Chương 349, chuyện này cũng không phải không được. Chương 349, chuyện này cũng không phải không được. Lương Khải Phong một hơi giấu ở ngực, suýt nữa bị tức tắt thở đi. Hắn là đem Lương Diệu Tâm xem như tay chân không tệ, nhưng chung quy là nữ nhi của hắn. Trịnh Xuyên một cái tiểu lưu manh, nói ra lời như vậy đơn giản chính là đang vũ nhục hắn tốt ta. Nhìn một chút tức giận trong ngực, Lương Khải Phong quay đầu nhìn về phía Thẩm Nam, "Thẩm Nam, đây cũng là ngươi ý tứ sao?" "Lương lão a, ta lớn tuổi, nên lui." Thẩm Nam thở dài một hơi, "Cho nên hiện tại ta mặt ngoài là Cẩm Trình lão bản, nhưng thực tế Cẩm Trình chân chính người phụ trách chính là ta nhi tử." Thẩm Nam vô vô Trịnh Xuyên bà bay, "Tại Cẩm Trình, Trịnh Xuyên lời nói chính là ta, mà lại vừa rồi đề nghị của hắn, ngươi không ngại suy tính một chút?" Lương Khải Phong nhìn chằm chằm Trịnh Xuyên, hắn đột nhiên cười, "Hảo hảo, tiểu hỏa tử thật có ý tứ, đã ngươi có thể đại biểu Cẩm Trình, cái kia hôn sự cũng không phải không thể đảm." "Lương lão, ngài là chăm chú." Trịnh Xuyên quay đầu nhìn xem Lương Khải Phong, thần sắc ngạc nhiên, hắn thầm kêu không tốt, lao nhân này muốn gây sự. Quả nhiên, Lương Khải Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái, giống như là trải qua cái gì nghĩ sâu tính kỹ đồng dạng. "Con người của ta có cái ưu điểm, đó chính là thích dịu dắt hậu bối, đã ngươi nghĩa phụ như thế coi trọng ngươi, nghĩ đến ngươi khẳng định là có chỗ gì hơn người. Cho nên vụ hôn nhân này, ta cho phép." "Đừng à, Lương lão hôn nhân đại sự, ngài nhưng phải suy nghĩ thật kỹ một chút, ít nhất phải hỏi một chút Lương tiểu thư ý tứ." Trịnh Xuyên bị hù hồn phi phách tán. "Ngoa tạo, hắn tuyệt đối là bị nhạc phụ đại nhân cho bày một đạo, Thẩm Nam tuyệt đối hiểu rõ Lương lão đầu ý nghĩ, cho nên liền cố ý tiểu nói này. Mà lão nhân này thì thừa cơ đem Lương Diệu Tâm cho đinh đến Cẩm Trình đến, Lương Diệu Tâm là ai? Hậu thiên cảnh giới đại viên mãn, mà lại sau lưng có Ngũ Hãn Sơn chỗ dựa, thực lực này, bối cảnh, làm sao đều so một cái phế vật Lương siêu mạnh hơn." "A a a, lão hồ ly à, cái này muốn thật biến khéo thành vụng, làm sao cùng Thẩm Ly bảo bảo giải thích đâu? Hôn nhân đại sự từ trước đến nay là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, lúc nào phải đi hỏi con cái ý kiến?" Lương Khải Phong lườm Trịnh Xuyên một chút, chậm rãi mà nói, "Ta cái này đi gặp Diệu Tâm, đem chuyện này nói với nàng nói, tóm lại thông ra sự tình, dù sao cũng phải thành một cái, cáo tử." Lương Khải Phong nói xong, quay người liền rời đi, lưu lại Trịnh Xuyên trong gió lộn xộn. Trịnh Xuyên quay đầu nhìn về phía Thẩm Nam, "Đại ca." "Không, cha, việc này ngươi nhưng phải vì ta làm chủ a, ta chính là như vậy thuận miệng nói. Loại chuyện này, sao có thể làm cho đùa?" Thẩm Nam ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trịnh Xuyên, "Lương gia tiểu thư kia nếu như không có ý kiến, hôn sự này quyết định như vậy đi. Thế nào, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nhìn Lily nhảy hố lửa?" "Đại ca, ngươi là không biết Lương Diệu Tâm là nhân vật nào sao?" Trịnh Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, "Ngũ Hán Sơn cao đồ, thiền môn Phật nữ. Cái này một thân thực lực, đánh ta ba cái cũng không có vấn đề gì, nếu quả như thật để nàng trả đũa, đây đối với chúng ta tuyệt không phải là chuyện tốt. Thực lực của nàng, ta ngược lại nghe nói qua." Thẩm Nam nhíu mày, "Được rồi, đi một bước nói một bước đi, nhìn xem Lương Khải Phong bên kia làm sao hồi phục." Thẩm Nam ước gì Trịnh Xuyên tranh thủ thời gian tìm lão bà, miễn cho hắn họa họa khuê nữ của mình. Mặc dù cùng Lương gia liên hệ dù sao cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng nếu như có thể để cho tiểu tử này cách Thẩm Ly xa một chút, hắn cũng là rất tình nguyện. "Đừng a đại ca, ta cũng là vì ngươi, ngươi không thể để cho ta góp đi vào a." Trịnh Xuyên gấp thẳng dậm chân, một đường chạy chậm theo tới. Sắp trời đã tối, u tĩnh trong tiểu viện, Lương Diệu Tâm ghé vào Tố Thanh trên đùi, mẹ con hai người nhìn xem tinh tinh. Màu mực mái vòm phía trên, ngàn vạn phồn tinh lấy quang làm bút, sáng chói phiêu miểu, ngân hà từ chân trời nghiêng tuyển mà xuống, phát họa ra một bức tuyệt mỹ bầu trời đêm bức tranh. Mấy ngày nay sinh hoạt đối Lương Diệu Tâm tới nói, là trong đời của nàng vui vẻ nhất thời gian. Bởi vì nàng có mụ mụ hầu ở bên người, nàng có thể tạm thời buông xuống tất cả phiền não, thỏa thích hưởng thụ lấy tình thương của mẹ. "Mẹ, cái này bầu trời đêm thật xinh đẹp, ta cảm giác trước kia chưa từng có nhìn qua đẹp mắt như vậy tinh tinh." Lương Diệu Tâm giống tiểu nữ hài đồng dạng tựa ở Tố Thanh trong ngực, ngốc nhìn xem bầu trời đêm. Thánh nhân nói, "Phật vì tâm, đạo vi cốt, đối ngươi hoặc là với ta mà nói, kỳ thật thế giới này liền ngươi một người, chỉ cần ngươi tại, thế giới ngay tại." Tố Thanh tiện tiện cười. Nàng vuốt Lương Diệu Tâm mái tóc, "Thế gian này hết thảy cảnh đẹp, không ở chỗ xinh đẹp hay không, mà là ở ngươi cùng với ai cùng một chỗ nhìn." "Đúng, bởi vì cùng mụ mụ cùng một chỗ, cho nên nhìn cái gì đều là đẹp." Lương Diệu Tâm cười, núp nịu đầu tựa vào Tố Thanh trong ngực. Mẫu nữ hai người bèn nhìn nhỏ cười, nhẹ vô về Lương Diệu Tâm tóc. Tố Thanh nói, "Tâm Nhi, kỳ thật ngươi lời này, mặc kệ kết hôn không kết hôn đều không trọng yếu, trọng yếu là ngươi phải có một cái con của mình." "A, vì cái gì?" Lương Diệu Tâm có chút không hiểu nhìn về phía mẫu thân. "Bởi vì con của ngươi là ngươi sinh mệnh kéo dài." Tố Thanh du du nói, "Tỷ như ta có ngươi, từ ngươi khóc thành tiếng thứ nhất khoảnh khắc, ta toàn thế giới cũng chỉ có ngươi. Từ ngươi bi bô học nói, từ ngươi tập tên học theo, từ ngươi lần thứ nhất mở miệng gọi ta mụ mụ, nện bước nho nhỏ bước chân nhào về phía ta, hết thảy đều mười phần đáng giá. Sinh mệnh vốn không ý nghĩa, là đúng người giao phó sinh mệnh ý nghĩa, hiểu chưa?" Lương Diệu Tâm cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng nàng có chút không hiểu, nhưng không kết hôn, như thế nào mới có thể có hài tử? Tố Thanh mỉm cười, không có trả lời. Đúng vào lúc này, lông mày của nàng có chút một khóa, bọn hắn tới. Lương Diệu Tâm đột nhiên đứng lên, tay phải duỗi ra, từ nàng ống tay áo bên trong trượt ra một cây hàng mã sử. Sử dài ba thước, đồng chất mạ vàng bị tâm, hai đầu hiện lên lưỡi gai hình, bên trên có Phật nhãn hình dáng trang sức. Nay sử có tôi luyện hắc thiết, có thể phá kim thạch, cũng chỉ có Lương Diệu Tâm cảm giác được cực kỳ nguy hiểm thời điểm mới có thể lấy ra. Quả nhiên, kẹt kẹt, tiểu viện đại môn chậm rãi mở ra. Một người đầu chọc đại hán đứng ở ngoài cửa, đại hán thân cao 2 mét, gánh vác một thanh trường đao. Thân đao bày biện ra không bình thường xích hồng sắc, trên chuôi đao có khắc một cái dữ tợn cô lâu. Thanh Đường tứ sát một trong, đao khách Diêm La. Gia hỏa này cùng trước đó quyền phu, ra chiêu lấy cuồng bạo làm chủ, thế công như gió táp mưa rào, phía sau trường đao vừa ra nhất định thấy máu. Tại tứ sát bên trong, xếp hạng thứ nhất. Mẹ, ngươi về phòng trước, ta cùng hắn trò chuyện hai câu. Lương Diệu Tâm quay đầu nhìn Tố Thanh một chút. Tố Thanh nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng đứng lên quay người trở về phòng, sau đó đem cửa nhẹ nhàng cài đóng. Tiểu thư, Lương lão cho mời. Diêm La nhẹ nhàng hạ thấp người. Có chuyện gì để hắn làm mặt nói với ta, hoặc là trong điện thoại cho ta biết đều được, ta là sẽ không rời đi nơi này. Lương Diệu Tâm ngữ khí bình thản. Cái kia chỉ có đắc tội. Diêm La nhẹ nhàng khẽ không người, ngẩng đầu trong nháy mắt, trên thân sát ý tung hành. Tay phải hắn một chảo, trường đao đã xuất hiện trong tay, màu đỏ trường đao kéo trên mặt đất, sau đó hai chân đạp một cái, đột nhiên phát lực. Chương 350, vì ngươi định một mối hôn sự chương 350, vì ngươi định một mối hôn sự màu đỏ trường đao kéo lại trên mặt đất, tại trên mặt đất lát đá xanh lôi ra hỏa hoa. Quát to một tiếng, Diêm La nhảy lên một cái, xách đao, giơ cao, một cái hoành tạo thiên quân, hướng Lương Diệu Tâm bổ tới. Lương Diệu Tâm trong tay hàng ma sử chỉ về phía trước, bước chân xen vào nhau, thân hình bỗng nhiên lóe lên, tới gần Diêm La. Trong tay nàng hàng ma sử điểm, bổ, quét ngang, hoa văn chồng chất. Đinh đinh đinh, trong bầu trời đêm liên tiếp hỏa hoa liên tiếp không ngừng nổi lên, chỉ là trong nháy mắt, hai người đã liều mạng hơn 10 chiêu. Diêm La thế công như gió táp mưa rào, trên chuôi đao khô lâu càng là chấn động tâm hồn, trong lúc hỗn loạn chế tạo sợ hãi. Đinh. Trường đao cùng hàng ma sử đụng nhau, Lương Diệu Tâm một tay cầm sử, cùng đối phương giằng co, một cái tay khác vừa bấm, một cái Phật gia ấn sen đã hình thành. Nhất thanh thanh hát, tay phải ấn sen đông nhiên mở ra, ông một tiếng, hùng hậu lực đạo theo niệm mà phát. Diêm La thân hình trì trệ, liền lùi lại mấy bước. Đinh. Trường đao trong tay đỡ tại trên mặt đất, hắn quỳ một chân trên đất, trong lúc nhất thời bất lực tái chiến. Một giây sau, Lương Diệu Tâm lấn người tiến lên, trong tay hàng ma sử chống đỡ tại Diêm La yết hầu bên trên. Nàng chỉ cần tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng đưa tới, liền có thể muốn Diêm La mệnh. Tiểu thư, Lương lão để cho ta nhắn cho ngươi, hắn vì ngươi định một mối hôn sự. Diêm La mặt không thay đổi ngẩng đầu. Vì ta định một mối hôn sự. Lương Diệu Tâm rất cảm thấy hoang đường, ta nhìn hắn là không có an cái gì hảo tâm a. Từ trước đến nay coi ta là một quân cờ, hiện tại đột nhiên lại cho ta cầu hôn. Ha ha, lão đầu tử đời này đều là trong tính toán vượt qua. Hắn có thể an hảo tâm như vậy? Ta không tin. Lương tiểu thư, ta một mực tiện thể nhắn, cái khác hoàn toàn không biết. Diêm La lắc đầu, mà lại Lương lão nói, chỉ cần ngươi có thể giúp hắn hoàn thành chuyện này, hắn liền còn phu nhân thân tự do. Đến lúc đó mẹ con các ngươi, trời cao biển rộng, không ai ngăn đón. Hắn là chăm chú. Lương Diệu Tâm lông mày có chút khóa lên, tựa hồ là đang cân nhắc lấy chuyện này tính chân thực. Lương lão biết ngươi có chỗ hoài nghi, cho nên tiểu thư nếu như không tin, có thể lấy đi tà viên này đầu. Diêm La nói. Diêm La là tứ sát bên trong chiến lược mạnh nhất, mặc dù không địch lại Lương Diệu Tâm, nhưng nếu quả như thật tiến vào thị sát trạng thái, Lương Diệu Tâm coi như có thể bắt lấy hắn, cũng phải bị thương nặng. Mà lại tứ sát nếu như tới hai cái, Lương Diệu Tâm tất nhiên sẽ lâm vào tử cục. Hôm nay hắn chỉ là tượng trưng qua mấy chiêu, đúng là không có gì sát ý. Lương Diệu Tâm chậm rãi thu tay về bên trong hàng ma sử, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Có thể, lão gia nói, tiểu thư suy nghĩ kỹ càng về sau mau chóng liên hệ hắn, mà lại trước đó, phu nhân đều là thần tự do, hắn tuyệt không can thiệp. Diêm La chậm rãi đứng thẳng người. Đối phương là ai? Lương Diệu Tâm hỏi. Trịnh Xuyên. Diêm La trả lời. Trịnh Xuyên. Lương Diệu Tâm thần sắc có chút khẽ giật mình, lập tức nàng gật đầu, Trịnh Xuyên có thể suy tính một chút. Diêm La nhẹ nhàng khẽ không người, sau đó kéo lấy hắn trường đao chậm rãi rời đi tiểu viện. Lương Diệu Tâm trên mặt lộ ra một bộ vẻ cân nhắc tới. Ngày kế tiếp, buổi sáng, "Cha, ta đi làm." Thẩm Ly bắt sữa bỏ bánh mì liền lôi kéo Trịnh Xuyên ra bên ngoài chạy. "Ngươi chờ một chút." Thẩm Nam đuổi tới, một tay lấy Trịnh Xuyên kéo tới một bên, "Để ngươi Hà Thúc đưa ngươi đi làm là được rồi, lão Hà, đưa Lily đi công ty." "Được đại ca." Lái xe lão Hà đã chuẩn bị xong xe, hắn không người nói, "Tiểu thư, mời." "Cha, Hà Thúc không phải muốn đưa ngươi sao? Ta cùng Trịnh Xuyên tiện đường, ta dựng xe của hắn liền tốt." Thẩm Ly một mặt không hiểu thấu dáng vẻ. "Ta đi công ty sớm cũng không có việc gì, để lão Hà trước đưa ngươi là được rồi, về sau đều đừng để Trịnh Xuyên đưa, rất bận hắn." Thẩm Nam đem Thẩm Ly kéo đến trên xe. "Đại ca, ta thông thả." Trịnh Xuyên trong lòng giật mình, thầm kêu muốn xấu đồ ăn, cha vợ đem lòng sinh nghi. Ở kiếp trước, lão nhân gia ông ta cũng là phí hết tâm tư ngăn cản mình cùng Thẩm Ly bảo bảo cùng một chỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm thấy Trịnh Xuyên hoàng bao xuất thân, không xứng với nhà mình quê nữ. "Ngươi bận điệu, trở về đồ bật, sau đó lại đi công ty, về sau không cần ngươi đưa Lily, ngươi cũng không cần dậy sớm như thế." Thẩm Nam dùng mệnh lệnh ngữ khí nói. Trịnh Xuyên vẻ mặt cầu xin, trơ mắt nhìn Thẩm Ly lên xe, rời đi. Sau đó hắn cười khổ mà nói, "Cái kia, đại ca, ta cũng không ăn, ta đi trước công ty nhìn xem, hôm qua tựa hồ có chuyện gì phải chờ đợi ta xử lý." Trịnh Xuyên nói, như một làn khói chạy đến nhà để xe, lái xe xe liền đuổi theo. Một đường bao tác, đoạn ngừng lão Hà, ngươi mở ra ta xe trở về đi." "Trịnh tổng, cái này không tốt lắm đâu." Lão Hà chê cười, "Đây chính là đại ca phân phó." "Lão Hà, ngươi cùng tẩu tử tình cảm rất tốt." Trịnh Xuyên xông lão Hà cười một tiếng, "Nhưng lần trước ta tận mắt thấy ngươi mở ra đại ca xe, đi nhà trẻ đưa đón một đứa bé trai." "Ai, đứa bé kia cùng ngươi dài rất giống. Nhưng ta nhớ được ngươi chỉ có cái nữ nhi a." Lão Hà mặt đều xanh rồi, "Trịnh tổng, đừng đùa dạng này cho đùa, kia là huynh đệ của ta hài tử, hắn năm ngoái sinh bệnh đi, ta thay hắn chiếu cố gia thuộc. Thật sự là huynh đệ gia thuộc đơn giản như vậy, làm gì lén lút?" tranh thủ thời gian xuống dưới, bằng không thì tẩu tử biết việc này ngươi sẽ biết tay. Trịnh Xuyên phất phất tay. Lão Hà bất đắc dĩ, khuất tại Trịnh Xuyên dưới dâm uy, hắn đành phải xuống xe nhường chỗ ngồi. Trịnh Xuyên lúc này mới lái xe, hướng Cẩm Dịch lưỡi tiến đến. Trịnh Xuyên, tại sao ta cảm giác cha ta lại muốn gây sự? Thẩm Ly đã suy nghĩ một đường, sắp thực lại muốn gây sự, hắn đối với chúng ta quan hệ đem lòng sinh nghi, hắn hiện tại muốn trăm phương ngàn kế lấy đi ta. Trịnh Xuyên ngã nước đắng, bảo, ngươi có thể ngàn vạn phải chịu được a? Cha ta thật sự là quá nhàn a. Thẩm Ly bảo cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nhìn ta trở về không đem hắn những cái kia hoa toàn hắc hắc. Tạm biệt, cái kia hoa thật đắt. Trịnh Xuyên lái xe, lắc đầu nói, nhưng có chuyện đến hướng ngươi thẳng thắn, hôm qua không phải Lương gia lão đầu đến cầu thân. Đúng, ta biết việc này. Thẩm Ly gật đầu một cái, cha ta khẳng định không đồng ý. Là không đồng ý, nhưng đẩy hắn ra ngoài. Trịnh Xuyên kể khổ, đem ngươi đẩy đi ra rồi. Thẩm Ly nhìn về phía Trịnh Xuyên ánh mắt đều có chút đồng tình, ngươi cùng Lương Siêu, nghĩ gì thế? Trịnh Xuyên thật muốn dừng xe, xuống tới xem thật kỹ một chút nàng viên kia cái đầu nhỏ bên trong đến cùng chứa là cái gì. Làm sao như thế ô sự tình cũng có thể liên tưởng được, cũng thua thiệt nàng nghĩ ra được. Cái kia, không phải. Thẩm Ly ngốc ngốc hỏi, kia là chuyện gì xảy ra? Lương gia lão đầu kia không có cái nữ nhi, lớn tuổi không được chúng ta mấy tuổi, cho nên. Trịnh Xuyên chợt vật nói, mắt thấy Thẩm Ly bảo thần sắc có chút bất thiện. Hắn vội vàng nói, đây cũng không phải là chủ ý của ta, là cha chủ ý. Ta là kiên quyết không đồng ý, nhưng cha hiện tại là phát giác được quan hệ của chúng ta, cho nên hắn muốn ngăn cản chúng ta. Chợt nhìn Trịnh Xuyên một chút, Thẩm Ly lúc này mới nói, không có lửa làm sao có khói, ta cũng không tin vô duyên vô cớ sẽ kéo tới chuyện này tới. Chương 351, ta cận kề cái chết không theo chương 351, ta cận kề cái chết không theo ai, cho nên những chuyện này có chút phức tạp đâu. Trịnh Xuyên thở dài một hơi nói, ngươi phải biết, những chuyện này đều không phải là bản ý của ta đâu. Được rồi, ta đã biết, còn có sự tình khác sao? Thẩm Ly gật đầu một cái. Ngươi không tức giận a? Trịnh Xuyên ngây ngốc hỏi. Tức cái gì? Ta biết ngươi cũng là vì đối kháng Lương gia, những chuyện này phức tạp đâu, hoàn toàn không phải ta có thể tưởng tượng. Thẩm Ly nói. Tốt, công ty cũng đến, ngươi đem ta thả ven đường đi, ta đi làm, chuyện này ngươi nhìn xem xử lý chính là. Trịnh Xuyên đem xe ngừng đến ven đường, có chút nghi hoặc nhìn Thẩm Ly, cái này tiểu khả ái, như trước kia phản ứng cũng không quá đồng dạng a, hướng về phía Trịnh Xuyên phất phất tay, sau đó Thẩm Ly từ ven đường trong nhà xe đẩy ra nhỏ lò điện, thật vui vẻ đi làm, chỉ để lại một mặt hoang mang Trịnh Xuyên. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Trịnh Xuyên đang muốn lái xe trở về, hắn vừa nghiêng đầu, đột nhiên phát hiện toa xe không biết lúc nào thêm một người. Đưa xong bạn gái, ngay sau đó Lương Diệu Tâm tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt bu lại. Ngoa tạo, ngươi chừng nào thì tiến đến? Trịnh Xuyên bị hù một cái lảo đảo, đầu thịt một tiếng đụng phải pha lê bên trên. Hắn trở tay sờ lên bên hông thương, sau đó một mặt cảnh giác nhìn xem Lương Diệu Tâm. Nói thật, hắn hiện tại còn phân biệt không được này nương môn mà là địch hay bạn. Mặc dù cứu ra nàng mẫu thân, nhưng dù sao đây là Lương Khải Phong con gái ruột, mà lại Trịnh Xuyên cũng không xác định nàng đến cùng là đứng tại một bên nào, lại thêm đoán không ra nàng cái này hỉ nộ vô thường tính cách, cho nên Trịnh Xuyên đối nàng vẫn ôm cực mạnh lòng cảnh giác. Khẩn trương như vậy làm gì? Lương Diệu Tâm thiện thiện cười một tiếng, nàng xích lại gần Trịnh Xuyên nói ra, hôm qua không phải còn to tiếng không biết thẹn nói không ngại ta làm tiểu, làm sao hôm nay nhìn nhân ra đều muốn động súng? Ngươi muốn làm gì? Trịnh Xuyên cảnh giác không giảm, hắn lấy lại bình tĩnh hỏi. Lái xe, tìm một chỗ an tĩnh, ta muốn theo ngươi tâm sự. Lương Diệu Tâm thư thư phục phục tựa vào trên ghế ngồi. Mắt thấy Trịnh Xuyên một mặt cảnh giác nhìn xem mình, mà lại thần sắc do dự, Lương Diệu Tâm du du nói, khoảng cách gần như thế, ngươi cảm thấy thương của ngươi hữu dụng không? Nếu như ta muốn giết ngươi, vừa rồi đã sớm bạn gãy ngươi cái cổ. Hảo hảo, cái này uy hiếp lên được, ca đánh không lại ngươi, ca nhịn. Trịnh Xuyên bất đắc dĩ, đành phải phát động ô tô, sau đó lái xe đi. Bên hồ, Trịnh Xuyên đem xe ngừng lại, sau đó vội vàng đi xuống ô tô, có chuyện gì, ra nói đi. Lương Diệu Tâm liếc mắt nhìn hắn, sau đó tức giận nói, đồ hèn nhát. Mở cửa xe, nện bước chân con dài, đi xuống xe. Gió phất lên mái tóc của nàng, nàng vẩy vẩy tóc, xong Trịnh Xuyên mỉm cười, biết mục đích của ta tìm đến ngươi là cái gì không? Trịnh Xuyên lắc đầu biểu thị không biết, sau đó nói, chuẩn không có chuyện tốt. Hôm qua, lão đầu tử phái người cho ta truyền lời, nói, an bài cho ta một mối hôn sự. Lương Diệu đi tới bên hồ đình nghỉ mát, ngồi xuống. Hắn ngươi còn tin tưởng sao? Trịnh Xuyên nói ra, rất rõ ràng lợi dụng ngươi a. Ta biết, hắn là đang lợi dụng ta. Lương Diệu Tâm gật đầu một cái, từ nhỏ đến lớn, ta chính là một con cờ. Chỉ là hiện tại ta tìm tới mụ mụ, hắn không thể lại lợi dụng mụ mụ đến uy hiếp ta. Cái kia còn do dự cái gì? Cự tuyệt hắn a. Trịnh Xuyên hai tay một đám. Ta cũng nghĩ cự tuyệt, nhưng hắn cho ra điều kiện không thể không khiến ta thận trọng suy nghĩ một chút. Lương Diệu Tâm mỉm cười. Điều kiện gì? Trịnh Xuyên nao nao. Giúp hắn xong xuôi chuyện này về sau, hắn liền cho mẹ ta mẹ tự do. Lương Diệu Tâm nói. Cái này, hắn loại người này khẳng định sẽ nói không giữ lời, ngươi không nên tin hắn. Trịnh Xuyên lắc đầu nói. Lao đầu tử điểm ấy tín dự vẫn phải có. Lương Diệu Tâm nhàn nhạt nói, mà lại nếu như hắn thật vận dụng Lương gia tài nguyên đối phó ta, ta khẳng định không bảo vệ được của mẹ ta. Ta có thể a, ta có thể giúp ngươi a. Trịnh Xuyên vội vàng nói. Lương Diệu Tâm lườm Trịnh Xuyên một chút, lập tức lắc đầu. Được rồi, không thích phiền phức người khác, huống hồ chúng ta cũng không có quen như vậy. Ách, chúng ta có thể quen, thật. Trịnh Xuyên cười khổ. Trịnh Xuyên, làm giao dịch như thế nào? Lương Diệu Tâm giống như là đã quyết định rất lớn quyết tâm, nàng đứng lên, đi tới Trịnh Xuyên bên người. Nhìn thẳng Trịnh Xuyên, ta có thể giúp ngươi giải quyết một chút phiền toái, giúp ngươi biết rõ ràng Lương Khải Phong ý đồ.
Điều kiện là cái gì?
Trịnh Xuyên hỏi. Hắn không tin Lương Diệu Tâm sẽ không điều kiện hỗ trợ, dù sao đây không phải làm việc nhỏ, coi như nàng nói thiếu mình một cái mạng, nhưng cũng sẽ không dùng loại phương thức này hoàn lại.
Đại giới chính là giúp ta sinh đứa bé.
Lương Diệu Tâm nhớ lại mẫu thân nói với nàng qua nói.
Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì?
Trịnh Trùng thật hoài nghi mình nghe lầm, hắn thậm chí cảm thấy đến yêu cầu này mười phần kỳ hoa lại hoang đường.
Biết, ngươi yên tâm, chỉ mượn dùng ngươi người, không cần ngươi phụ bất cứ trách nhiệm nào.
Lương Diệu Tâm vẻ mặt thành thật.
Bởi vì ta cảm thấy mẹ ta nói rất đúng, hai tử là sinh mạng ta kéo dài, ngươi người dài cũng không tệ, ta cũng không ghét.
Cho nên, thiện nghi ngươi đi.
Lương Diệu Tâm đánh giá Trịnh Xuyên, mặt mỉm cười.
Trịnh Xuyên liên tiếp lui mấy bước, hắn dùng khó có thể tin biểu lộ nhìn xem Lương Diệu Tâm, ngươi đem ta làm cái gì rồi?
Lợn giống sao?
Hắn sinh khí nói, ta cho ngươi biết, ta Trịnh Xuyên là có nguyên tắc người, sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi.
Vậy ngươi liền không muốn biết Lương Khải Phong như thế nhằm vào Thẩm Nam, đến cùng muốn vì cái gì?
Thật chỉ là vì thập bát môn bản đồ đơn giản như vậy.
Lương Diệu Tâm vẫn như cũ cười nói,
hắn mục đích đương nhiên không đơn giản như vậy.
Trịnh Xuyên gật đầu một cái, nhưng hắn cái mục đích gì, ta sẽ biết rõ ràng, ngươi yêu cầu này, tha thứ ta khó mà thỏa mãn.
Lương Diệu Tâm quay đầu nhìn xem Trịnh Xuyên, một lúc lâu sau mới cười nói, ta không tin, trên thế giới này thật sự có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử.
Nếu như ngươi cảm thấy ta là loại kia dùng nửa người dưới suy nghĩ nam nhân, vậy ngươi xem nhầm người.
Trịnh Xuyên một mặt chính nghĩa lâm nhiên, ta, Trịnh Xuyên, chính là Liễu Hạ Huệ.
Đừng mạnh miệng ha.
Lương Diệu Tâm mỉm cười, ta cho ngươi một chút thời gian, để ngươi cân nhắc.
Suy nghĩ kỹ càng hồi phục ta, ta đối với ngươi không có cảm giác, chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi ghen cũng không tệ lắm.
Không cần cân nhắc, chuyện này không có thương lượng.
Trịnh Xuyên lắc đầu.
Nói cho ngươi thời gian cân nhắc đâu, là cho ngươi lưu mặt mũi.
Lương Diệu Tâm cười ra tiếng, nếu như ta ngày nào cảm thấy thời cơ chín muồi, căn bản sẽ không cân nhắc cảm thụ của ngươi, ngươi có thể chú ý một chút nha.
Trịnh Xuyên không khỏi dùng mình một cái, hảo hảo, ngươi là dự định sinh nào sao?
Coi ta là thành người nào?
Ân, nữ nhân này thực lực, xác thực có sinh nhào tư bản.
Đúng vào lúc này, Trịnh Xuyên nhận được một tin tức, trong lòng của hắn run lên, đưa di động giơ lên Lương Diệu Tâm trước mặt.
Ta an bài tại nhà ngươi các huynh đệ đến tin tức, Lương gia lão già kia đi ngươi chỗ ở, nhanh đi về.
Chương 352, mặc dù cùng ta đảm tình cảm, ngươi không xứng. Chương 352, mặc dù cùng ta đảm tình cảm, ngươi không xứng. Lương Diệu Tâm sắc mặt đổi biến, nàng xoay người rời đi.
Ta lái xe đưa ngươi.
Trịnh Xuyên hiện tại cũng không lo được cái khác, lái xe đưa Lương Diệu Tâm trở về.
Vùng ngoại thành trước tiểu viện ngừng mấy chiếc xe, hơn 10 người áo đen đem tiểu viện xung quanh vây lại.
Lương Khải Phong ngồi tại trong tiểu viện trước bàn đá, trên mặt bàn bày biện một bộ đồ uống trà.
Lửa trong lò đốt chính vượng, ấm tử xa bên trong nước là từ Tứ Hải Sơn trang vận tới nước suối.
Tố Thanh thần sắc như thường, dù cho trước mắt lao giả này đoạt đi trong sạch của nàng, hủy nhân sinh của nàng, liên tiếp hại đi nàng chỗ thân cùng chỗ yêu người. Dù cho nàng đã từng đối với hắn 10 phần sợ hãi, nhưng 20 năm qua tu hành, đã sớm để nàng coi nhẹ hết thảy.
Giữa chúng ta không nên như thế lạnh nhạt.
Lương Khải Phong cười cười, ngồi đi, ta nhớ được 30 năm trước ngươi, pha một tay trà ngon.
Thời điểm đó ngươi chính vào cảnh xuân tươi đẹp, ta nhìn ngươi lần đầu tiên liền động tâm.
Chỉ là khi đó ngươi ngây ngô, thẹn thùng, làm sao sống 30 năm, chúng ta có hài tử, ngươi ngược lại không nguyện ý vì ta pha một ly trà rồi.
Tố Thanh chậm rãi ngồi xuống, nàng ánh mắt thanh lãnh, đảo qua trong lò lửa, cuối cùng hai con ngươi dừng lại tại Lương Khải Phong trên thân.
Giọng nói của nàng bình thản, như là giống như là đối mặt một người xa lạ bình thường.
Lương Khải Phong, đời ta hối hận nhất sự tình, chính là gặp ngươi.
Ngươi hủy nhà của ta, hủy cuộc đời của ta, cho nên ngươi đề cập qua đi sự tình có ý nghĩa sao?
Có.
Lương Khải Phong cười ha ha, lâu như vậy không thấy, tự ôn chuyện đi, dù sao lần tiếp theo gặp còn không biết phải tới lúc nào.
Ngươi muốn làm gì?
Tố Thanh thở một hơi thật dài, cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại.
Nhìn xem ngươi, cũng nhìn xem Diệu Tâm.
Lương Khải Phong pha một ly trà, đẩy lên Tố Thanh trước mặt.
Dù sao ta đối với ngươi, đối hài tử cũng là có cảm tình.
Tình cảm gì?
Lợi dụng sao?
Ngươi ở bên ngoài con riêng nữ nhiều hai cánh tay đều đếm không hết, nếu như không phải Diệu Tâm phía sau có Ngũ Hán Sơn, nàng đối ngươi có lợi dụng giá trị, ngươi sẽ đem nàng coi ra gì sao?
Sẽ không.
Lương Khải Phong cũng là thản nhiên, sở dĩ coi trọng nàng, cũng là bởi vì nàng có lợi dụng giá trị.
Nói thẳng ngươi có mục đích gì đi.
Tố Thanh lạnh giọng nói,
để nàng giúp ta làm một việc, làm xong chuyện này về sau, ta thả các ngươi mẫu nữ rời đi, về sau cam đoan sẽ không quấy rầy cuộc sống của các ngươi.
Lương Khải Phong mỉm cười.
Lương Khải Phong, ta hiểu rất rõ ngươi người này.
Tố Thanh hai mắt phím hồng, nàng cười lạnh nói, chuyện này mặc kệ là chuyện gì, mặc kệ nàng làm cho dù tốt, ngươi cũng sẽ không bỏ qua nàng, bởi vì nàng đối ngươi tác dụng thật sự là quá lớn, ngươi sẽ lặp đi lặp lại lợi dụng nàng, thẳng đến ép khô nàng cuối cùng một tia giá trị.
Lần này, không giống.
Lương Khải Phong lắc đầu.
Tố Thanh đang muốn nói cái gì thời điểm, Lương Diệu Tâm đội vội vàng vàng đuổi đến tiến đến, trong tay nàng hàng ma sử bên trên dính lấy máu, mà lại một thân tố ý bên trên cũng là vết máu loang lổ.
Ngoài cửa có mấy người áo đen ngã trên mặt đất, vừa rồi nàng đoạn đường này là giết tiến đến, nàng vừa vào cửa, ánh mắt lập tức khóa chặt Lương Khải Phong.
Không đợi Lương Khải Phong nói chuyện, nàng bước về phía trước một bước, thân hình lóe lên, một giây sau, trong tay hàng ma sử đã chỉ hướng Lương Khải Phong.
Diệu Tâm,
Tố Thanh kêu lên sợ hãi.
Cơ hồ là cùng lúc đó, bốn cái bóng người đột nhiên xuất hiện, phân chạm bốn cái phương vị, ngăn cản Lương Diệu Tâm đường đi.
Tứ sát đồng thời xuất động, Lương Diệu Tâm coi như thực lực hơn người, nhưng lần này cũng là bại hoàn toàn.
Đối mặt gần trong gang tấc hàng ma sự, Lương Khải Phong mỉm cười, "Được rồi, quả nhiên là trưởng thành, dám cầm vũ khí đối với mình cha ruột. Thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn giết cha hay sao? Ngươi dám đụng đến ta mẫu thân một cọng tóc gáy, ta cam đoan liều mạng cái mạng này không muốn, cũng sẽ giết ngươi." Lương Diệu Tâm ngữ khí lăng lệ, không chút nào che giấu sát ý của mình. "Đừng khẩn trương như vậy, ta hôm nay đến chủ yếu là muốn tìm ngươi nói chuyện." Lương Khải Phong phất phất tay, để tứ sát lui xuống. Tứ sát đứng tại Lương Khải Phong sau lưng, cho dù là bốn người cùng nhau hiện thân, nhưng đối mặt Lương Diệu Tâm, bọn hắn vẫn là không dám lãnh đạo, vũ khí từ đầu đến cuối nắm trong tay. Thu hàng ma sử, Lương Diệu Tâm khoảng cách Lương Khải Phong 5 bước khoảng cách, có lời nói, có dám cứ thả, nói xong cũng lan. "Càng ngày càng không tưởng nổi, ta dù sao cũng là ngươi cha ruột." Lương Khải Phong quát lớn, "Đây là ngươi kết thân cha đẻ thân nói chuyện thái độ. Ta khoảng cách ngươi 5 bước." Lương Diệu Tâm nhìn chằm chằm hắn, cho dù là Thanh Đường Tứ Sát ở đây, nhưng tin tưởng ta, tại bọn hắn phế bỏ ta trước đó, trong tay của ta hàng ma sử sẽ là mặc trái tim của ngươi. Lương Khải Phong thần sắc trung quy là thay đổi, hắn lộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa biểu lộ, "Ta là không nghĩ tới, ngươi đối ta hoán niệm thế mà sâu như vậy. Cũng trách ta, từ nhỏ đem ngươi đặt ở Ngũ Hán Sơn, nóng trông ngươi thành tài, lại không để ý đến đối ngươi yêu mến, Diệu Tâm, đây đều là lỗi của ta." "Đừng nói như vậy buồn nôn ta, có chuyện gì cứ việc nói thẳng." Lương Diệu Tâm lạnh lùng nói, không chút nào che giấu mình đối với hắn chán ghét. "Vậy được đi, ta liền đi thẳng vào vấn đề." Lương Khải Phong gật đầu, "Diêm La lời nói mang cho ngươi đến đi, đề nghị của ta ngươi cân nhắc thế nào?" "Ta không tin được ngươi." Lương Diệu Tâm nhìn chằm chằm Lương Khải Phong, nửa ngày mới lắc đầu. "Đó chính là chỉ cần ta thủ tín dự, ngươi sẽ đồng ý." Lương Khải Phong cười cười, "Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta mấy ngày nay muốn đi nước ngoài một chuyến. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta an bài tốt chuyện nơi đây về sau lập tức đi ngay, chỉ cần chuyện này xong xuôi, về sau các ngươi chính là thân tự do, ta tuyệt đối không nhúng tay vào mẹ con các ngươi sinh hoạt. Ta có thể thử một chút, nhưng nếu để cho ta phát hiện ngươi có cái gì tâm tư khác, cái kia không có ý tứ, ta sẽ liều mạng cái mạng này, cũng muốn cùng các ngươi Lương gia cá chết lưới rách." "Tốt, vậy liền định như vậy, ngươi chỉ cần tiếp cận Trịnh Xuyên, thông qua hắn xâm nhập hiểu rõ Cẩm Trình, hiểu rõ Thẩm Nam." Lương Khải Phong đứng lên, "Cái khác, nghe ta chỉ lệnh là được rồi." Lương Khải Phong dẫn người rời đi, Lương Diệu Tâm một phát bắt được Tố Thanh tay, lo lắng hỏi, "Mụ mụ, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, đừng sợ." Tố Thanh vung lên nàng tản mát tại cái trán toái phát, khẽ cười nói, "Ta đối với hắn đã không có lấy trước kia loại sợ hãi. Chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, ta cái gì còn không sợ, thật." Lương Diệu Tâm nhào tới trong ngực của nàng, mẫu nữ hai người ôm nhau mà khóc. Bệnh viện, mở tối trong phòng. Lương Siêu ngồi tại trên xe lăn, vừa mới đánh qua một châm hắn toàn thân trên dưới còn tại run rẩy. Mấy ngày gần đây nhất, bệnh của hắn phạm càng ngày càng thường xuyên, mà lại dùng thuốc liều lượng cũng càng lúc càng lớn. Nguyên bản tinh thần loại bệnh tình, hiện tại đã từ từ thể hiện ra thân thể hóa. Hắn một phát bắt được bên người Vu Hồng, dùng khó có thể tin ngữ khí hỏi, "Gia gia của ta, đi rồi?" "Vâng, Lương lão cần phải đi nước ngoài làm trị liệu. Vùng biển quốc tế bên kia trên thuyền cung cấp thể đã chuẩn bị xong, cho nên hắn nhất định phải đi." Vu Hồng nói. Chương 353, ngươi thành con rơi. Chương 353, ngươi thành con rơi. Ha ha, hắn đi, hắn tới này một chuyến, lập tức đi ngay rồi. Lương Siêu nằm ở trên xe lăn, lẩm bẩm nói, "Nói như vậy, ta đã trở thành một cái con rơi." "Lương thiếu, không phải như vậy." Vu Hồng đội vàng an ủi, "Lương lão ra ngoại quốc là làm trị liệu, chỉ có dạng này, hắn mới có thể giải tỏa. Mà lại hắn không phải đem đắc lực nhất bốn cái thuộc hạ lưu cho ngươi sao? Thanh Đường Tứ Sát hiện tại cũng về ngươi điều phối, cái này đủ để nhìn ra được Lương lão là quan tâm ngươi à. Huống hồ hiện tại trừ ngươi ở ngoài, Lương gia đời thứ ba cũng không có người nào khác à." "Không, không phải như vậy, Vu Hồng ngươi không hiểu rõ Lương Khải Phong." Lương Siêu thật chặt bắt lấy Vu Hồng tay, móng tay đều bóp ở nàng trong thịt. Thông gia sự tình đã từ Lương Diệu Tâm thay thế, mà người thừa kế cũng sẽ có người thay thế, dù sao hắn ở bên ngoài có quá nhiều tử tôn, đến lúc đó Lương gia sẽ từ bên ngoài tiếp trở về một cái ưu tú xem như người thừa kế. "Ha ha, lưu lại mấy người cũng đơn giản chính là để cho ta trong lòng dễ chịu chút thôi, ta xong, ta đã là con rơi." Vu Hồng cầm Lương Siêu tay, nhìn thấy hắn dạng này, trong lòng của nàng cũng mười phần khó chịu. "Ngươi, đi thôi." Lương Siêu buông nàng ra tay. "Vì cái gì?" "Ta không đi." Vu Hồng lấy làm kinh hãi. "Đi theo ta đã không có bất kỳ cái gì tiên đồ, ngươi nhìn Lương gia tiếp xuống sẽ từ chỗ nào tiếp cái con riêng trở về, đi theo hắn chính là..." Lương Siêu lắc đầu. "Lương thiếu, ta đi theo ngươi, không phải là vì Lương gia, là vì ngươi." Vu Hồng hốc mắt từng đỏ, "Cho nên ta sẽ không đi." "Ha ha, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có tỉnh táo lại sao?" Lương Siêu có chút bệnh trạng mà cười cười, "Ta không phải Cố Thành. Ngươi sở dĩ đi theo ta, đơn giản cũng là bởi vì Cố Thành, bởi vì ta cái kia cùng cha khác mẹ ca ca." "Không, không phải Lương thiếu, không phải như vậy." Vu Hồng nước mắt mãnh liệt mà ra, "Ta thừa nhận Cố Thành sau khi chết trong một đoạn thời gian, ta đem ngươi trở thành hắn. Nhưng về sau ta và ngươi thời gian chung đụng càng lâu, hắn trong lòng ta liền càng bình thản, ngươi chính là ngươi, không phải ai vật thay thế. Vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, Lương gia vứt bỏ ngươi hay không đều không trọng yếu, ta đều sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi." Lương Siêu cầm Vu Hồng tay, hắn ngồi thẳng người, "Cảm ơn ngươi một mực đối ta không rời không bỏ, đã ta đã không có hy vọng, như vậy ai cũng đừng nghĩ tốt hơn." Trên mặt hắn y cười càng thêm bệnh trạng, biểu lộ cũng dần dần dữ tợn. Hùng chiến bọn hắn đã trộm đạo xuất cảnh, mà lại tiến triển mười phần thuận lợi. Nhận được tin tức, nói đã giao tiếp thành công, Tạ Bình Hạ để Trịnh Xuyên đi bệnh viện gặp một lần. Đến bệnh viện xuống xe, Trịnh Xuyên lại ngoài ý muốn nhìn thấy Quách Kỷ mang theo muội muội đi bệnh viện tái khám. Nhìn thấy Trịnh Xuyên, Quách Kỷ ngẩn người, "Trịnh Xuyên, ngươi làm sao cũng tới bệnh viện?
Tới thăm một vị trưởng bối.
Trịnh Xuyên nhìn thoáng qua Quách Kỷ muội muội, chỉ gặp nàng tình huống so với một lần trước gặp mặt đã tốt hơn nhiều.
Muội muội của ngươi hiện tại thế nào?
So với trước đó tốt hơn nhiều.
Quách Kỷ nhìn một chút đứng tại phía sau hắn muội muội, Giao Giao, đây là ca ca đồng học, Trịnh Xuyên.
Nữ hài nhìn lén Trịnh Xuyên một chút, mặc dù không có nói chuyện, nhưng so với lần trước trốn đến Quách Kỷ tình huống ở phía sau đúng là tốt lên rất nhiều.
Cái kia rất tốt, nhìn nàng so với một lần trước xác thực tốt hơn nhiều.
Trịnh Xuyên nhẹ nhàng gật đầu nói, ta cũng giúp ngươi nghe ngóng lấy điểm, nhìn xem có hay không tốt bác sĩ, có lời nói giới thiệu cho ngươi.
Tạ ơn.
Quách Kỷ gật gật đầu.
Không cần khách khí.
Trịnh Xuyên thật sâu lườm Quách Kỷ một chút, mặc dù chúng ta đi đường cũng không giống nhau, nhưng ta cũng hy vọng muội muội của ngươi tốt.
Nhưng là Quách Kỷ, Lương Siêu tình huống hiện tại ngươi hẳn là cũng biết, hắn chính là một người điên, lúc nào cũng có thể sẽ nổ.
Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút cùng ta.
Cảm ơn ngươi hảo ý.
Quách Kỷ lắc đầu nói, nhưng là Trịnh Xuyên, Lương thiếu đối ta có ơn chi ngộ. Hiện tại hắn gặp khó xử, nếu như bây giờ ta đi thẳng một mạch, cái này cũng không nói như thế nào đạo nghĩa.
Cùng Lương Siêu dạng này người giảng đạo nghĩa.
Trịnh Xuyên không thể nín được cười, Quách Kỷ, có ít người là không xứng đạo nghĩa hai chữ.
Ta không biết ngươi bây giờ cùng Lương Siêu đang làm gì, nhưng trước mắt đến xem, ngươi hãm cũng không sâu, nếu quả thật đến không thể tự thoát ra được tình trạng, hối hận liền thật chậm.
Coi như ngươi không vì mình cân nhắc, cũng vì muội muội của ngươi suy tính một chút.
Nâng lên muội muội, Quách Kỷ trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, lập tức hắn lắc đầu nói, Trịnh Xuyên, ta bây giờ trở về không được đâu.
Hắn lôi kéo Quách Giao tay, trải qua Trịnh Xuyên bên người lúc, hắn ngừng một chút, ta có kiện sự tình muốn cầu ngươi hỗ trợ.
Ngươi nói.
Trịnh Xuyên quay đầu lại.
Vạn nhất ngày nào ta trở về không được, xem ở ngày xưa đồng học phân thượng, mời ngươi thay ta chiếu cố một chút Giao Giao.
Quách Kỷ ngữ khí rất nặng nề.
Ngươi nếu biết mình đi là đầu không đường về, vậy tại sao hiện tại còn không quay đầu lại?
Trịnh Xuyên cảm giác được mười phần khó hiểu.
Rõ ràng trên thế giới này, ngươi có quan tâm người, vì cái gì còn muốn một con đường đi đến chết?
Quách Kỷ, ta không rõ.
Có chút đường một khi đã vào, liền không có đường rút lui.
Quách Kỷ tự giễu cười, Trịnh Xuyên, đồng học một trận, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu.
Lương Siêu gần nhất tinh thần có chút không quá bình thường, cho nên chính ngươi coi chừng.
Quách Kỷ nói xong, lôi kéo muội muội rời đi bệnh viện, đưa mắt nhìn Quách Kỷ rời đi, Trịnh Xuyên khẽ thở dài một hơi.
Trong phòng bệnh, Thái Văn Phong sinh mạng thể trình tương đối bình ổn.
Vẫn như cũng là cách pha lê, Trịnh Xuyên nhìn thật sâu một chút Thái Văn Phong, bác sĩ nói thế nào?
Sinh mệnh trước mắt kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình ổn, mệnh là bảo vệ, nhưng có thể hay không tỉnh lại, vẫn là ẩn số.
Tạ Bình Hạ nói, người của ta đã hoàn thành nhiệm vụ.
Trịnh Xuyên nói ra, chuyển phát nhanh các ngươi hẳn là tiếp thu được a.
Chú bên cạnh cảnh vụ đã truyền đến tin tức, Ôn Khẳng ngày mai liền sẽ bị áp giải đến tỉnh thính.
Tạ Bình Hạ lườm Trịnh Xuyên một chút, nhưng ngươi người ra tay cũng không tránh khỏi có chút quá độc các a.
Thứ chi đều trò cơ rồi,
người còn sống a?
Trịnh Xuyên hơi sững sờ, ta đi, Hùng Chiến cùng Ôn Khẳng là lớn bao nhiêu thủ, thế mà đem người cho cha tấn thành bộ dáng này,
người ngược lại là còn sống.
Người sống không được sao?
Ngoại cảnh áp giải về nước, còn muốn sống, ngươi cũng minh bạch độ khó lớn đến bao nhiêu.
Trịnh Xuyên phất phất tay, cho nên cũng không cần so đo chi tiết.
Không như vậy, dương hành lý cũng chứa không nổi a.
Tạ Bình Hạ có chút im lặng, giảng thật, Ôn Khẳng tình huống đúng là có chút thảm.
Người là sống, nhưng bây giờ cũng xác thực sống không bằng chết.
Gia hỏa này tội ác tày trời, những năm này gây trong tay hắn người một nhà sợ là có hơn 10 người, mặc dù không đồng tình, nhưng Trịnh Xuyên cách làm nhưng cũng không để sướng.
Được thôi, người đúng là còn sống, ý thức cũng thanh tỉnh, ở dưới tay ngươi những người này, xác thực lợi hại.
Tạ Bình Hạ gật đầu nói, tiếp xuống, chúng ta chính là quan hệ hợp tác.
Chương 354, trang bị.
Cái gì trang bị?
Chương 354, trang bị.
Cái gì trang bị?
Ta sẽ ở cảnh sát trong hồ sơ cho ngươi xếp vào một cái tuyến nhân thân phận, chuyện này chỉ có ta còn có cùng ngươi kết nối người biết.
Vậy thì tốt, hợp tác vui vẻ.
Trịnh Xuyên gật đầu một cái, nhưng Tạ cảnh quan, ta là người làm ăn à, vô lợi không dậy sớm sự tình không làm.
Đã ta giúp ngươi làm việc, nhưng có một số việc ngươi đến cho ta tạo thuận lợi, dù sao cẩm trình như thế năm thứ nhất đại học công ty, từ trên xuống dưới hơn ngàn hào nhân viên muốn dưỡng, ta cũng không dễ dàng.
Chỉ cần không phạm pháp loạn kỷ cương, tại không trái với nguyên tắc tình huống phía dưới ta sẽ cho ngươi tạo thuận lợi.
Tạ Bình Hạ gật đầu.
Vậy thì tốt, cảm ơn.
Trịnh Xuyên ôm quyền.
Còn có một chuyện.
Tạ Bình Hạ nói, ngươi người áp giải Ôn Khẳng đến biên cảnh về sau, ngay tại chỗ giải tán.
Chúng ta tại ngoại cảnh tuyến nhân cho các ngươi cung cấp đám kia vũ khí, ngươi còn không có trả lại.
Vũ khí?
Vũ khí gì?
Trịnh Xuyên làm ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc.
Giả ngu đúng không?
Tạ Bình Hạ cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy Trịnh Xuyên cái này một mặt mờ mịt dáng vẻ vô tội, vẫn là hận nghiến răng.
Không phải, vũ khí gì?
Ta tổ chức nhân viên đi ngoại cảnh đoàn kiến du lịch, tuân thủ nơi đó pháp luật pháp quy, hiện tại nói thế nào chúng ta cầm trong tay vũ khí?
Trịnh Xuyên bắt đầu nói dóc, Tạ cục ngươi nói như vậy ta liền có chút nghĩ không thông, ta thế nhưng là tuân theo luật pháp cái kia công dân a.
Tạ Bình Hạ nhìn chằm chằm Trịnh Xuyên, thật lâu mới mở miệng nói, ngươi một mực vô sỉ như vậy sao?
Cũng không phải, chỉ là có chút thời điểm đến lưu lại thủ đoạn.
Trịnh Xuyên cười hắc hắc nói, Tạ cục, ta sẽ có phân tức, ngươi cũng biết ta giúp ngươi làm việc này nguy hiểm cỡ nào.
Đây chính là lương gia à, tứ hải thương hội, giết người không chớp mắt xã hội đen, ngươi để cho ta có chút năng lực tự vệ được không?
Cảnh cáo ngươi, chia ra sự tình, bằng không mà nói ai cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi cũng coi là tô sảnh môn sinh. Chuyện này thế nhưng là hắn một tay đảm bảo.
Tạ Bình Hạ ngữ khí nghiêm khắc, đừng đến lúc đó hại hắn.
Minh Bạch, ta đều hiểu Tạ cục, ngươi yên tâm, ta có chừng mực.
Trịnh Xuyên liên tục gật đầu.
Đúng vào lúc này, cổng truyền đến tiếng đập cửa. "Tiến." Tạ Bình Hạ nói. Cửa vừa mở ra, Tô Nhan đi đến, nàng nói ra, "Tô Củ, về sau Tô Nhan chính là của ngươi người liên hệ." Tạ Bình Hạ nói, "Các ngươi cũng coi là người quen, phối hợp hẳn là sẽ có ăn ý." "Học tỷ tốt." Trịnh Xuyên lên tiếng chào hỏi. Tô Nhan gật gật đầu, "Tạ cục, thai cục bị người để mắt tới nguyên nhân có mặt mày." "Là nguyên nhân gì?" Trịnh Xuyên trong lòng run lên. "Bác thôn." Tô Nhan phun ra một cái địa danh. "Sân đánh gôn phía bắc cái thôn kia." Trịnh Xuyên trong lòng cảm giác nặng nề, Lương Siêu mua gôn trận về sau, đã thu mảnh đất kia. "Đúng, mảnh đất kia nhanh chóng bị vòng lên, người trong thôn bên ngoài rời, nói là có hạng mục khai phát." Tô Nhan nói ra, thai cục đạt được tình báo là bác thôn có vấn đề, cho nên hắn một mực tại âm thầm điều tra. Cũng có thể là thai cục chầm chậm thật chặt, cho nên đưa tới sự chú ý của đối phương, cho nên liền hạ xuống tử thủ. Bác thôn hiện tại là tình huống như thế nào? Tạ Bình Hạ cao mày. Theo tuyên báo, cái chỗ kia mặt ngoài là sân đánh gôn xây dựng thêm hạng mục, nhưng kỳ thực dựng hạng mục bộ bên trong có rất nhiều chữa bệnh thiết bị. Tô Nhan nói, trong đó còn có mấy cái vô khuẩn phòng giải phẫu, mỗi tuần không định giờ đều sẽ vận chuyển ra ngoài một vài thứ. Là cái gì? Tạ Bình Hạ hỏi. Cụ thể không rõ ràng, đối phương làm việc 10 phần cẩn thận, mỗi lần vận chuyển đều có mấy cái đội xe phân hướng phương hướng khác nhau, ai cũng không biết người nào chịu trách nhiệm trong đội xe là chân chính mục tiêu. Nhưng theo đáng tin tuyên báo, buổi tối hôm nay có một chi trong đội xe khả năng có chúng ta muốn đổ vật. Tô Nhan trả lời. Cái này ta cũng có con đường, nếu như xác định buổi tối hôm nay xuất hàng, ta cũng có thể hỗ trợ hỏi một chút. Trịnh Xuyên xen vào một câu. Quản nghiệp cũng vì Lương Siêu làm chút công việc bận thịu, hiện tại hắn cùng Cẩm Trình là quan hệ hợp tác. Nếu như hôm nay ban đêm quản nghiệp có sống, vậy hắn cũng có thể hỏi một chút. Vậy liền biết rõ ràng, buổi tối hôm nay vận chuyển đi ra trong đội xe, cái nào một chi trong đội xe sắp xếp đồ vật là chúng ta điều tra đồ vật. Tạ Bình Hạ nghiêm túc. Hai vị, lão thái bởi vì chuyện này bản thân bị trọng thương, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, hắn có khả năng đời này đều không tỉnh lại. Cho nên đối phương bí mật nhất định không phải đơn giản bí mật, một khi bí mật tiết lộ, đối phương cần phải sẽ điên cuồng chống cự. Cần phải cẩn thận. Vâng. Hai người vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ra bệnh viện, Tô Nhan quay đầu nhìn Trịnh Xuyên một chút, "Trịnh Xuyên, ta cảm thấy ngươi không nên trộn rộn những chuyện này bên trong, quá nguy hiểm." "Ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì?" Trịnh Xuyên gượng cười hai tiếng. "Ta là cảnh sát, đây là chỗ chức trách, nhưng ngươi không phải, ngươi không cần thiết để cho mình đưa thân vào trong nguy hiểm." Tô Nhan nói. "Ngươi nói cũng không đúng, ta cũng có nghĩa vụ hiệp trợ các ngươi đả kích tội phạm." Trịnh Xuyên cười nói. Vốn là rất nghiêm túc sự tình, nhưng từ trong miệng ngươi nói ra, làm sao cảm giác có chút giả. Tô Nhan nhịn không được liếc mắt. "Ta cũng rất nghiêm túc." Trịnh Xuyên chứng chặt đàng hoàng nói, lại nói học tỷ, ngươi có hay không điều tra Lương Siêu quá khứ? Không có, bắt thôn sự tình cùng hắn mặc dù thoát không ra liên quan, nhưng chúng ta điều tra manh mối đều không có chỉ hướng hắn. Tô Nhan lắc đầu, hoặc là hắn cùng những chuyện này không quan hệ, hoặc là hắn giấu giếm rất sâu. Ta càng có khuynh hướng cái sau. Trịnh Xuyên cười một cái nói, kỳ thật, ta ngược lại thật ra nghe nói một ít chuyện liên quan tới Lương Siêu, cũng liên quan tới Cố học trưởng. Tô Nhan thân thể cứng đờ, cước bộ của nàng dừng lại, nàng chậm rãi quay người, nhìn chằm chằm Trịnh Xuyên, thanh âm đều có chút kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Trịnh Xuyên do dự một chút, những chuyện này là ta vừa mới nghe được, không biết có nên hay không nói cho ngươi, nhưng ta luôn cảm thấy, trong lòng ngươi cái kia đạo cảm không có hoàn toàn vượt qua, mà lại Lương Siêu cùng Cố học trưởng có 3 phần giống, cho nên những chuyện này, ngươi có cần phải biết. Ngươi nói. Tô Nhan lấy lại bình tĩnh, những chuyện này, ngươi hẳn là nói cho ta. Cố Thành cùng Lương Siêu, hẳn là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Trịnh Xuyên nói ra, Cố Thành theo họ mẹ, từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên. Khó trách. Khó trách Lương Siêu cùng hắn như vậy giống. Tô Nhan hơn nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Cố Thành bình sinh có cái gì kinh lịch? Không rõ ràng. Trịnh Xuyên lắc đầu, chỉ biết là hắn từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, về nước về sau thân phận là ngụy tạo. Những tin tức này cũng là gần nhất mới nghe được, tình huống cụ thể Trịnh Xuyên cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút khẳng định, Lương gia từ trong tới ngoài đều đã nát đấu. Bọn hắn tứ hải thương hội, nhất định phải đánh dụng. Trịnh Xuyên, cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Tô Nhan thở sâu thở ra một hơi, những thứ này ta sẽ biết rõ ràng, chúng ta bây giờ hay là chuẩn bị tốt đêm nay hành động. Minh bạch. Trịnh Xuyên gật gật đầu. Xem xét thời gian, Trịnh Xuyên giật mình phát hiện đến Thẩm Ly lúc tan việc, hắn vội vàng nói, "Học tỷ ta phải đi, tiếp bạn gái của ta tan tầm, ban đêm chúng ta sẽ liên lạc lại." Vội vàng chui vào trong xe, hướng Cẩm Dịch lưới tiến đến. Lúc này, Cẩm Dịch cao ốc trước, một cỗ bèn mi chậm rãi ngừng lại. Hai cái bảo tiêu dọn xong xe lăn, đem Lương Siêu từ trên xe giơ lên xuống tới. Lúc này vừa lúc là giờ tan sở, Lương Siêu mang theo hơi có vẻ bệnh chẳng cười, trong đám người, tìm kiếm lấy Thẩm Ly thân ảnh. Chương 355, ngươi thật sự là thuốc cao gia cho chương 355. Ngươi thật sự là thuốc cao gia cho một chiếc xe khác bên trên, có hai tên hộ vệ áo đen khiêng xuống một bó to hoa hồng, chừng 999 đoá loại kia. Đồng thời Lương Siêu tay phải còn bưng lấy một cái nhẫn kim cương bên trên viên kia 10 phần chói sáng kim cương, trêu đến tất cả mọi người nhao nhao ghé mắt. Đây là nhà ai công tử ca, tới đây làm cái gì? Không rõ ràng, giống như là thổ lộ. Hoa, thật lớn một chùm hoa hồng, 999 đoá hoa hồng đại biểu cho chân tâm, cái này nhẫn kim cương là thật to lớn, cái nào nữ hải có vận khí tốt như vậy? Đáng tiếc, là cái người thọn. Lương Siêu không nhìn xung quanh người nghị luận, hắn bưng lấy nhẫn kim cương, hai mắt mỉm cười, nhìn chăm chú lên vãng lai đám người. Rốt cục, Thẩm Ly thân ảnh xuất hiện, vừa tan tầm Thẩm Ly, cùng Hạ Băng vừa nói vừa cười từ trong công ty đi tới. "Hoa, Thẩm Ly, ngươi nhìn, có người thổ lộ, lớn như vậy một chùm hoa hồng, trời ạ, thật quá đẹp. Mắt sát Hạ Băng liếc mắt liền thấy cái kia bày ở công ty cổng hoa hồng. Nàng đưa tay lôi kéo Thẩm Ly liền muốn tiến tới xem náo nhiệt, nhưng là Thẩm Ly một thanh níu lại nàng. Thế nào Ly Ly? Hạ Băng hơi kinh ngạc quay đầu lại, chỉ gặp Thẩm Ly biểu lộ có chút không tốt lắm. Đi mau. Thẩm Ly nghĩ thừa dịp Lương Siêu không thấy được nàng trước đó trước trưởng. Nhưng đã chậm, Lương Siêu hô, Ly Ly, là ta. Thẩm Ly vừa quay đầu lại, liền có hai người ngăn cản đường đi của nàng. Lập tức Vũ Hồng đẩy Lương Siêu, đi tới Thẩm Ly bên người. Ly Ly, ta cố ý ở chỗ này chờ ngươi tan tầm. Lương Siêu mặt mũi tràn đầy là cười, mấy ngày nay ta thụ thường, cho nên một mực không thể hẹn ngươi, ngươi đừng nóng giận, đây là ta đưa ngươi lễ vật, làm đền bù. Lương Siêu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thẩm Ly nhíu mày, lúc đầu cảm thấy Lương Siêu chân đều đã mất, về sau hẳn là có thể tiêu đình đi. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới cháu trai này thế mà có thể vây lại công ty cùng đến. Lily, ta tại đèo lẹt phòng ăn đã đặt xong vị trí, chúng ta cùng đi ăn cơm đi, mặt khác, ta còn có một cái chuyện quan trọng nghĩ nói với ngươi. Lương Siêu vịn bánh xe, lại đẩy về phía trước mấy bước. Hắn bưng lấy chiếc nhẫn kim cương trong tay ngụm, hai tay đưa đến Thẩm Ly trước mặt, thâm tình trầm rãi, đây là ta chuyên môn vì ngươi tại Ba Di định nhẫn kim cương. Ta, Lương Siêu, hôm nay trịnh trọng hướng ngươi cầu hôn, ta thể, nhất định phải làm cho ngươi làm trên thế giới này người hạnh phúc nhất. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều đồng loạt rơi xuống Thẩm Ly trên thân, Thẩm Ly có chút không biết làm sao. Hạ Băng kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Ly, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, kinh thiên như vậy động địa lãng mạn, lại là cho Thẩm Ly. Lương Siêu, là ta trước đó nói không đủ rõ ràng sao? Thẩm Ly rốt cục phản ứng lại, nàng có chút im lặng nhìn đối phương. Trước đó ta đã rõ ràng cự tuyệt qua ngươi rất nhiều lần, mà lại ra ra ngươi đi nhà ta cầu hôn, cha ta cũng cho cự. Ngươi làm sao lại dây dưa đến cùng lấy không thả? Ngươi thật cảm thấy dạng này có ý tứ sao? Lily, ta giúp ngươi đem chiếc nhẫn đeo lên đi. Lương Siêu căn bản không trả lời Thẩm Ly, hắn vươn tay, trên mặt mang cười, liền muốn hướng Thẩm Ly tay chụp tới. Cầu hôn không phải đến quỷ trên mặt đất sao? Ngươi làm sao không quỷ? Là quỷ không đi xuống sao? Đúng vào lúc này, Trịnh Xuyên vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn vung tay lên, một đám nhân mã bên trên đem xung quanh người xem náo nhiệt cho xua tan, sau đó đem Lương Siêu vây lại. Không có sao chứ? Trịnh Xuyên ân cần hỏi Thẩm Ly. Ta không sao. Thẩm Ly lắc đầu, vừa rồi đúng là có chút sợ, nhưng nhìn đến Trịnh Xuyên, an toàn của nàng cảm giác bạo dạng, cho nên tuyệt không sợ. Trịnh Xuyên nhìn thấy Thẩm Ly không có việc gì, lúc này mới thở dài một hơi, lập tức hắn trầm mặt nhìn về phía Lương Siêu. Ta nói ngươi làm sao giống như là thuốc cao da chó, đuổi đều đuổi không đi đâu. Xem ra dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a. Trịnh Xuyên, ta phải để ngươi biết quyết tâm của ta. Lương Siêu trên mặt biểu lộ có chút hung ác nham hiểm, ta từ trước đến nay chính là một cái không đạt tới mục đích không chịu bỏ qua người. Trừ phi ngươi giết chết ta, nếu không, ta vĩnh viễn sẽ như vậy âm hồn bất tán. Giết chết ngươi. Trịnh Xuyên cười, hắn cúi người, xích lại gần Lương Siêu, nói thật, quá đơn giản. Nếu như ngươi thật muốn chết, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Đến a, giết chết lao tử a. Lương Siêu trên mặt vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn, hắn điên cuồng cười, chỉ cần ngươi một ngày không đánh chết ta, ta liền một ngày không để yên cho ngươi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Trịnh Xuyên chỉ vào Lương Siêu, hắn cười, một cái con rơi, lão Lương hẳn là cũng sẽ không quá để ý đi, đã ngươi một lòng muốn chết, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Trịnh Xuyên trong giọng nói mang theo sát ý, hắn là thật nổi giận, không muốn để ý hết thể giết chết Lương Siêu. Vũ Hồng biến sắc, nàng tiến lên một bước, ngăn ở Lương Siêu trước mặt, đồng thời 5-6 tên bảo tiêu xuất hiện, bảo vệ Lương Siêu. Lập tức hai đạo nhân ảnh lóe lên, đồ thể cùng Diêm La xuất hiện tại hai bên. Trịnh Xuyên vung tay lên, mang tới mấy chục tên tiểu đệ cùng nhau tiến lên, mà lại hai bên đường có nhiều người hơn lao qua, không bao lâu, cao ốc phía trước liền bu đầy người. Lương Siêu sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn lúc này mới ý thức được đây là Thiên Hải, bọn hắn tứ hải coi như thực lực rất mạnh, nhưng ở Thiên Hải cũng là đầu quá giang long. Cùng Trịnh Xuyên địa đầu xà này cứng đối cứng, hắn thật không được. Lương thiếu, còn nhiều thời gian. Vu Hồng chăm chú nhìn chằm chằm xung quanh người, thấp giọng nói, cùng Trịnh Xuyên ở chỗ này ngạnh bính cũng được. Lily, ngươi thật không tiếp thụ ta sao? Lương Siêu trên mặt u ám quét sạch sành sanh, hắn cười nhìn về phía Thẩm Ly, không sao, ta hôm nào lại tới tìm ngươi. Nhẹ nhàng phất phất tay, Vu Hồng quay người, đẩy Lương Siêu rời đi. Trịnh Xuyên nhìn chăm chú lên Lương Siêu bóng lưng, trên mặt sát cơ hiện lên, trong mắt hắn, Lương Siêu đã là cái người chết. Trước mặt mọi người giết chết ngươi không được, vậy thì tốt, ta tìm cái khác cơ hội chính là, Lương Siêu, ngươi chờ. Trịnh Xuyên thật không có mãnh liệt như vậy muốn lộng chết qua một người, Lương Siêu xem như một cái. Bởi vì Lương Siêu là tiên điên, hắn đã đối Thẩm Ly tạo thành uy hiếp. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi. Trịnh Xuyên vất tay để cẩm trình các minh đệ tất cả giải tán, sau đó lôi kéo Thẩm Ly tay, nghiêm túc nói, gần nhất ngoan ngoãn nghe lời, ở lại nhà. Không đến mức. Thẩm Ly lắc đầu, hắn còn không có to gan như vậy, dám dưới ban ngày ban mặt làm gì ta. Ngươi đợi ta giải quyết xong hắn trở lại không được sao? Trịnh Xuyên rất là bất đắc dĩ. Tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể giải quyết nhà, đừng đem ta nhốt trong nhà. Thẩm Ly nắm lấy Trịnh Xuyên hai tay nũng nịu đong đưa, ta sẽ nhịn không được đối cha ta nổi giận. Trịnh Xuyên dở khóc dở cười, xem ra bảo an đến thăng cấp, để Hùng Chiến tìm hai người tới, chuyên môn phụ trách đại tiểu thư an toàn. Một bên Hạ Băng nhìn xem Thẩm Ly lôi kéo Trịnh Xuyên tay nũng nịu bộ dáng, người đều nhìn ngây người. Lần trước Trịnh Xuyên đi qua các nàng bộ môn, nàng thế nhưng là biết Trịnh Xuyên thân phận, chẳng lẽ? Trời ạ, giới thiệu một chút, ta bộ môn bằng hữu tốt nhất, Hạ Băng. Thẩm Ly mắt thấy không gạt được, buông lỏng ra Trịnh Xuyên tay, sau đó lôi kéo Hạ Băng. Chương 356, An hàng thế giới rất đơn giản. Chương 356, An hàng thế giới rất đơn giản. Người này ngươi biết đi, Trịnh Xuyên. Trịnh Tổng. Hạ Băng kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngươi là thần tượng của ta, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao?
Ta cũng không phải minh tinh, muốn ta ký tên làm gì?
Trịnh Xuyên dở khóc dở cười, bất quá hắn nhìn Hạ Băng người hẳn là rất đơn thuần. Nếu không cũng sẽ không cùng Thẩm Ly có thể chơi tốt như vậy, hắn cười nói, Lily, mang lên bằng hữu của ngươi, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm.
Tốt, Hạ Băng ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì?
Trịnh Xuyên mời khách.
Thẩm Ly kéo lên Hạ Băng.
Ta cũng có thể cùng một chỗ sao?
Hạ Băng thật kích động hỏng, đây chính là Trịnh Xuyên a, Cẩm Trình phó tổng.
Nàng là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có thể cùng Trịnh Xuyên nhân vật như vậy cùng nhau ăn cơm.
Đương nhiên có thể, đi, địa phương ngươi tùy tiện tuyển.
Thẩm Ly kéo lên Hạ Băng liền đi.
Trịnh Xuyên bất đắc dĩ, Thẩm Ly bảo bảo quả nhiên cùng ở kiếp trước, trong đầu trang tất cả đều là ăn. Cái này không vừa mới còn bị Lương Siêu hù đến, nói chuyện ăn quay đầu liền quên.
Một nhà nồi đồng thịt dê nướng bên trong, Hạ Băng kẹp lấy thịt dê ăn đặc biệt vui vẻ.
Hạ Băng, hôm nay có người giàu có mời ngươi ăn cơm, ngươi liền tuyển như thế cái địa phương.
Tối thiểu nhất tuyển cái cấp cao phòng ăn, làm thịt cái này người giàu có một trận.
Thẩm Ly kẹp lấy mỏng như tờ giấy thịt dê, ăn đồng dạng vui vẻ.
Không không, cái này đối ta nói đã rất khá, ta nghĩ cái này một ngụm suy nghĩ thật lâu.
Hạ Băng uống vào cọc cả có lạ, miệng bên trong chất đầy đồ vật, nói chuyện đều mơ hồ không rõ.
Trịnh Xuyên cuối cùng minh bạch Hạ Băng cùng Thẩm Ly vì cái gì có thể chơi đến một khối, hóa ra đây cũng là cái ăn hàng á. Hạ Băng à, có chuyện, ngươi phải giúp ta.
Thẩm Ly nuốt xuống một ngụm thịt dê.
Ngươi nói, ta nhất định giúp.
Hạ Băng liên tục không ngừng gật đầu.
Cái kia,
chuyện của ta, ngươi nhất định phải giúp ta giữ bí mật a.
Thẩm Ly bất đắc dĩ nói.
Hạ Băng đem miệng đầy đồ vật cho cứng rắn nuốt xuống, sau đó bảo đảm nói, ngươi yên tâm Ly Ly, ta một chữ cũng sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra.
Cảm ơn ngươi, cạn ly.
Thẩm Ly giơ lên trong tay cọc cạ có lạ, cùng Hạ Băng đụng một cái.
Trịnh Xuyên cười khổ, kỳ thật làm thật đơn giản ăn hàng cũng rất tốt, chỉ cần có ăn ngon liền sẽ rất vui vẻ.
Các loại Thẩm Ly cùng Hạ Băng ăn xong, đưa hai người riêng phần mình trở về. Trịnh Xuyên nhận được Tô Nhan tin tức, để hắn tại địa điểm chỉ định tụ hợp.
Bắc thôn cứ điểm kia bên trong rốt cuộc là thứ gì, đáp án có lẽ rất nhanh liền có thể công bố.
Rạng sáng, Trịnh Xuyên tại Bắc thôn tây bên cạnh một đầu đường nhỏ trước cùng Tô Nhan tụ hợp.
Hiện trường có thường phục, cũng có đặc công, bầu không khí lộ vẻ có chút khẩn trương.
Làm nghiêm túc như vậy,
Trịnh Xuyên chạy tới, nhìn xem xung quanh tư thế hắn không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc.
Đạt được tin tức là đối phương cùng hung cực ác, không làm tốt chuẩn bị sợ là không được.
Tô Nhan nhàn nhạt nói, hắn lườm Trịnh Xuyên một chút, ngươi liền tự mình tới.
Các ngươi bên này cũng không thiếu người tay, ta tới xem một chút là được rồi.
Trịnh Xuyên cười hắc hắc, ta hỏi qua quản nghiệp, bọn hắn hôm nay phụ trách Bắc tuyến. Mỗi tuần không định giờ liền sẽ có mấy đám vận chuyển lộ tuyến ra, mà lại phân mấy đầu tuyến đi, ai cũng không biết người nào chịu trách nhiệm xe chuyển vận trong đội là hàng.
Đối phương rất cẩn thận.
Tô Nhan thần sắc có chút nghiêm túc.
Rơi đầu sự tình, đương nhiên phải nghiêm túc.
Trịnh Xuyên nói, lấy kinh nghiệm của ngươi, ngươi cảm thấy Bắc trong thôn có cái gì?
Ma túy,
tiền giả,
đều không giống.
Tô Nhan lắc đầu nói, chúng ta đạt được tuyến báo cũng không có rõ ràng chỉ rõ là cái gì, nhưng đối phương rất rõ ràng mười phần cẩn thận.
Chẳng lẽ lại hắn Lương Siêu còn có thể chỉnh ra đến cái gì sinh hóa vật phẩm đến?
Trịnh Xuyên cũng có chút nghi hoặc.
Tô Nhan không có trả lời, nàng nhìn đồng hồ, trên lệch thời gian không nhiều lắm, xe chuyển vận nhanh từ trong làng ra.
Tiếng nói của nàng vừa dứt, lập tức liền có người chạy tới, Tô đội, có xe đến đây.
Thông chi các tiểu tổ, chuẩn bị hành động, chú ý, đối phương là cực đoan phần tử phạm tội, vô cùng có khả năng nắm giữ đại quy mô tính sát thương vũ khí.
Như gặp phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết.
Các tiểu tổ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Tô Nhan thì là dẫn người, mai phục tại bên đường. Mấy chiếc lánh liên xe chậm rãi lái tới, Tô Nhan tay cao cao nâng lên, đang muốn hạ xuống xong, đột nhiên một đầu tin tức phát tới.
Nàng nhìn thoáng qua tin tức, thần sắc có chút khẽ giật mình, lập tức thông qua bộ đàm phát ra chỉ lệnh, tất cả mọi người đều không cần động, thả xe qua đi.
Trịnh Xuyên sững sờ, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, á mắt thấy mấy chiếc lánh liên xe qua đi, Tô Nhan trực tiếp để cho người ta thu đội.
Chuyện gì xảy ra?
Không phải có tin tức xác thật hôm nay lộ tuyến chuẩn xác không?
Trịnh Xuyên hỏi.
Tuyến nhân vừa rồi lâm thời phát tới tin tức, tình huống có biến, chủ yếu hàng hóa không phải con đường này, đối phương quá giàu hạn, tuyến đường tùy thời đều biến.
Tô Nhan nhăn đầu lông mày.
Có khả năng hay không ngươi tuyến nhân đã bại lộ?
Trịnh Xuyên hỏi.
Sẽ không, cái này tuyến nhân sẽ không bại lộ.
Tô Nhan lắc đầu, chúng ta trở về biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, làm tốt bố trí rồi nói sau.
Muốn ta nói, dứt khoát cũng đừng dựa vào ngươi tuyến nhân, ta trực tiếp để cho người ta sở qua đi điều tra rõ ràng.
Trịnh Xuyên trầm ngâm nói.
Tô Nhan lườm Trịnh Xuyên một chút, đang muốn nói chuyện thời điểm, một thanh âm chuyển tới, Tô cảnh quan, lại gặp mặt.
Tô Nhan sắc mặt có chút biến đổi, chỉ gặp một đoàn người đi tới, Lương Siêu ngồi tại xe lăn bên trong, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Nhan.
Tô Nhan biến sắc, lập tức có cố dự cảm không tốt.
Nàng còn đánh giá thấp Lương Siêu xảo trá, không nghĩ tới hắn đã sớm biết cảnh sát hành động.
Cảnh sát nhận được tin tức, có phạm tội đội buôn lậu lộ tuyến đi qua nơi này, cho nên thiết lập trạm thông lệ điều tra.
Tô Nhan ngữ khí bình thản, một bộ giải quyết việc chung ngữ khí.
Cái kia điều tra ra cái gì hay chưa?
Lương Siêu dùng kinh nghi ngữ khí hỏi, có cái gì địa phương cần ta hỗ trợ?
Nếu có, mời Tô cảnh quan cứ mở miệng.
Dù sao chúng ta Tứ Hải tập đoàn cũng là tuân theo pháp luật xí nghiệp.
Nếu có cần, ta nhất định sẽ hướng ngươi mở miệng.
Tô Nhan đáp lại một tiếng, vung tay lên, thu đội.
Ha ha, Tô cảnh quan, phía trước chính là ta sân bóng, chúng ta qua đi uống một chén, thuận tiện tâm sự.
Lương Siêu trên mặt ngậm lấy ý cười, từ trên xuống dưới đánh giá Tô Nhan. Hắn rõ ràng Tô Nhan thân phận, cũng biết Tô Nhan củng cố thành quan hệ.
Dù sao mình cùng cái kia cùng cha khác mẹ ca ca giải có mấy phần giống, hắn liệu định Tô Nhan nhất định sẽ không cự tuyệt mình mời.
biết mình có khả năng trở thành con rơi về sau, Lương Siêu càng thêm cố gắng, hắn muốn tóm lấy hết thảy có thể xoay người cơ hội. Trước mắt Tô Nhan, với hắn mà nói đồng dạng là một cơ hội, theo đáng tin tình báo, nữ nhân này là yêu đương não. Dựa vào thân phận của nàng cùng mình mặt, hắn cảm thấy Tô Nhan là có thể lợi dụng một phen. Không có ý tứ, công vụ mang theo, hôm nào đi, hôm nào, ta mời ngươi uống. Tô Nhan thật sâu liếc qua Lương Siêu, sau đó phất tay mang người rời đi. Nhìn xem Tô Nhan bóng lưng, Lương Siêu cười lạnh một tiếng, yêu đương não, có thể thành cái đại sự gì. Chương 357, bên người chúng ta có quỷ. Chương 357, bên người chúng ta có quỷ. Từ Lương Siêu hiện thân một khắc này, Trịnh Xuyên liền trốn đến trong xe cảnh sát. Tô Nhan lên xe, Trịnh Xuyên mở miệng hỏi, học tỷ, gia hỏa này nghĩ vậy ngươi a? Ngươi nói cái gì? Tô Nhan ngẩng đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Xuyên. Ta nói, hắn là nghĩ vậy ngươi a? Trịnh Xuyên cười ha ha nói, hắn nhất định biết thân phận của ngươi, cũng biết ngươi củng cố thành quan hệ, cho nên nhất định cảm thấy ngươi tương đối tốt cầm xuống. Cầm xuống ta, đối với hắn có chỗ tốt gì? Tô Nhan không hiểu. Học tỷ a, ngươi sợ là không biết mình phân lượng nặng bao nhiêu đi. Trịnh Xuyên thở dài một hơi, nếu như hắn chó cùng rất dậu, lấy ngươi làm con tin, toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh hệ thống cảnh vụ đều muốn điên. Ta xách rõ ràng là chuyện gì xảy ra, không cần như thế nhắc nhở ta. Tô Nhan nhíu mày. Vậy là tốt rồi. Trịnh Xuyên gật đầu, ngươi đừng để ý đến hắn chính là, tuyệt đối đừng ý đồ đi tiếp thu Lương Siêu, muốn từ trong miệng của hắn moi ra đến cái gì tin tức hữu dụng. Từ hôm nay ban đêm vận chuyển lộ tuyến nhiều lần cải biến sự tình bên trên liền có thể nhìn ra, Lương Siêu là một cái cực kỳ người cẩn thận, cho nên muốn lợi dụng hắn cũng không dễ dàng. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Tô Nhan sửa sang suy nghĩ nói, về trước đi, quay đầu ta cùng tuyến nhân tiếp xúc một chút, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Để ngươi tuyến nhân coi chừng. Trịnh Xuyên nói, hắn vô cùng có khả năng đã bại lộ. Ta sẽ để cho hắn coi chừng. Tô Nhan gật đầu. Lại nói, đối phương là ai? Trịnh Xuyên lông mày bật lên, chúng ta bây giờ cũng là quan hệ hợp tác, có cùng chung mục tiêu, ngươi để cho ta biết hắn là ai. Thời điểm mấu chốt, ta cũng có thể cứu hắn. Tô Nhan do dự một chút, sau đó lắc đầu nói, tuyến nhân thân phận cần giữ bí mật, ngươi vẫn là không cần biết. Tốt ta hiểu. Trịnh Xuyên thở dài một hơi, được, vậy ta liền đi về trước, chúng ta tùy thời bảo trì liên lạc. Bác thôn, hạng mục bộ ánh đèn đã sớm dập tắt. Trong làng phòng ở cũng bị dỡ bỏ một bộ phận, trong thôn khắp nơi là đổ nát thê lương, mà lại xung quanh đen ngòm, đưa tay không thấy được năm ngón. Thôn phía đông, hạng mục bộ cách đó không xa, có một cái sắt lá lập nên nhà kho. Cùng Tô Nhan tách ra về sau, Lương Siêu về tới trong kho hàng. Trong kho hàng chất đống một chút tạp vật, nhưng là bên trong có mấy cái bị ngăn cách gian phòng, những thứ này gian phòng chứa cửa chống trộm, bên ngoài là màu trắng tấm ngăn, xung quanh thanh lý mười phần sạch sẽ. Rất hiển nhiên, những thứ này gian phòng chính là trước đó tuyến nhân nói tới phòng thí nghiệm. Đồ vật chuyên trở ra ngoài sao? Lương Siêu nói. Đều chuyên trở ra ngoài Lương thiếu, nhóm này lần mấy cái thiếu tiền sinh viên, có mấy người vì thuốc tê tiêm vào quá lượng, ở thủ thuật trên đài không có gắng gượng qua tới. Vu Hồng hồi đáp, thi thể đều xử lý sạch sẽ sao? Lương Siêu hứng hở mà hỏi, giống như là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đều xử lý sạch sẽ. Vu Hồng hồi đáp, cảnh sát đã triệt để mắt tới nơi này. Lương Siêu ngẩng đầu, nhìn trời hoa cầu, tìm cơ hội thích hợp, đem nơi này hết thảy đều chuyển đi. Chuyển rời đến đây. Bệnh viện sao? Vu Hồng hỏi. Bệnh viện? Lương Siêu lắc đầu, sợ là không được. Một khi bị cảnh sát cắn lên, bệnh viện sợ là cũng muốn thụ liên lụy. Nhưng thời điểm mấu chốt Hồ Nhạc có thể ra làm dê thế tội, cho nên điểm một lần nữa tìm, nhìn xem tập đoàn chúng ta hạng mục bên trong có chỗ nào tương đối phù hợp, có thể làm chúng ta mới phòng thí nghiệm. Nếu không, Cẩm Tú Hồ chỗ nào? Vu Hồng nghĩ nghĩ nói, trước mắt cái chỗ kia sinh thái trở lại như cũ bên trong, mà lại giữa hồ tiểu đảo nơi đó bình thường cũng không ai chú ý tới. Được, an bài một chút đi. Lương Siêu từ trong tay nàng nhận lấy một chén rượu, đưa chén rượu, lẩm bẩm nói, lao gia tử, xem ở ta như thế hết lòng hết sức phân thượng, hy vọng ngươi không nên đem ta xem như con rời. Nếu như ngươi thật từ bỏ ta, vậy ta không ngại mang theo Lương gia chết chung. Lương thiếu, chuyện bận người đã trải qua trở về. Một cái bảo tiêu đi tới không người nói. Quách Kỳ đâu? Trở về không? Lương Siêu hỏi. Không có, hắn bận xong đồ vật về sau liền nói quá mệt mỏi, về nghỉ ngơi. Bảo tiêu trả lời. Để hắn tới một chuyến, ta có chút sự tình muốn bàn giao hắn. Lương Siêu phân phó nói. Vâng, ta lập tức liên hệ hắn. Bảo tiêu gật gật đầu, đi ra cửa gọi điện thoại. Lương thiếu, ngươi đây là hoài nghi Quách Kỳ rồi. Vu Hồng thần sắc có chút run lên. Đúng, buổi tối hôm nay có cảnh sát đường tuyến kia, vốn là muốn vận chuyển hàng mẫu đi ra. Lương Siêu đuốt đuốt cái ly trong tay. Nhưng xảo chính là, đường tuyến kia bên trên có cảnh sát. Đường tuyến kia chuyển vận người là Tứ Hải Thương Hội Lao Triệu, chính chúng ta người. Vu Hồng nói ra, Lao Triệu tin được. Lao Triệu tin được, quản nghiệp cũng là thấy tiền sáng mắt chủ, chỉ có Quách Kỳ. Lương Siêu cười cười, cho nên gọi hắn tới, hỏi rõ ràng đi. Quách Kỳ thế nhưng là cùng chúng ta lập qua nhập đội. Vu Hồng thần sắc biến đổi, hiện tại người cảnh sát kia còn nằm tại trọng chứng giám hộ trong phòng, mà lại người cảnh sát kia vẫn là cái cục cấp, hắn làm chuyện này chỉ có một con đường đi đến đen, hắn không có lý do phản bội chúng ta. Người chỉ là trọng thương hôn mê, nhưng không có chết. Lương Siêu buông xuống trong tay chén rượu, hắn bịn trong tay xe lăn, chuyển hướng Vu Hồng. Vu Hồng, ta trước kia luôn cảm giác mọi chuyện cần thiết đều tại ta trong lòng bàn tay, nhưng ta mất đi hai chân về sau mới phát hiện, cũng không phải là ta không biết Thái Văn Phong trọng thương hôn mê bất tỉnh. Có phải hay không người nào đó liên hợp lại làm cho ta cục? Cho nên ta nhất định phải tìm Quách Kỳ đến, biết rõ ràng hắn đến cùng là người hay là quỷ. Vu Hồng nhẹ nhàng gật gật đầu, những chuyện này là muốn biết rõ ràng. Sau nửa giờ, Quách Kỷ đến, hắn nghi ngờ hỏi, Lương thiếu, ngươi tìm ta?
Quách Kỷ, ngươi đi theo ta làm việc cũng được một khoảng thời gian rồi, ta cảm thấy ngươi làm người an tâm, làm việc cũng mười phần đáng tin cậy.
Lương Siêu cười ha hả nói, cho nên ngươi có cái gì yêu cầu, có thể xách.
Có thể đi theo Lương thiếu làm việc là vinh hạnh của ta, mà lại Lương thiếu giúp ta rất nhiều, ta không còn dám nói cái gì cái khác yêu cầu.
Quách Kỷ nói.
Quách Kỷ, ngươi biết gia hôn trọng yếu nhất chính là cái gì sao?
Lương Siêu hỏi.
Trung thành.
Quách Kỷ nói, đây là Lương thiếu cần có.
Không sai, ta cần chính là trung thành, mà ngươi cũng xác thực không có khiến ta thất vọng.
Lương Siêu chỉ bên trong bị ngăn cách gian phòng, ngươi biết trong này là cái gì không?
Ta không biết.
Quách Kỷ lắc đầu.
Vậy ngươi có muốn biết hay không?
Lương Siêu nhìn thẳng Lương Siêu.
Cũng không muốn, ta một mực làm việc, không nên ta biết sự tình ta không nghe ngóng.
Quách Kỷ lắc đầu.
Ha ha, tốt, tốt, ta liền thích ngươi dạng này tính cách.
Lương Siêu gật gật đầu, đối với Quách Kỷ tựa hồ là hết sức hài lòng.
Ta coi ngươi là người mình, cho nên có chút bí mật nên nói cho ngươi biết.
Lương Siêu cười nói, ngươi đi theo ta đi.
Vu Hồng đẩy Lương Siêu đi lên trước, một cái bảo tiêu mở ra phía trước nhất cái kia trên cửa mật mã khóa.
Giang giác, theo mật mã khóa mở ra, bên trong thấy lạnh cả người nào tới trước mặt.
Chương 358, Bắc thôn bí mật. Chương 358, Bắc thôn bí mật. Mật mã khóa phía sau gian phòng nhiệt độ so nhiệt độ trong phòng thấp tối thiểu có 10 độ.
Trong phòng còn có mấy cái tấm ngăn ngăn cách xuất mấy cái căn phòng độc lập tấm ngăn đều thoa kháng khuẩn sân phủ, bên trong vật liệu đều là nhịn nhiệt độ cao, kháng ăn mòn vật liệu.
Mỗi cái phòng riêng bên trong đều có mấy tên người mặc y phục giải phẫu bác sĩ cùng y tá.
Bên trong căn phòng trên bàn giải phẫu nằm một người, ở vào gây tê trạng thái. Bác sĩ ngay tại cầm dao giải phẫu, mang mang lục lục làm việc.
Quách Kỷ khiếp sợ nhìn thấy, khoảng cách gần hắn nhất trong một cái phòng, một tên bác sĩ xé ra trên bàn giải phẫu tên kia gây tê người phần bụng, từ bên trong lấy ra một cái túi nhựa. Trong túi chứa một chút màu lam bột phấn, ước chừng mười mấy khắc khoảng chừng.
Bác sĩ nhanh chóng đem bột phấn chứa ở một cái nhiệt độ thấp dương kim loại bên trong, sau đó bắt đầu khâu lại vết thương.
Đây là. Quách Kỷ cả người đều ở vào chấn kinh trạng thái.
Blue and Green Lipid Enzyme, trung văn tên là làm lam tạo chết xuất môi.
Lương Siêu Du nói, thứ này dùng cho sinh vật gen nghiên cứu phát minh phẩm,
công dụng là trì hoãn già yếu, có thể khiến người ta trạng thái tinh thần bảo trì sung mãn tuổi trẻ.
Đến từ chúng thánh phòng thí nghiệm, chỉ là trước mắt ở vào nghiên cứu phát minh giai đoạn, sẽ có nhất định tác dụng phụ cùng tính ỉ lại. Cái này một bọc nhỏ, ước chừng 10 gram, ngươi đoán bao nhiêu tiền?
Quách Kỷ lắc đầu, hắn không quan tâm thứ này bao nhiêu tiền, hắn quan tâm là thứ này là thế nào tới.
Cái này mười mấy khắc, giá trị 100 triệu Mỹ kim, trong nước có là phú hảo vì chúng nó tính tiền, mà lại bọn chúng rút ra không dễ. Làm sao rút ra ta liền không nói, có chút tàn nhẫn.
Lương Siêu cười nói, bởi vì tàn nhẫn, cho nên phạm pháp, cho nên thứ này nhất định phải lấy an toàn nhất phương thức vận đến trong nước, cũng giao cho người mua trong tay.
Vận hàng, là người.
Quách Kỷ trầm mặc.
Đúng, là người, thông qua giải phẫu đem nó để vào nhân thể, đưa vào cảnh nội, còn thể vì người trẻ tuổi hoặc là sinh viên, lấy xuất ngoại du lịch phương thức đem nó mang về.
Lương Siêu gật đầu.
Đây là ta tràn ra đi hàng, nhưng có chút mang hàng người bởi vì gây tê sẽ phản ứng xảy ra ngoài ý muốn, cho nên.
Lương Siêu hai tay một đám, không có nói thêm gì đi nữa.
Quách Kỷ, kỳ thật ta thật coi trọng ngươi.
Lương Siêu nhìn về phía Quách Kỷ, hắn nhàn nhạt cười nói, bởi vì ngươi người này cho ta một loại mười phần ổn trọng cảm giác.
Ngươi cô phụ cũng là chúng ta Tứ Hải tập đoàn tướng tài đắc lực, cho nên ta cảm thấy thân phận của ngươi là không có vấn đề, ngươi đối ta hẳn là rất trung thành.
Ta đối Lương thiếu đương nhiên trung thành.
Quách Kỷ gật đầu nói, mà lại Lương thiếu có thể nói cho ta những bí mật này, ta thật cao hứng, bởi vì Lương thiếu tín nhiệm ta.
Những bí mật này rất trọng yếu, nếu quả như thật tiết lộ ra ngoài, ta Tứ Hải tập đoàn đều sẽ đứng trước một trận tai họa ngập đầu.
Lương Siêu nhàn nhạt nói,
có thể giữ vững bí mật chỉ có hai loại người, thứ nhất, đối ta trung thành người, thứ hai, người chết.
Ngươi là loại thứ nhất, vẫn là loại thứ hai đâu?
Quách Kỷ trong lòng run lên, hắn rõ ràng, Lương Siêu đây là đối với hắn nghi ngờ, trên mặt hắn biểu lộ từ đầu đến cuối bình tĩnh, Lương thiếu, ta cảm thấy ta là loại người thứ nhất.
Ta cũng hy vọng ngươi là.
Lương Siêu cười, trên mặt hắn biểu lộ càng thêm hung ác nham hiểm, thế nhưng là Quách Kỷ, buổi tối hôm nay xuất hàng lộ tuyến bên trên, xuất hiện cảnh sát.
Đường tuyến kia là lão Triệu phụ trách, lão Triệu tuyệt đối sẽ không phản bội Lương thiếu, mời Lương thiếu nhất định phải đem chuyện này tra rõ ràng.
Quách Kỷ sắc mặt hơi đổi một chút.
Lão Triệu đương nhiên sẽ không phản bội ta.
Lương Siêu nhếch miệng cười một tiếng, biết chân chính lộ tuyến, ngoại trừ lão Triệu, còn có ngươi.
Lương thiếu ngươi hoài nghi ta?
Quách Kỷ thần sắc căng cứng.
Không, không phải hoài nghi ngươi, mà là
bản thân ngươi chính là cảnh sát tuyến nhân.
Lương Siêu nụ cười trên mặt không giảm, Quách Kỷ, ta là rất tín nhiệm ngươi, thế nhưng là không nghĩ tới, đâm ta đao người lại là ngươi.
Lương thiếu ngươi nhất định là tính sai, ta là lập qua nhập đội.
Quách Kỷ hết đường chối cãi, đây chính là thai văn phòng, phân cục người đứng đầu.
Thế nhưng là hắn không chết, bệnh viện đối ngoại tuyên bố chính là hắn trọng thương, hôn mê.
Lương Siêu nhìn chằm chằm Quách Kỷ, ta hiểu rất rõ cảnh sát làm cục năng lực.
Ngươi hoài nghi ta cùng thai văn phong diễn kịch cho ngươi xem.
Ai sẽ cầm mạng của mình đi diễn?
Quách Kỷ cảm giác được rất hoang đường.
Sẽ, thai văn phong liền sẽ.
Lương Siêu cười, có lẽ đi, suy đoán của ta có lỗi, nhưng thật có lỗi, chuyện này không thể ra một điểm ngoài ý muốn.
Ngươi muốn giết ta sao?
Quách Kỷ cảnh giác lui về sau hai bước.
Ta nói, bảo thủ bí mật chỉ có hai loại người, mà không khéo chính là ngươi thuộc về cái sau.
Đột nhiên, một đạo dây kéo lặng yên không tiếng động điểm chặt hắn cổ, chỉ thấy ở cầu vồng hai tay dùng sức, nàng trên tay phải chiếc nhẫn mặc lên dây kéo gắt gao điểm chặt Quách Kỷ cổ.
Quách Kỳ hô hấp trì trệ, hắn liều mạng giãy giụa, ý đồ tránh thoát, nhưng thân là kim bài sát thủ Vu Hồng gắt gao ghìm chặt cổ của hắn, để hắn không thể động đậy. Quách Kỳ tứ chi không ngừng duỗi thẳng, mắt thấy là phải ngạt thở. Đúng vào lúc này, Lương Siêu nhẹ nhàng phất phất tay, Vu Hồng ngừng lại. Bịch, Quách Kỳ ngã trên mặt đất, hắn thở hổn hển, nhìn về phía Lương Siêu trong ánh mắt có chút sợ hãi. Chết như vậy, thật lợi cho ngươi quá rồi. Lương Siêu nhếch miệng cười một tiếng, Diêm La, đến ngay đây. Diêm La chậm rãi đi lên trước. Ta nghe nói ngươi có một tay cạo xương tuyệt chiêu, có thể đem người sống sờ sờ loại bỏ thành khung xương, mà lại tại hoàn thành trước đó, người sẽ không chết. Lương Siêu tựa ở trên xe lăn, chiêu này lợi hại trình độ, so với Lăng Chỉ muốn chơi rất hay. Minh Bạch. Diêm La gật gật đầu, ta cho Lương Thiếu bộc lộ tài năng chính là. Lương Thiếu, cộng sự lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi thế mà hoài nghi người. Quách Kỷ dãy rủa lấy đứng lên, quỳ một chân xuống đất. Hắn nhắm mắt lại, đã dạng này, ta Quách Kỷ không lời nào để nói, chỉ là ta cảm giác được trái tim băng giá, bởi vì một điểm hoài nghi liền muốn mệnh của ta. Về sau tứ hải thương hội các minh đệ, ai còn dám vì Lương gia bán mạng? Ngươi nói, cũng có đạo lý, nếu không dạng này, ta cho ngươi một cơ hội. Lương Siêu nét miệng cười một tiếng, giết người, ta liền tin tưởng ngươi. Giết ai? Quách Kỷ hỏi. Đương nhiên. Lương Siêu xích lại gần Quách Kỷ, là bên cạnh ngươi người trọng yếu nhất. Quách Kỷ sắc mặt hơi đổi một chút, trọng yếu nhất là muội muội của hắn Quách Dao. Việc này tuyệt đối không có chỗ thương lượng, hắn quỳ một chân xuống đất, chân phải phát lực, đột nhiên đạp về phía trước một cái, nhảy lên một cái. Đồng thời ống tay áo xuất hiện một cây chùy thủ xuất hiện, hắn cả người lẫn ao, hướng Lương Siêu đánh tới. Bóng người lóe lên, quyền phu chấn ngục xuất hiện, hắn hữu quyền một nắm, một quyền đánh tới hướng Quách Kỷ ngực. Phanh! Quách Kỷ thân thể cứng đờ, lập tức hướng về sau ngã bay ra ngoài. Hắn ngã trên mặt đất, trong miệng máu tươi chảy ròng, thân thể của hắn co quắp, ý đồ đứng lên, nhưng quyền phu một quyền này đã đánh nát ngực của hắn xương. Hắn đã bản thân bị trọng thương. Lương Siêu đong đưa xe lăn bánh xe, đi tới Quách Kỷ trước mặt. Hắn nhìn về phía Quách Kỷ ánh mắt có một chút thương hại, người đáng thương à, thật không biết ngươi tại kiên trì cái gì, Diêm La, đạo thủ. Chương 359, đây là cạo xương thuật chương 359, đây là cạo xương thuật là. Một bên Diêm La chậm rãi đi lên trước, hắn lườm Quách Kỷ một chút, sau đó từ trên thân lấy ra một cái túi, tay run một cái túi triển khai. Chỉ thấy phía trên có hơn 10 thanh dài ngắn không đồng nhất đao. Diêm La tổ tiên là đạo phủ, hắn từ nhỏ đã cùng tổ phụ học được lăng trì công phu. Mà tay này vừa xương công phu thì là hắn tự sáng tạo, 1600 đao, có thể khiến người ta cốt đục tách rời, tươi sống tra tấn mà chết. Lương Siêu, Quách Kỷ la lớn, buông tha muội muội ta, buông tha nàng, nàng là vô tội. Lập tức hắn hét thảm một tiếng, tê liệt trên mặt đất, lại là Diêm La đao thứ nhất, cắm ở trên lưng của hắn, hủy cuộc sống của hắn thần kinh. Diêm La mang trên mặt cười tàn nhẫn, từng đao cắt xuống dưới. Quách Kỷ tiếng kêu thảm thiết vang lên, đau đớn kịch liệt để hắn đau đến không muốn sống. Quá thảm rồi, thật quá thảm rồi. Lương Siêu lắc đầu, tại sao muốn cùng ta đối nghịch đâu? Tại sao muốn phản bội ta đây? Lương Thiếu, chúng ta người không tìm được cô bé kia. Lúc này, có người trở về báo cáo. Tìm không thấy liền không tìm được đi, một bệnh nhân mà thôi. Lương Siêu phất phất tay, buổi tối hôm nay đổi chỗ, đem nơi này tất cả mọi thứ đều mang đi, mang không đi một mũi lửa đốt đi. Mặt khác, Lương Siêu chỉ Quách Kỷ, cốt nhục tách rời về sau, đem hắn treo lên, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, phản bội ta đến cùng là kết cục gì. Lương Thiếu yên tâm đi, ta đến an bài. Vu Hồng quay đầu nhìn thoáng qua, Quách Kỷ đã thoi thoát, nhưng hắn còn sống. Diêm La không ngừng biến đổi đao. Ở trên người hắn từng đao bật lên. Không tiếp tục để ý Quách Kỷ, đẩy Lương Siêu rời đi, một đám người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui. Mấy ngày gần đây nhất, Trịnh Xuyên luôn cảm giác nhạc phụ giống như phòng tặc để phòng chính mình. Mặc dù có chút sự tình không có lấy đến bên ngoài nói, nhưng Trịnh Xuyên vẫn là biết hắn lo lắng cho mình nữ nhi bảo bối bị mình ủi. Tình huống này bởi theo một thế là giống nhau, Trịnh Xuyên cũng có chút bất đắc dĩ. Chúng sinh về sau cải biến rất nhiều chuyện, nhưng duy trì có nhạc phụ đại nhân để phòng chính mình sự tình vẫn là không cải biến được. Dắt chó, phía dưới người đi lưu. Đi làm, lái xe đi đưa. Liền ngay cả ban đêm đi ngủ cũng phải đem cửa cho khóa kín, Trịnh Xuyên thật sự là khổ không thể tả. Đại ca, náo hai cái. Rốt cục, Trịnh Xuyên có chút không thể nhịn được nữa, xách đưa rượu lên cái bình tìm tới nhạc phụ, buổi tối hôm nay không phải đem hắn uống gục không thể. A, rất chủ động a, ở lại một chút đừng cầu xin tha thứ. Thẩm Nam nhiều hứng thú nhìn xem Trịnh Xuyên, trong lòng cũng là mừng thầm. Ân, tiểu tử này càng là tức hồn hẹn, thì càng nói rõ phương pháp của mình có hiệu quả. Cứ như vậy tiếp tục giữ vững, thẳng đến tiểu tử này dọn đi. Càn Minh lại cho hắn giới thiệu mấy cái đối tượng hẹn hò. Hai người lại chạy đến hậu hoa viên, uống rượu, tâm sự. Qua ba lần rượu, Thẩm Nam đặt chén rượu xuống, nói đi, có chuyện gì? Đại ca, ngươi gần nhất đối với ta là không phải có cái gì hiểu lầm. Trịnh Xuyên cười khổ, ta cảm giác ngươi đối ta không đồng dạng. Không có hiểu lầm, Xuyên Nhi à, nam nhân thành gia lập nghiệp, thành gia ở phía trước, lập nghiệp ở phía sau. Thẩm Nam nói ra, ta cái này lại liên hệ mấy cái không tệ nữ hải, hôm nào ngươi đi gặp. Đại ca, ta thật không cần ra mắt. Trịnh Xuyên dở khóc dở cười, hiện tại nhạc phụ quan tâm như vậy hắn trung thân đại sự. Đây là muốn trăm phương ngàn kế cản trở mình cùng Thẩm Ly cùng một chỗ á, vậy chính ngươi đàm cái mang về, để cho ta nhìn xem, hoặc là dứt khoát tìm cô nương tạo đứa bé ra. Thẩm Nam giả bộ hồ đồ, bằng không thì trung thân của ngươi đại sự một ngày không định ra đến, ta liền một ngày không tâm an. Ta. Trịnh Xuyên thật không phản bắt được, hắn dở khóc dở cười, đại ca ta cùng ngươi thẳng thắn đi. Trịnh Xuyên bưng lên trước mặt rượu, uống một hớp xuống dưới, tổ chức một chút ngôn ngữ, kỳ thật trong lòng ta có người, ngươi hẳn phải biết. Ừ, có người, ai vậy? Thẩm Nam giả thành hồ đồ. Trước đó công ty tin đồn hắn không để ý, nhưng Trương Lâm nhắc lên về sau hắn mới phản ứng lại. Hắn thế mới biết, nguyên lai ở công ty cùng huynh đệ nhóm trong mắt, Trịnh Xuyên chính là con rể của hắn. Nghĩ thầm hảo tiểu tử, rốt cục muốn ngả bài, thiệt thòi ta trước kia đem ngươi trở thành huynh đệ, kết quả ngươi thế mà như thế giáp tâm không tốt. Ta hảo tâm để ngươi trong nhà, kết quả lại là dẫn sói vào nhà. Chính là, Trịnh Xuyên đang định thẳng thắn thời điểm, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Số xa lạ, Trịnh Xuyên đưa tay đem điện thoại cắt đứt, nổi lên một chút cảm xúc, tiếp tục nói, đại ca, ý thật ta. Lời còn chưa dứt, điện thoại lại không đúng lúc vang lên, mà lại tiếng chuông gấp rút, tựa hồ là có cái gì chuyện quan trọng. Trịnh Xuyên trong lòng run lên, trong lòng có cố dự cảm bất tường, thế là hắn nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại truyền ra Hoàng Phủ Ý Hàn thanh âm, ngữ khí của nàng có chút nghiêm trọng. Trịnh Xuyên, Bắc thôn bên kia xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Trịnh Xuyên nhíu mắt, cảm thấy không ổn. Đi thì biết, liên quan tới người đồng học Quách Kỷ sự tình. Hoàng Phủ Ý Hàn nói xong cũng cúp điện thoại. Quách Kỷ. Trịnh Xuyên bất an trong lòng càng thêm rõ ràng, hắn liền vội vàng đứng lên. Đại ca, có chút việc gấp, cần ta đi xử lý, chúng ta về trò chuyện. Nói xong hắn liền vội vàng rời đi. Trên đường, cùng Hoàng Phủ Ý Hàn nói chuyện điện thoại, mới biết được Lương Siêu tại Bắc thôn hạng mục đã rút lui, trước mắt không biết tung tích. Trịnh Xuyên mang người vội vàng chạy tới Bắc thôn, tiến vào gian kia trong kho hàng. Đập vào mắt chính là một thân ảnh dán tại nhà kho cửa chính. Một trận gió thổi tới, đối phương treo thi thể quay lại, đập vào mắt chính là Quách Kỷ tấm kia màu nâu xanh khuôn mặt. Quách Kỷ. Trịnh Xuyên rất là chấn kinh, hắn liều lính xông lên trước. Xuyên Nhi, ta tới đi. Thanh xà một thanh ngăn cản Trịnh Xuyên, sau đó gọi mấy cái huynh đệ tiến lên, muốn đem Quách Kỷ thi thể cho lấy xuống. Nhưng còn không có đụng phải thi thể, chỉ gặp soạt một tiếng, một bộ hoàn chỉnh khung xương bỗng nhiên từ treo trên thi thể rơi xuống, mà treo ở cửa nhà kho thi thể trong khoảnh khắc biến thành một bộ túi da. Cho dù là thanh xà, nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt cũng là thốt nhiên đại biến. Đi theo hắn hai cái tiểu đệ, thậm chí trực tiếp chạy đến một bên kịch liệt nôn mửa. Đối phương lấy cực kỳ sắc bén tinh xảo đao pháp, đem xương người hoàn chỉnh tách rời, mà lại túi da cùng đầu liền cùng một chỗ. Trịnh Xuyên trong đầu ông một tiếng vang, da đầu cơ hồ đều muốn nổ tung. Hắn đi lên trước mấy bước, hai chân mềm nhũn, cơ hồ là ngã nhào xuống đất bên trên. Thanh xà dẫn người đem túi da lấy xuống, đắp lên vải trắng. Trịnh Xuyên đưa tay muốn đi xốc lên vải trắng nhìn xem, nhưng hắn bàn tay đến giữa không trung lại cứng đờ. Hắn thu tay lại, trùng điệp một quyền nện trên mặt đất, gõ xương cách ra, tứ sát một trong đao khách Diêm La Am hiểu nhất. Thanh xà nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bắn ra một hơi khí lạnh. Loại này tàn nhẫn thủ đoạn, cho dù là có phản xã hội tính cách thanh xà đều bị chấn nhất đến, thủ đoạn tàn nhẫn trình độ có thể nghĩ. Đúng vào lúc này, Tô Nhan mang người vội vàng chạy tới. Nhìn thấy trước mắt một màn này, trên mặt của nàng trong nháy mắt sắc máu hoàn toàn không có, đi theo sau lưng nàng nhân viên cảnh sát cũng không khỏi sắc mặt đổi biến. Chương 360, đại khai sát giới. Chương 360, đại khai sát giới có năng lực chịu đựng kém, trực tiếp chạy đến một bên nôn mửa. Tô Nhan đi lên trước, tay của nàng không ngừng run rẩy, nàng cố gắng duy trì trấn định, run giọng hỏi, "Trịnh Xuyên, cái này là chuyện gì xảy ra? Như lời ngươi nói tuyến nhân, có phải hay không Quách Kỷ?" Trịnh Xuyên nhắm mắt lại. Tô Nhan trầm mặc, một lát sau mới run rẩy thanh âm gật đầu, "Vâng, quả nhiên." Trịnh Xuyên đột nhiên đứng lên, nhìn chòng chọc vào Tô Nhan, "Ngươi có thể sớm một chút nói cho ta hắn là ai? Nếu như ta sớm biết, có lẽ liền sẽ không để hắn đến mạo hiểm, có lẽ còn có thể cứu hắn mệnh." Tô Nhan, hắn không phải cảnh sát, nhưng tuyến nhân mệnh cũng không phải là mệnh sao? Trịnh Xuyên chỉ vào trên mặt đất một phân thành hai thi thể, hắn gào thét, nói cho ta. Tô Nhan hai chân mềm nhũn, té quỵ dưới đất, nước mắt của nàng từng viên lớn rơi xuống, tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Hắn, rõ ràng là an toàn. An toàn? Trịnh Xuyên trừng mắt một đôi hai mắt đỏ bừng, quát đầm lên, cái gì mới là an toàn? Người như bọn họ có rất nhiều, mỗi ngày đều là cầm đầu đừng ở dây lưng bên trên. Mà ngươi thân là hắn người liên hệ, cam đoan nhân thân của hắn an toàn cơ bản nhất. Ngươi là cảnh sát, nếu như ngươi thật làm không được, vậy liền hẳn là nghĩ lại một chút, ngươi có phải hay không thật thích hợp phần này chức nghiệp? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Tô Nhan nước mắt rơi như mưa, cảm xúc gần như sụp đổ. Trịnh Xuyên một bà nhấc lên nàng, nghiêm nghị nói, khóc. Hiện tại khóc có làm được cái gì? Ngươi bây giờ phải làm là tra ra nguyên nhân, tìm tới hung thủ, vì ngươi tuyến nhân hoặc là đồng liêu báo thủ, mà không phải ở chỗ này khóc. Tô Nhan đột nhiên thanh tỉnh lại, nàng lau nước mắt, trừng mắt hai mắt đỏ bừng, phong tỏa hiện trường điều tra, không buông tha bất luận cái gì một tia dấu vết để lại, mời pháp y đến hiện trường. Xuyên ca, nơi này phát hiện một bộ điện thoại, nhưng bị người giẫm hỏng. Đúng vào lúc này, một tiểu đệ cầm một bộ điện thoại tới. Trịnh Trùng, điện thoại là Quách Kỷ, bên trong khả năng có trọng yếu chứng cứ, giao cho ta. Tô Nhan vươn tay. Saka, ngươi mang điện thoại tự mình đến A Hoa nơi đó, nhìn xem có hay không biện pháp phục hồi như cũ đồ vật bên trong, trò chuyện ghi chép, video, ghi âm, ảnh chụp hết thảy tất cả. Trịnh Xuyên co tay một cái, đưa di động giao cho Thanh Xà. Ta lập tức đi. Thanh Xà tiếp nhận điện thoại. Trịnh Xuyên. Tô Nhan thanh âm nâng lên, điện thoại giao cho ta. Tô Nhan ngươi cho lão tử nghe. Trịnh Xuyên quay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, từ giờ khắc này bắt đầu, ước định của chúng ta lúc trước hết hiệu lực. Quách Kỷ là bạn học ta, ta mặc kệ hắn là đồng nghiệp của ngươi hoặc là tuyến nhân, cũng mặc kệ các ngươi cảnh sát xử lý như thế nào, nhưng ta phải dùng chính ta phương thức đi giải quyết chuyện này. Trịnh Xuyên. Tô Nhan thanh âm hạ thấp, gần như cầu khẩn, ta biết hiện tại để ngươi theo quy củ làm việc, ngươi khẳng định nghe không vào. Nhưng là Quách Kỷ trong điện thoại di động, thật sự có vật rất quan trọng, ngươi đem điện thoại cho ta, có bất kỳ tin tức, ta thứ trước tiên thông chi ngươi. Ta không tin được ngươi,
cũng tin không được các ngươi hiệu suất làm việc. Trịnh Xuyên cười lạnh một tiếng, Tô Nhan, ngươi tốt tự lo thân. Trịnh Xuyên cất bước liền đi, đột nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới lần trước gặp Quách Kỳ lúc, hắn nhắc nhở chính mình sự tình. Các ngươi có hay không phải người đi Quách Kỳ nhà? Trịnh Xuyên quay đầu quát. Còn không có, bởi vì hắn thân phận muốn giữ bí mật, cho nên hắn còn có cái muội muội, hắn duy nhất muội muội. Trịnh Xuyên gào thét lên tiếng, sau đó đột nhiên liền xông ra ngoài. Đến mấy người, đuổi theo. Tô Nhan sắc mặt đại biến, đi theo Trịnh Xuyên liền xông ra ngoài. Thủ đoạn của đối phương cực độ tàn nhẫn, Quách Kỳ tiết lộ thân phận, bên cạnh hắn tất cả mọi người sẽ gặp phải độc thủ, hiện tại chỉ cầu xin quan kịp. Quách Kỳ ở tại một cái thành trung thôn nhà dân bên trong, cảnh sát vẫn là so Trịnh Xuyên đến sớm một bước. Bọn hắn lật khắp cả phòng, cũng không có tìm được Quách Dao. Mà cái này nhà dân bên trong bị người đập loạn thất bát ao, rất hiển nhiên đã có người đến đây rồi. Tới chậm. Trịnh Xuyên hai mắt đỏ ngầu, trung điệp một quyền nện ở trên tường, một quyền này đập bụi đất bay tán loạn, năm đấm của hắn thậm chí chảy ra máu, nhưng hắn hồn nhiên không hay. Người tới, vận dụng cẩm trình tất cả tài nguyên, đi tìm một cái hoạn có bệnh tự kỷ nữ hải, nàng gọi Quách Dao. Trịnh Xuyên quay người trầm giọng phân phó, tìm tới người, có trọng thượng. Lập tức để cảnh sát phát thông cáo, tìm tới cô gái này. Tô Nhan cũng đội vàng phân phó. Xốc xếp trong phòng, Trịnh Xuyên tìm được một tấm hình, đây là Quách Kỳ cùng muội muội chụp ảnh chung, nhìn ảnh chụp hẳn là gần đây. Hắn nhìn chăm chú ảnh chụp, nội tâm ngũ vị tạp trần. Cùng Quách Kỳ coi là không đánh nhau thì không quen biết, hắn đến bây giờ mới hiểu được Quách Kỳ vì cái gì khăng khăng muốn đi theo Lương Siêu. Nguyên lai hắn có hắn mục đích, hoặc là nói là chức trách. Nắm thật chặt trong tay ảnh chụp, Trịnh Xuyên dứt khoát quay người, giúp ta liên hệ Lão Kim, liên hệ Hùng Chiến, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ngước nhìn trời chiều, Trịnh Xuyên trên mặt sát ý nghiêm nghị, hắn muốn đại khai sát giới. Lão bản. Đúng vào lúc này, Lý Quốc Thanh âm truyền đến, chỉ gặp hắn trong tay còn nắm một cái tiểu nữ hài. Cô bé này không phải người khác, chính là Quách Dao. Dao Dao. Trịnh Xuyên vội vàng nên đón tiếp lấy, đưa tay nghĩ giắt Quách Dao tay, nhưng nàng co tay một cái, dùng đề phòng lại không tín nhiệm ánh mắt nhìn về phía Trịnh Xuyên. Lý đại sư, đây là có chuyện gì? Trịnh Xuyên ngẩng đầu. Quách Kỳ hẳn là đã nói với đứa nhỏ này, nếu như hắn về không được, liền để nàng đảm bệnh. Lý Quốc thở dài một hơi. Mà ta cũng coi như chuẩn Quách Kỳ sẽ có sinh tử kiếp, kiếp nạn này khó giải, cho nên mới tới tìm nàng. Tới thời điểm nàng chính nuốt ở trong tủ treo quần áo, cũng thiệt thòi ta tới sớm, nếu không. Lý Quốc lắc đầu, không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa. Ta ơn Lý đại sư. Trịnh Xuyên cúi người, Dao Dao, ngươi đừng sợ, hôm nay bắt đầu, ta chính là ngươi ca ca. Hắn vươn tay, thanh âm khẽ run, về sau, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất bảo hộ ngươi. Trịnh tổng, đứa nhỏ này cùng ta rất có duyên. Lý Quốc thở dài một hơi, mặc dù nàng có bệnh tự kỷ, nhưng là đối với kỳ môn dễ học lại hết sức cảm thấy hứng thú. Ta dự định thu nàng làm đồ, về sau chuyển cho nàng dễ học, có lẽ nàng về sau đắm chìm trong thế giới này, vậy cũng liền chậm rãi tốt. Cái kia thật quá tốt rồi, Lý đại sư, ta thiếu ngươi một lần, về sau có dùng đến lấy ta địa phương xin cứ việc phân phó. Trịnh Xuyên nghiêm mặt nói. Trịnh tổng khách khí. Lý Quốc thở dài một hơi nói, ta cùng Trịnh tổng cũng coi là hữu duyên, mệnh số như dệt, làm như bàn thạch, có một số việc ta còn thực sự đến dựa vào Trịnh tổng. Lý Quốc nói xong suy nghĩ một chút nói, Trịnh tổng, nhưng là muốn đại khai sát giới rồi. Không sai, đại khai sát giới. Trịnh Xuyên gật đầu một cái. Lý Quốc chậm rãi gật gật đầu, thở dài một hơi nói, gần nhất ta đêm xem thiên tượng, nhìn thiên tướng rơi vào, phá quân thất sát làm miếu, ngày này biển sợ là muốn loạn. Không biết Trịnh tổng gặp chuyện không quyết, lại phải làm gì đoạn. Đi sự tình là vì mình, vẫn là trời. Không vì mình, cũng không vì trời, ta đi sự tình, chỉ bằng lương tâm của mình. Trịnh Xuyên chỉ mình ngực, gặp chuyện không quyết định thời điểm, nhưng bằng bản tâm, không vấn thiên ý. Chương 361, bảo bảo gặp nguy hiểm chương 361, bảo bảo gặp nguy hiểm như thế, thuận tiện. Lý Quốc đối Trịnh Xuyên không người một cái thật sâu, sau đó mang theo Quách Dao rời đi. Quách Dao không có việc gì, Trịnh Xuyên cũng an tâm, cầm điện thoại di động lên xem xét, nhưng lại không biết Thẩm Ly lúc nào đánh tới mấy điện thoại. Hắn vội vàng phát trở về, nhưng đối phương nhắc nhở máy đã đóng. Trong lòng của hắn run lên, cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên, hắn quát, hôm nay người nào chịu trách nhiệm Thẩm tiểu thư an toàn? Là Cương Tử cùng tổ hai huynh đệ. Có người trả lời. Liên hệ bọn hắn, lập tức. Trịnh Xuyên quát. Vâng. Có cái tiểu đệ vội vàng cầm điện thoại liên lạc, nhưng đánh tới, đối phương từ đầu đến cuối không người nghe. Tập kết tất cả mọi người, đi theo ta. Trịnh Xuyên sắc mặt đột biến, vội vàng vàng lái xe rời đi. Trên đường đi, tâm hắn gấp như lửa đốt, mấy ngày nay nhạc phụ một mực vô tình hay cố ý tách ra mình cùng Thẩm Ly, cho nên không chút gặp mặt, lúc này Lương Siêu đã là người điên, hắn sự tình gì đều làm ra được. Thẩm Ly, ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, nếu không ta mãi mãi cũng không có cách nào tha thứ chính mình. Hôm nay cuối tuần, Thẩm Ly mang theo Nguyên Bảo đi ra ngoài chơi. Lúc đầu bình thường là có Trịnh Xuyên buổi tiếp, nhưng mấy ngày gần đây nhất lao cha một mực tại ngăn cản nàng cùng Trịnh Xuyên, cho nên chỉ có một người đi, lại thêm Trịnh Xuyên xử lý chuyện bên kia, cho nên liền không có ở cùng một chỗ. Nàng xuất hành phía sau là có mấy tổ người đi theo, hôm nay tìm được một cái địa phương mới, một chơi liền quên đi thời gian. Nguyên Bảo hôm nay lộ vẻ phá lệ hưng phấn, nó tại bờ sông trong công viên thấy được một con sóc, thật hưng phấn đuổi tới. Nguyên Bảo, trở về Nguyên Bảo, ngươi đợi ta dừng lại. Thẩm Ly cầm dây thừng ở phía sau truy thở hổng hộc. Nhưng hai cái đuổi làm sao có thể chạy qua bốn chân. Trơ mắt nhìn nó chui vào một rừng cây, Thẩm Ly không chút suy nghĩ, đâm đầu lao vào. Nguyên Bảo tiến vào trong rừng liền không thấy, Thẩm Ly kêu nó vài tiếng, cũng không có trả lời. Đang muốn quay đầu thời điểm, Thẩm Ly vừa quay đầu lại, chỉ gặp hai người nằm ở một bên trong bụi cỏ cũng không nhúc nhích. Hai người kia nàng nhận biết,
là Trịnh Xuyên an bài người, vốn là âm thầm bảo hộ hắn. Hiện tại trên thân hai người dính lấy máu, cũng không biết tình huống thế nào. Thẩm Ly trong lòng giật mình, quay người vừa muốn đi ra gọi cứu binh. Ngay tại lúc này, Lương Siêu thanh âm vang lên, "Lily, ngươi đây là muốn đi cái nào nha?" Đông nhiên quay đầu, chỉ gặp Lương Siêu ngồi tại trên xe lăn, bị người đẩy đi tới. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái bảo tiêu, Thẩm Ly liền vội vàng xoay người, muốn rời đi rừng cây, nhưng nàng sau lưng đường cũng bị người chặn lại. "Lương Siêu, ngươi muốn làm gì?" Thẩm Ly từng bước một lùi lại, tay nàng vác tại sau lưng ấn xuống điện thoại di động bên trên khẩn cấp người liên lạc. Nàng khẩn cấp người liên lạc là Trịnh Xuyên, nhưng thông qua về phía sau nhưng không ai đáp lại. Vu Hồng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, đoạt lấy điện thoại di động của nàng, sau đó một thanh lắc tại trên cây, răng rác một tiếng, điện thoại bị ngã đến chia năm xẻ bảy. "Lily, ta chỉ là muốn đơn độc cùng ngươi ở chung một chút." Lương Siêu trên mặt lộ ra một tia tố chất thần kinh ý cười tới. Hắn lẩm bẩm nói, "Hiện tại chúng ta không có người quấy rầy, thật tốt. Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Thẩm Ly không kìm nổi mà phải lùi lại, phía sau lưng nàng đụng phải một cái cây, đằng sau đã không thể lùi được nữa. Lương Siêu lại lấy ra viên kia nhẫn kim cương, trên mặt hắn lộ ra một tia không bình thường ửng hồng. Hai tay của hắn bưng lấy nhẫn kim cương, đưa đến Thẩm Ly trước mặt, lẩm bẩm nói, "Lily, ta chính thức hướng ngươi cầu hôn. Ta đều nói, chúng ta không có khả năng, ngươi là nghe không hiểu ta sao?" Thẩm Ly thật không biết nàng vì sao lại gặp được Lương Siêu dạng này kỳ hoa. "Không không, không thể vũ nhục kỳ hoa, gia hỏa này thật có thể dùng cố chấp cùng biến thái để hình dung. Lily, ta biết ngươi bây giờ không tiếp thụ được ta, nhưng thời gian sẽ chứng minh ta thật lòng." Lương Siêu giơ trong tay nhẫn kim cương, ôn nhu nói, "Ta hy vọng ngươi không nên tự tuyệt ta." "Lương Siêu." Thẩm Ly lấy lại bình tĩnh, "Ngươi dạng này không được, thật, ra ra ngươi tới qua nhà ta, về sau rốt cuộc không có nhắc qua hôn sự. Cái này chứng minh hắn đối vụ hôn nhân này cũng là không đồng ý, ngươi như thế khư khư cố chấp lại có thể thay đổi được cái gì đâu?" "Ta biết, nhưng ta còn là nghĩ cố gắng một chút, ta tin tưởng ta có thể thay đổi đây hết thảy." Lương Siêu biểu lộ vẫn như cũ cố chấp vô cùng. Hắn kiên định giơ chiếc nhẫn kim cương trong tay, "Hôm nay không có người quấy rầy chúng ta, ta có thể không giữ lại chút nào hướng ngươi thổ lộ tâm ý của ta." "Ngươi quản cái này gọi không ai quấy rầy?" Thẩm Ly chỉ xung quanh người, hiện tại nàng đành phải lấy lui làm tiến, "Lương Siêu, ta muốn đơn độc hàn huyên với ngươi trò chuyện, được không?" "Tốt, Vũ Hồng, ngươi mang theo tất cả mọi người lui ra." Lương Siêu đại hỉ, hắn cảm thấy Thẩm Ly nhất định là nhà ra. Thế nhưng là Lương thiếu. Vũ Hồng có chút không yên lòng nhìn xem Thẩm Ly. "Để ngươi rời đi, ngươi liền rời đi." Lương Siêu cả giận nói, "Ngươi nghe không hiểu ta sao? Chẳng lẽ Lily còn có thể tổn thương ta hay sao?" Vũ Hồng bất đắc dĩ, đành phải nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó mang người lùi xuống. "Lily, hiện tại không có người quấy rầy chúng ta, ngươi có cái gì muốn nói liền nói với ta đi." Lương Siêu cười nhìn về phía Thẩm Ly, "Kỳ thật chúng ta đã sớm nên hào hào tâm sự. Trịnh Xuyên, đều là bởi vì Trịnh Xuyên, mỗi lần ta có rất nhiều lời nghĩ nói với ngươi thời điểm, hắn đều tại bên cạnh quấy rối, hắn thật rất đáng ghét." Thẩm Ly nhìn chằm chằm Lương Siêu, nhìn xem hắn nói liên miên lại nhải nói lời nói, khi thì ngửa mặt lên trời suy tư, khi thì tự lẩm bẩm, cái này tinh thần đã có chút không bình thường. Trên thực tế, Lương Siêu nhân cách đã gần như phân liệt, lý trí cùng điên đều chiếm một nửa thời gian. "Lương Siêu, chúng ta cũng nhận biết rất lâu, ngươi cũng biết ta là dạng gì một người." Thẩm Ly lấy lại bình tĩnh, nàng nhẹ nói, "Cho nên ngươi đừng như vậy, được không?" Nàng một bên ổn định Lương Siêu, một bên dùng con mắt dư quang đánh giá bốn phía, tìm kiếm lấy thoát thân cơ hội. "Đúng vậy à, chúng ta từ nhỏ đã nhận biết, khi còn bé sự tình ta nhớ được đặc biệt rõ ràng." Lương Siêu nhớ lại, "Khi còn bé thường xuyên khi dễ ta. Ta nhớ được nhà ngươi có đầu chó vàng, thường xuyên hướng về phía ta hung, dài như vậy." Lương Siêu một bên nói một bên dùng tay khoa tay lấy, "Ta cũng là từ khi đó bắt đầu sợ chó. Ta cũng nhớ kỹ đầu kia đại hoàng, thế nhưng là về sau hắn mất tích." Thẩm Ly nhìn chăm chú lên Lương Siêu, "Ngươi biết nó đi nơi nào sao?" "Ta..." Lương Siêu ánh mắt lấp lóe. "Lương Siêu, ta không hy vọng lúc này ngươi còn nói với ta láo." Thẩm Ly ngữ khí có chút nghiêm túc, "Ngươi đã muốn đuổi theo ta, vậy chúng ta ở giữa hẳn là có cơ bản nhất tín nhiệm." "Ta nói, ta đều nói thật." Lương Siêu giật nảy mình, hắn hiện tại tinh thần hoảng hốt, sợ mình nói láo bị bạch trần sau Thẩm Ly sẽ tức giận. Hắn do dự một chút nói ra, "Kỳ thật đầu kia đại hoàng, về sau bị ta tìm người dùng cây gậy gõ chết. Ta tự mình lột da ngoài của nó, đem nó treo ở trên cây, vứt xuống trên núi để dã thú gặm ăn." Lương Siêu trên mặt hiện ra một tia ửng hồng. Chương 362, Nguyên Bảo bên trên lớn điểm. Chương 362, Nguyên Bảo bên trên lớn điểm. Ánh mắt của hắn có chút tinh hồng, tựa hồ là đối với mình kiệt tác 10 phần đắc ý. Hắn lẩm bẩm nói, "Lần kia về sau, ta liền thích cái loại cảm giác này. Ta đem ta nuôi 3 năm mèo con tìm chết, đào con mắt, lột ra, đem da da của ta nuôi chim hoàng yến trong nước chết đuối. Ta liền thích bọn chúng trước khi chết dãy rùa cảm giác." Thẩm Ly chậm rãi hướng lui về phía sau, "Còn có đây này. Thì như, các ngươi tại Bắc thôn đến cùng là làm gì?" Thẩm Ly bản thân đối Lương Siêu sự tình không quan tâm, nhưng nàng biết Trịnh Xuyên đang tra những chuyện này, nhìn hiện tại Lương Siêu trạng thái tinh thần không bình thường, cho nên nàng liền muốn dẫn dắt đến Lương Siêu đem Bắc thôn sự tình nói ra. "Bắc thôn nơi đó là..." Lương Siêu nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ly, ánh mắt bên trong trải qua một tia mê mang. Lập tức hắn ánh mắt bên trong mê mang thời gian dần trôi qua biến mất, thay vào đó là vô tận ngôn lệ. Ngữ khí của hắn thay đổi, hắn cười nói, "Lily, những sự tình kia nghiệp bên trên sự tình, ngươi cũng đừng hỏi. Ta lần này mục đích chủ yếu là hướng ngươi cầu hôn." Hắn lại đem chiếc nhẫn kim cương trong tay nâng tiến lên, dùng giọng thành khẩn nói, "Ngươi có thể gả cho ta sao? Ngươi với ta mà nói thật rất trọng yếu." "Trọng yếu?" Thẩm Ly thở dài một hơi, "Lương Siêu, kỳ thật ngươi cũng biết, ngươi có thể sẽ biến thành con rơi đi. Lương Siêu khuôn mặt bỗng nhiên thay đổi, thần sắc hắn âm trầm cơ hồ muốn nhỏ xuống nước tới. Thẩm Ly tiếp tục nói, ngươi cưới ta, hai nhà chúng ta thông gia, dựa vào ta Thẩm Nam con gái ruột thân phận, ta liền có thể giúp ngươi vững chắc địa vị, đúng không? Lương Siêu, ngươi đối ta rõ ràng chỉ có lợi dụng, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn làm ra một bộ thâm tình nhân bất đâu? Ngươi cảm thấy dạng này thật sự có ý tứ sao? Lily, ta thừa nhận ta có phương diện này cân nhắc, nhưng ta là thật thích ngươi. Lương Siêu dừng một chút nói, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, ta cam đoan nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành trên thế giới này người hạnh phúc nhất. Thẩm Ly lắc đầu, thần sắc có chút thật đáng buồn. Lương Siêu, ta thật có chút thương hại ngươi. Ngươi bây giờ tựa như là một cái rơi xuống nước người, liều mạng bắt lấy bất luận cái gì có thể cứu mạng đồ vật, dù chỉ là một cây dâm dạng. Thẩm Ly nói nghiêm túc, ngươi buông tay a Lương Siêu, dù cho ngươi về sau kế thừa không được Tứ Hải tập đoàn, ngươi đời này vẫn như cũ sẽ áo cơm vô ưu. Nhưng ngươi dạng này khư khư cố chấp, ngươi sẽ mất mạng, ta cam đoan. Lương Siêu nhìn chằm chằm Thẩm Ly, đột nhiên hắn cười, Lily à, ngươi thay đổi, biến sẽ uy hiếp người. Bất quá cũng bình thường, dù sao ngươi là Thẩm Nam nữ nhi, ngươi làm sao có thể giống như là ngoại giới truyền ngôn, là cái ngốc bạch điểm đâu? Lương Siêu đong đưa xe lăn, chậm rãi tới gần Thẩm Ly, trên mặt hắn biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn, nhưng là ta hôm nay thật vất vả bắt được một cơ hội như vậy, lại thế nào có thể sẽ tùy tiện thả ngươi rời đi? Thẩm Ly, ngươi cam chịu số phận đi. Hắn đưa tay liền muốn đi bắt Thẩm Ly tay, nhưng là Thẩm Ly co tay một cái, né tránh, sau đó nàng xoay người bỏ chạy. Thẩm Ly vừa bên trên tất cả đều là ta người, ngươi trốn. Ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Lương Siêu nở nụ cười gằn, đi theo ta, ngươi về sau có thể làm khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Ngươi muốn phản kháng, ta không ngại giống đối đãi mèo con đồng dạng ngược sát ngươi. Điên rồi, Lương Siêu đã triệt để điên rồi, hắn thật nhanh đong đưa xe lăn, hướng Thẩm Ly tới gần. Ngay tại lúc này, một đầu bóng đen đột nhiên từ một bên trong bụi cỏ thoăn ra. Là Nguyên Bảo, nó mắt lộ ra hung quang, phát ra uy hiếp tiếng gầm gừ, xông về Lương Siêu. Nguyên Bảo! Thẩm Ly lên tiếng kinh hô. Nhìn thấy Nguyên Bảo ra một khắc này, Lương Siêu chuyển động xe lăn liền muốn chạy. Nhưng hắn ngay cả chân đều không có người, làm sao có thể chạy qua bốn chân Nguyên Bảo. Hô một tiếng, Nguyên Bảo nhào tới, đem Lương Siêu ngay cả người mang xe lăn ngã nhào xuống đất bên trên. Người tới đây mau. Lương Siêu khàn giọng hét lên. Hắn hai cánh tay loạn vũ, ý đồ đuổi đi Nguyên Bảo. Nhưng nhận qua huấn luyện đặc thù mà lại thân hình cao lớn Nguyên Bảo, như thế nào là hắn một cái nhỏ yếu gà có thể đuổi kịp đi. Nguyên Bảo đối hắn chính là mấy ngụm, Lương Siêu kêu thảm, nằm dạp trên mặt đất liều mạng hướng về bỏ đi. Vừa rồi vì cùng Thẩm Ly đơn độc trò chuyện, hắn đem tất cả mọi người đuổi xa xa. Hiện tại cho dù là người bên ngoài nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết, một lát cũng đuổi không trở lại. Lương thiếu, nhanh, cứu Lương thiếu. Xa xa Vu Hồng nghe được tiếng kêu cứu, liều mạng bỏ sang phá bên này. Nguyên Bảo, đi mau. Thẩm Ly xem xét tư thế không đúng, ở một bên gấp thẳng dậm chân. Nguyên Bảo ô một tiếng, đối Lương Siêu dưới hung hung hăng một ngụm gặm xuống dưới. A! Lương Siêu phát ra thê thảm tiếng thét chói tai, thân thể của hắn cung thành một đoàn, che lấy giữa hai chân. Thẩm Ly đoạn thời gian gần nhất một mực tại huấn luyện Nguyên Bảo, đối người giả dưới hung hung ác cắn. Lần này cuối cùng không có cắn lệnh, Lương Siêu tại trong mông lung cảm nhận được trứng gà vỡ vụn thống khổ. Đi mau Nguyên Bảo. Mắt thấy một đám người liền muốn xung lại, Thẩm Ly gấp kéo lên Nguyên Bảo liền chạy. Nguyên Bảo cái này cắn một cái xuống dưới về sau cũng không ham chiến, quay đầu liền chạy. Mắt thấy phía trước hai tên tay chân chắn đường, Nguyên Bảo nhảy lên một cái, đột nhiên đem bên trong một người ngã nhào xuống đất bên trên. Lập tức nó mở cái miệng rộng, hướng về phía cổ của đối phương cắn một cái xuống dưới. Đối phương kêu thảm, chỗ cổ máu tươi tuôn ra, trên mặt đất run rẩy không thôi. Nguyên Bảo nhảy lên bắt đầu, hướng về phía một người khác liền nhào tới. Đối phương kêu thảm dãy rồi lấy, trên thân bị cắn mấy ngụm. Thẩm Ly đầu cũng không dám về, liều mạng xông ra rừng cây nhỏ, hoảng hốt chạy bừa hướng về phía trước chạy tới. Lương Siêu hạ thân không ngừng đổ máu, hắn trên mặt đất thống khổ vặn vẹo lên. Lúc này hắn cuối cùng một tia tôn nghiêm không còn sót lại chút gì, hắn quát tầm lên, giết nàng, giết con chó kia, giết bọn hắn, tất cả mọi người giết. Hắn nằm dạp trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng tái diễn chữ sát, lúc này Lương Siêu, thật hận không thể mình bây giờ là cái người chết. Đưa Lương thiếu đi bệnh viện. Vu Hồng lấy ra một khẩu súng, răng rắc một tiếng lên đạn, lạnh lẽo khuôn mặt đuổi theo. Trời rất nhanh đen lại, hoảng hốt chạy bừa Thẩm Ly một đầu đâm vào một mảnh ruộng nước. Đây là thủy sản nuôi dưỡng hộ nhận thầu ngàn mẫu hồ nước ở giữa có ngăn cách đường nhỏ, hồ nước bên trong tất cả đều là chia cắt ra tới thùng đựng hàng. Nguyên Bảo, Nguyên Bảo. Nàng hô hào, nhìn chung quanh. Nhưng là tứ phía một mảnh đen kịt, cái này khiến vốn là sợ tối nàng càng là không biết làm sao. Nàng muốn tìm đường, nhưng vừa bước chân, một cước đã dẫm vào hồ nước bên trong. Trịnh Xuyên mang người vọt tới trong rừng cây, chỉ gặp trong rừng cây tràn đầy máu. Thách ra tìm, đi. Trịnh Xuyên quát. Một đám người chia mấy đội, phân hướng phương hướng khác nhau tiến đến, Trịnh Xuyên thì là mang theo mấy người hướng tây tìm đi. Trên đường đi hắn lo lắng không thôi, hiện tại Cẩm Trình đã xuất động tất cả lực lượng, toàn bộ thiên hải đã phi thiên. Hiện tại trời đã tối, thời gian càng lâu, Thẩm Ly liền càng nguy hiểm. Đang muốn lái xe hướng tây tiếp tục tìm kiếm thời điểm vừa bên trên trong bụi cỏ một trận tiếng ô ô đưa tới Trịnh Xuyên chú ý. Chương 363, ngươi chết liền có thể nhìn thấy nàng. Chương 363, ngươi chết liền có thể nhìn thấy nàng. Hắn đột nhiên ngừng lại, quay đầu hướng trong bụi cỏ nhìn lại, Nguyên Bảo. Trong bóng tối, Nguyên Bảo thân ảnh từ trong bụi cỏ rời ra, trên người nó có máu, một cái chân rụt lại, hiển nhiên là thụ thương. Trịnh Xuyên bổ nhào qua, ôm lấy Nguyên Bảo, "Nguyên Bảo ngươi thụ thương rồi, Lily ở đâu?" Đúng vào lúc này, Trịnh Xuyên trong lòng run lên, một luồng khí tức nguy hiểm từ một bên vọt tới. Hắn ôm chặt lấy Nguyên Bảo, lan khỏi chỗ, một người một chó co lại qua một bên trong bụi cỏ. Tại hắn mang theo nguyên bảo tránh thoát trong nháy mắt, phịch một tiếng súng vang lên, đạn rơi xuống bọn hắn vừa rồi chỗ đứng. Vu Hồng trong tay cầm súng, phanh phanh phanh, liên tiếp mấy phát thành không hụt đạn. Lập tức nàng nhanh chóng lui ra hụt đạn, sau đó nhanh chóng chứa vào băng đạn mới. Mà ở nàng giơ súng lên trong nháy mắt, Trịnh Xuyên cũng đã thần không biết quỷ không hay vọt tới trước mặt của nàng. Giang giác một tiếng lên đạn, hai tay giơ súng liền hướng Trịnh Xuyên trên trán chỉ đi. Trịnh Xuyên trong khoảng thời gian này một mực tại đi theo Hùng Chiến huấn luyện, tốc độ phản ứng so với trước kia nhanh hơn. Đầu hắn lệch ra, phanh, đạn sát vót của hắn qua đi. Lập tức hắn lấn người tiến lên, hai tay xoắn một phát, khóa lại Vu Hồng cổ tay. Ám kình một phát, liền muốn xoắn đứt cổ tay của nàng. Nhưng mà thân là kim bài sát thủ Vu Hồng, năng lực phản ứng cùng ứng biến tốc độ cũng là cực nhanh, nàng tay phải buông lỏng, bỏ thương. Đồng thời hai tay lắc một cái, trong cửa tay áo rũi ra hai thanh truy thủ, dao găm trong tay trở tay hướng Trịnh Xuyên quét tới. Trịnh Xuyên không thể không thu tay, đồng thời một cái ngầm quyền đánh tới hướng Vu Hồng. Trong điện quang hỏa thạch, hai người đã vượt qua hơn 10 chiêu. Xoẹt xẹt. Trịnh Xuyên quần áo bị Vu Hồng dao găm trong tay mở ra, ngực nhiều một đạo vết đao. Mà Trịnh Xuyên một quyền cũng đánh vào Vu Hồng đầu vai, hai người riêng phần mình lui lại mấy bước, thân hình tách ra. Thẩm Ly ở đâu? Trịnh Xuyên hai mắt tinh hồng, nhìn chòng chọc vào Vu Hồng. Ngươi chết, liền có thể nhìn thấy nàng. Vu Hồng cười lạnh một tiếng, cầm trong tay hai thanh truy thủ, nhanh chóng hướng Trịnh Xuyên công tới. Hai thanh truy thủ lăng lệ vô cùng, đao đao đâm về Trịnh Xuyên yếu hại. Trịnh Xuyên tay chân phát lực, hai tay hóa chảo, tay không tấc sắt liền nên đón tiếp lấy. Từ khi Tố Chân tặng hắn Thái Hòa Huyền Khí quyết về sau, Trịnh Xuyên cũng cảm giác thân thể của mình cơ năng so sánh với trước lại có tăng lên. Nguyên bản chỉ hiểu chút ra lông ám kình, hiện tại dùng so sánh với trước càng thêm hùng hậu. Vu Hồng hai tay cầm đao, đao pháp lăng lệ, một đao công hướng Trịnh Xuyên bụng dưới. Trịnh Xuyên né người sang một bên, xoẹt xẹt, trong bụng đao. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lùi lại, lúc này Vu Hồng nắm lấy cơ hội, một đao hoạch hướng cổ họng của hắn. Nhưng mà cổ tay của nàng siết chặt, lại bị Trịnh Xuyên khóa lại. Lúc này Trịnh Xuyên không có nửa điểm thụ thương dáng vẻ, mới vừa rồi là giả bộ bên trong đao, cố ý lộ ra một sơ hở cho nàng. Vu Hồng thần sắc giật mình, đang muốn phản chế, Trịnh Xuyên hai tay dùng sức, răng rắc. Vu Hồng đau kêu một tiếng, cổ tay bẻ gãy. Nàng một cái tay khác nắm lên đao liền hướng Trịnh Xuyên đâm tới, nhưng bị Trịnh Xuyên nhẹ nhõm chế trụ. Ám kình một phát, Vu Hồng cổ tay mạch môn bị chế, nàng toàn thân lực đạo bị khóa, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tuyệt cảnh, kim bài sát thủ. Trịnh Xuyên trên mặt biểu lộ có chút trầm trọng. Trịnh Xuyên, tuyệt cảnh là dạng gì tồn tại, ngươi so ta rõ ràng. Vu Hồng hận hận nhìn về phía Trịnh Xuyên. Bớt nói nhiều lời, Thẩm Ly ở đâu? Trịnh Xuyên nghiêm nghị nói. Ta nói, ngươi chết liền có thể nhìn thấy nàng. Vu Hồng cười lạnh một tiếng. Hoặc là ngươi giết ta. Ngươi giết ta, liền mãi mãi cũng tìm không thấy nàng. Trịnh Xuyên buông lỏng ra Vu Hồng cổ tay, đang lúc Vu Hồng cho là mình tránh thoát một kiếp lúc. Trịnh Xuyên lại chợt giơ tay lên, tay phải hóa quyền, ám kình vật đủ, một quyền đánh vào Vu Hồng yết hầu bên trên. Giang giác. Vu Hồng hai mắt đống nhiên trở to. Nàng nhìn chòng chọc vào Trịnh Xuyên, một mặt khó có thể tin. Vốn cho là chỉ cần hắn tìm không thấy Thẩm Ly, nàng liền có thể nắm Trịnh Xuyên. Thế nhưng là nàng chết cũng không nghĩ ra, Trịnh Xuyên vì sao lại hạ tử thủ. Người như ngươi ta hiểu rất rõ, mạnh miệng. Trịnh Xuyên lạnh lùng nói, cho nên không cần thiết ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian. Bịch. Vu Hồng ngã song xoài trên mặt đất, hai mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Xuyên ca. Lúc này, mấy người chạy tới, xung quanh đã tìm, không tìm được Thẩm tiểu thư. Trịnh Xuyên túi người, chỉ gặp nguyên bảo trên người có vết thương, mà lại bên phải chân sau cũng bị đánh gãy. Cũng may vết thương không nghiêm trọng, Trịnh Xuyên ôm nguyên bảo, nguyên bảo, rất đau a. Ta để cho người ta đưa ngươi đi băng bó. Nguyên bảo tránh thoát Trịnh Xuyên, vương kêu một tiếng. Sau đó nó kéo lấy thụ thương chân, hướng tây bên cạnh tiến đến. Đuổi theo. Trịnh Xuyên trong lòng hơi động, đội vàng dẫn người đuổi theo. Nguyên bảo thụ thương, căn bản chạy không nhanh. Trịnh Xuyên đưa tay ôm vào nguyên bảo, hướng về phía trước bước nhanh chạy tới. Xuyên ca, dùng cái này. Có cái tiểu đệ tìm tới một cái xe đẩy. Trịnh Xuyên đem nguyên bảo đặt ở trên xe, đẩy nó đi về phía trước. Nguyên bảo thỉnh thoảng ngửi ngửi mùi, vì Trịnh Xuyên chỉ dẫn lấy phương hướng. Thẩm Ly tại mảnh này hồ nước bên trong là đường, thật vất vả nhìn thấy phía trước có ánh sáng, nàng sơ soạn hướng phía có ánh sáng sáng địa phương tiến đến. Hiện tại đã vào thu, rơi vào hồ nước bên trong nàng toàn thân vừa ướt lại lạnh, mà lại nàng vừa rồi một đường phi nước đại, thể lực tiêu hao lợi hại, trong bụng trống không, đói chết đơn giản. Rốt cục chạy tới ánh sáng địa phương, đây là một cái sắt lá phòng ở, hẳn là nuôi dưỡng hộ ban đêm nghỉ ngơi địa phương. Thẩm Ly tiến lên, gõ cửa một cái. Ai vậy? Cửa vừa mở ra, một người trung niên nam nhân bất mãn đi ra. Nhìn thấy Thẩm Ly, nam nhân hai mắt tỏa sáng, lập tức từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Mỹ nữ, thế nào? Đại ca, ta lạc đường. Thẩm Ly lạnh run lập cập, có thể cho ngươi mượn điện thoại liên lạc một chút người nhà của ta sao? Được, ngươi vào đi. Nam nhân tránh ra bên cạnh thân thể, để Thẩm Ly tiến đến. Cảm ơn đại ca. Thẩm Ly cảm kích nói, sau đó chui vào. Nàng mới vừa vào đi, nam nhân răng rắc một tiếng giữ cửa, sau đó đưa tay giữ cửa khóa lại. Thẩm Ly một cái kinh ngạc, nàng nhanh chóng xoay người, mơ hồ cảm giác được có chút không ổn. Mỹ nữ, nơi này khoảng cách nội thành rất xa, một mình người già chơi lạc đường a? Nam nhân không có hảo ý cười cười. Ta, bằng hữu cách chỗ này không xa, ta gọi điện thoại cho hắn liền tốt, làm phiền ngươi. Thẩm Ly lui về sau một bước, cùng nam nhân kéo dài khoảng cách. Có thể là có thể, nhưng ta không có điện thoại a. Nam nhân hai tay một đám, cười mỉm đi về phía trước hai bước. Ngươi nhìn trời đều đã trễ thế như vậy, nơi này khoảng cách nội thành mấy chục cây số. nếu không ngươi ban đêm liền ở nơi này đi, vừa vặn bồi ca ca uống hai chén.
Ngươi không được qua đây.
Thẩm Ly lấy làm kinh hãi, vừa rồi quá sợ hãi, không có chú ý cái này lão nam nhân ánh mắt đăm đuối, bây giờ bị người ngăn ở cái này nhỏ hẹp sắt lá trong phòng.
Đừng sợ, muội tử, ta không phải người xấu.
Lão nam nhân chứng chạc đàng hoàng nói, ta chỉ là muốn cùng muội muội ngươi thân cận một chút. Nam nhân một bên nói, một bên hướng Thẩm Ly tới gần, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, muội tử, ca có tiền, ca nhận tàu mấy trăm mẫu hồ nước nuôi cá. Ngươi theo ca bạc đãi không được ngươi.
Ngươi đừng tới đây, dừng lại.
Thẩm Ly trở tay từ trên mặt bàn nắm lên một thanh dao gọt trái cây.
Chương 364, có ăn sao?
Chương 364, có ăn sao? Nàng thật bị hụ chết, nhưng lúc này nàng không có bất kỳ người nào có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng cố gắng duy trì thanh tỉnh, càng là lúc này càng không thể hoảng, bằng không thì liền thật xong.
Muội muội, không đến mức, thật không đến mức, ca không có ác ý, ca.
Nam nhân nói đột nhiên nhào tới, một tay lấy Thẩm Ly trong tay dao gọt trái cây chiếm qua đi. Thẩm Ly vội vàng lùi lại, trong lúc bối rối nàng dưới chân mất tự do một cái, bịch một tiếng té lăn trên đất. Nam nhân thừa cơ liền muốn nhào tới, nàng cuống quýt đứng lên, một thanh đẩy ngã cái bàn. Sắt lá trong phòng tương đối nhỏ hẹp, mà lại bên trong đống tạp vật tương đối nhiều. Thẩm Ly liều mạng lật đổ cái bàn ngăn tủ, ngăn trở nam nhân. Có thể nam nhân duỗi cái đầu hướng về phía trước chen, ngạnh sinh sinh đem Thẩm Ly cho vây lại góc phòng bên trong.
"Muội tử, ngươi liền xin thương xót, a, ca rất thương ngươi."
Nam nhân cười gian, đưa hai tay hướng về phía trước tới gần. Thẩm Ly thật chặt dựa vào góc tường, đột nhiên, nàng đột nhiên từ trên thân lấy ra một khẩu súng. Vẫn là ba nàng đưa chi kia thường, trước đó đưa cho Trịnh Xuyên, nhưng Trịnh Xuyên cảm thấy chính nàng mang ở trên người tương đối tốt. Vừa rồi vừa vội lại sợ, thế mà đem trên thân như thế một cái đại sát khí đem quên đi.
"Đừng tới đây, lại tới ta sẽ nổ súng."
Thẩm Ly khẽ cắn môi, hai tay giơ lên trong tay thường.
"Nha, muội muội còn nghịch xuống đâu?"
Nam nhân cười dâm, "Giả a." Hắn vô dưới hông, làm lấy thô lỗ không chịu nổi động tác, "Ca nơi này có đem sát thực, một hồi cho ngươi chơi."
"Đừng tới đây."
Thẩm Ly kêu. Mắt thấy nam nhân căn bản không có đem nàng coi ra gì, nàng giơ súng lên, đối nam nhân đuổi liền bóp lấy cò súng.
"Phanh!"
Tiếng vang ầm ầm ở trong màn đêm lộ vẻ cực kỳ đột ngột. Nam nhân ngơ ngác nhìn Thẩm Ly, trên đùi của hắn nhiều một cái lỗ máu. Đạn xuyên thấu bắp đùi của hắn, hiện tại hắn trên đùi thương máu tươi chảy ròng. Thật lâu, nam nhân mới phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Hắn lảo đảo lùi lại, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm đùi kêu thảm lên. Thẩm Ly lấy lại bình tĩnh, nắm thật chặt súng trong tay, nghiêm nghị nói, "Mở cửa."
"Mở một chút, ta lập tức mở, muội tử ngươi tuyệt đối đừng nổ súng, ta sai rồi."
Nam nhân dọa cho tè ra quần. Lúc đầu coi là buổi tối hôm nay đụng phải một cái có thể tùy ý nào nặng bé thỏ trắng. Thế nhưng là ai biết đây là đầu lao sói sama, tùy thân mang theo thường, hơn nữa còn một lời không hợp liền rút súng. Nam nhân chật vật chuyển lấy bước chân, đi tới cổng, giữ cửa cho mở ra, sau đó co quắp trên mặt đất, không ngừng rên rỉ. Điện thoại lấy ra. Thẩm Ly tăng thêm lòng dũng cảm con, giơ thương đỉnh lấy nam nhân chán.
"Không, không có điện thoại."
Nam nhân lắc đầu.
"Không có điện thoại.
Có tin ta hay không sợ ngươi?" Thẩm Ly lông mày nhướng lên, giơ thương tay nắm chặt lại.
"Đừng, đừng nổ súng, ta là thật không có, ta là giúp người khác nhìn cá đường, ta chính là cái làm công, cái nào mua được điện thoại."
Nam nhân cơ hồ khóc nhanh, "Muội tử ngươi tha cho ta đi, ta thật biết sai." Mắt thấy bên ngoài một mảnh đen kịt, vừa lạnh vừa đói, Thẩm Ly vẫn là bỏ đi rời đi xúc động. Nàng tâm niệm vừa động, cầm thương, đối nam nhân đùi lại là một thương.
"Phanh!"
Nam nhân ngẩn ngơ, lập tức phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết.
"Lại thì thế nào muội tử?
Ta chẳng hề làm gì a?" Nam nhân bên cạnh khóc vừa kêu, "Có gì ăn hay không?" Thẩm Ly nhìn nam nhân đúng là đối với mình không có uy hiếp, lúc này mới yên tâm.
Có, ta lấy cho ngươi, ta lập tức lấy cho ngươi."
Nam nhân gian nan chuyển lấy bước chân, chạy tới một cái trước ngăn tủ, mở ra ngăn tủ, bên trong có chút bánh mì cùng mì tôm. Thẩm Ly là thật đói chết, nàng cầm lấy bánh mì, ngâm một thùng mặt, ngay trước nam nhân mặt liền bắt đầu ăn.
"Muội tử."
Nam nhân thận trọng mở miệng.
"Làm gì?"
Thẩm Ly nhíu mày lại.
Có thể hay không để cho ta băng bó một chút, ta một mực tại đổ máu, tiếp tục như vậy nữa ta sẽ chết."
Nam nhân vẻ mặt cầu xin nói.
"Sống ở đó mà trung thực, không chết được, lại nói nhảm, đưa tay bắn một phát."
Thẩm Ly chừng nam nhân một chút, tiếp tục ăn lấy đồ vật. Súng lục của nàng bản thân cũng liền không phải đại sát thương lực thường, mà lại đánh địa phương cũng không phải là yếu hại. "Nhiều nhất lưu điểm huyết, ngươi tại cái này giả trang cái gì đáng thương?" Nam nhân bị hù run một cái, hắn co quắp tại trên mặt đất, cái giấm cũng không dám thả. Vị này chính là tổ nãi nãi, nàng là thực có can đảm nổ súng. "Ăn chút gì?" Thẩm Ly lúc này mới cảm giác tốt một chút rồi, đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Nàng mơ hồ nghe được chó sủa, còn nghe được Trịnh Xuyên thanh âm.
"Trịnh Xuyên, Trịnh Xuyên."
Nàng vội vàng chạy ra cửa, chỉ thấy mặt ngoài một đám người cơ đèn tin chạy tới, phía trước nhất Trịnh Xuyên đẩy Nguyên Bảo. Nhìn thấy Thẩm Ly, Nguyên Bảo hướng về phía nàng kêu hai tiếng.
"Lily."
Trịnh Xuyên chạy tới, ôm lấy Thẩm Ly. Thẩm Ly ôm thật chặt Trịnh Xuyên, nước mắt nhào nhào rơi xuống.
"Người không sao chứ? Có bị thương hay không?"
Trịnh Xuyên khẩn trương hỏi. Thẩm Ly lắc đầu, nước mắt lại rơi càng thêm lợi hại, nàng khóc thút tha thút thít. Chúng hai thương nam nhân bị hù sắc mặt trắng bệnh, xem xét chiến trận này, Thẩm Ly thân phận tuyệt đối không đơn giản.
"Hắn khi dễ ngươi rồi."
Trịnh Xuyên chỉ cái kia nằm rạp trên mặt đất nam nhân. Nam nhân sắc mặt lập tức xanh rồi, hắn lắc đầu liên tục, "Không có, đại ca ta không có."
Thẩm Ly không nói lời nào, chỉ là hung hăng khóc.
"Người tới." Trịnh Xuyên một tay che chở Thẩm Ly, chỉ vào nam nhân, bắt hắn cho ta đánh cho đến chết.
Vâng, Xuyên ca.
Mấy cái như lang như hổ tiểu đệ đi lên, kéo lấy nam nhân liền vào phòng. Chỉ chốc lát sau trong phòng truyền đến nam nhân tiếng kêu thảm thiết.
Nguyên Bảo, ngươi thế nào Nguyên Bảo?
Chính khóc Thẩm Ly nhìn thấy Nguyên Bảo giật giật tới, vội vàng tiến lên, ôm Nguyên Bảo. Nguyên Bảo lung lay lấy cái đuôi, không ngừng dùng đầu cọ lấy Thẩm Ly.
Bị thương nhẹ, chân bị đánh gãy, ta trên đường đơn giản xử lý qua, bây giờ lập tức dẫn nó tìm bác sĩ thú y.
Trịnh Xuyên an ủi, không có chuyện gì, Nguyên Bảo tố chất thân thể tốt, nhất định có thể khôi phục.
Trịnh Xuyên, ngươi nhất định phải trị tốt Nguyên Bảo.
Thẩm Ly ôm Nguyên Bảo, không ngừng rơi nước mắt.
Không phải Nguyên Bảo liều mạng bảo vệ nàng, nàng căn bản trốn không thoát tới.
Yên tâm đi, giao cho ta là được rồi, ta đưa ngươi trở về. Hiện tại cha ngươi đã tổ chức nhân mã muốn vượt thành đi tỉnh thành tìm lão lương liều mạng.
Trịnh Xuyên nói. Cẩm Thanh sẽ, mấy trăm người đã tề tụ một đường, mấy chiếc xe buýt cùng mấy chục chiếc xe hơi đã chờ xuất phát.
Thẩm Nam một thân tây trang màu đen, trong tay mang theo một thanh khảm đao.
Hắn ngồi trên ghế, trong tay khảm đao bám lấy địa, thần sắc lạnh lùng. Thẩm Nam hiện tại sát ý mười phần.
Đại ca, người cũng đã đến đông đủ, sát vách Xương Minh thành phố Trần lão đại, còn có Dư Hải thành phố Nhị ca đã hưởng ứng ngươi.
Thanh Sảo đội vã chạy tới, chỉ cần ngươi gật đầu, mọi người tại Thiên Nam cao tốc miệng tụ hợp, thẳng hướng tỉnh thành.
Thẩm Nam chậm rãi đứng dậy, có tìm được hay không Lương Siêu?
Chương 365, Thiên Hải sắp biến thiên. Chương 365, Thiên Hải sắp biến thiên. Tên kia tại trong bệnh viện, hắn bị thương, hiện tại đoán chừng còn tại phòng giải phẫu không có ra.
Thanh Sảo lắc đầu.
Trước hừng đông sáng, 3 giờ sáng, nếu như không có Lily tin tức, chúng ta trực tiếp đi tỉnh thành, cùng Tứ Hải thương hội liều mạng.
Thẩm Nam trầm giọng nói,
để cho người ta vây quanh bệnh viện, chúng ta xuất phát đồng thời, chặt Lương Siêu.
Được.
Thanh Xà liếm môi một cái, con mắt đều hiện ra vẻ hưng phấn.
Rất lâu không có hưng phấn như vậy qua, có được phản xã hội nhân cách Thanh Xà, nhìn thấy cái này quy mô đánh nhau, máu của hắn đều muốn sôi trào.
Mắt thấy thời gian đã đến 3 giờ sáng, Thẩm Nam chậm rãi đứng dậy, hắn cầm trong tay đao vác lên vai, "Các minh đệ, nghe ta nói vài câu."
Phía dưới mấy trăm người cùng nhau đứng chung một chỗ, nhìn xem Thẩm Nam.
Đầu tiên 10 phần cảm tạ các minh đệ đối ta Thẩm Nam tín nhiệm, nhưng chuyện lần này là ta Thẩm Nam ân oán cá nhân.
Đi tỉnh thành, có thể sẽ thụ thương, có thể sẽ ngồi tù, có thể sẽ mất mạng. Nếu có huynh đệ trong nhà có vợ con lao tiểu, có lo lắng, hoặc là sợ, hiện tại có thể lập tức rời đi, ta sẽ cho rời đi huynh đệ một bút phân phát phí.
Có đời sau, chúng ta tiếp tục làm huynh đệ.
Thẩm Nam quét mắt một tuần, cao giọng quát, có hay không muốn đi?
Không có.
Mọi người cùng âm thanh hô.
Ta liền biết, ta Thẩm Nam huynh đệ, không có thứ hèn nhát.
Thẩm Nam nét miệng cười, hắn duỗi quyền, trung điệp đánh vào ngực, hôm nay các huynh đệ ân tình, ta Thẩm Nam, nhớ kỹ.
Hắn một chân quỳ xuống, như đêm nay đại nạn không chết. Về sau ta Thẩm Nam cùng huynh đệ nhóm cùng tiến lùi, chúng phú quý.
Dưới đài, tất cả mọi người cùng nhau quỳ xuống, âm thanh động như sấm, nguyện cùng đại ca đồng sinh cộng tử.
Làm chén rượu này, chúng ta đi tỉnh thành, cùng Tứ Hải thương hội, không chết không thôi.
Thẩm Nam bưng lên một chén rượu, cao cao nâng quá đỉnh đầu.
Tất cả mọi người nâng bát, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem bát ngã ầm ầm trên mặt đất, cùng nhau đứng dậy.
Xuất phát,
nâng lên đại khảm đao, đi ở phía trước.
Một đám huynh đệ đi theo hắn, đi ra không nhìn sinh tử khí phách.
Đúng vào lúc này, một chiếc xe cấp tốc lái tới, vững vàng ngừng lại.
Đại ca,
Trịnh Xuyên mang theo Thẩm Ly xuống xe, Lily tìm được, người không có việc gì.
Cha.
Thẩm Ly nhào tới Thẩm Nam trong ngực.
Ngoan, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt.
Thẩm Nam ôm Thẩm Ly, nước mắt không khỏi rơi xuống.
Đại ca, người tìm được, để các huynh đệ đều về đi.
Trịnh Xuyên trầm giọng nói, lão lương cái này số tuổi, chỉ nửa bước đều bước vào quan tài, cùng hắn liều cái lương bại cầu thường, không có lời.
Huống hồ cái này lão đang bây giờ còn đang nước ngoài.
Thẩm Nam gật gật đầu, trung điệp phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cần Lily không có việc gì, tất cả đều dễ nói chuyện.
Nhưng lão già này dung túng hắn cháu trai, tại Thiên Hải tìm ta phiền phức, nếu như ta không cắn rơi hắn một miếng thịt, ta nuối không trôi khẩu khí này.
Thẩm Nam có thể nhịn đường, nhưng điều kiện tiên quyết là không liên lụy đến Thẩm Ly mẫu nữ, đây là ranh giới cuối cùng của hắn.
Lương Siêu cái này tên điên, đã đâm thủng ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên hắn khẩu khí này không thuận.
Ta minh bạch.
Trịnh Xuyên quay đầu, Hùng Chiến.
Trịnh tổng, ta tại.
Hùng Chiến bước ra một bước,
dẫn người đi tỉnh thành, đi đốt đi lương gia tứ hải sơn trang.
Trịnh Xuyên quát, để lão già kia biết, chúng ta cẩm trình không phải dễ khi dễ.
Minh bạch.
Hùng Chiến gật đầu một cái, hắn vung tay lên, mang lên mấy cái tướng tài đắc lực, đi suốt đêm đi tứ hải sơn trang.
Đại ca, chuyện kế tiếp giao cho ta.
Trịnh Xuyên quay người, ngươi chiếu cố tốt Lily.
Thẩm Nam gật gật đầu, trung điệp vô vô Trịnh Xuyên bả bay, sau đó mang theo Thẩm Ly rời đi.
Thẩm Ly quay đầu, không thôi nhìn xem Trịnh Xuyên.
Trịnh Xuyên thì là xông nàng cười một tiếng, đối nàng phất phất tay, ra hiệu không cần lo lắng.
Tất cả mọi người tản, Trịnh Xuyên ngồi tại cẩm trình hội môn miệng trên bậc thang, mở ra một bình rượu.
Thẩm Ly không có việc gì, trong lòng của hắn một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất.
Nhưng hắn cảm xúc rất trầm thấp, quét kỳ chết, Lương Siêu điên cuồng.
Hôn mê thai văn phòng, không biết dung nham kế hoạch, đàn sông huyết án.
Hết thảy tất cả đều như là giống như hòn đá đặt ở đáy lòng của hắn.
Hắn không khỏi nhớ tới ở kiếp trước, nguyên lai tại hắn tự nhận là chân tướng để lộ phía sau, còn có nhiều như vậy hắn căn bản không biết bí mật. Nhưng mà sau khi sống lại hắn, như là một cái nho nhỏ hồ điệp vỗ cánh, ban đầu dưới điều kiện nhỏ bé biến động, cũng đã kéo theo toàn bộ thế giới cải biến.
Ở kiếp trước bi kịch, thật có thể nghịch chuyển sao?
Hắn không biết.
Thanh Sa đi tới, ngồi xuống Trịnh Xuyên bên cạnh, trong tay hắn cũng mang theo một bình rượu.
Hai người rất có ăn ý dùng cái bình đụng một cái, sau đó ngước cổ lên uống một hớp lớn.
Xuyên Nhi, có tâm sự.
Thanh Xà quay đầu nhìn về phía Trịnh Xuyên.
có chút, mà lại cũng thật phức tạp. Trịnh Xuyên cười cười, sau đó tựa ở trên bậc thang, ngửa mặt lên trời thở dài, ta hiện tại có một số việc, suy nghĩ không thấu. Vậy cũng chớ suy nghĩ, kỳ thật ngươi có suy nghĩ không thấu tâm tư lúc, nội tâm đã có ý tưởng, chỉ bất quá ngươi không xác định ý tưởng này đúng hay không. Thanh Xà buông xuống trong tay chai rượu nói ra, cho nên thường thường ở thời điểm này, ngươi cảm thấy sự tình có thể thực hiện, vậy liền lớn mật đi làm. Là như vậy sao? Trịnh Xuyên thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Là như vậy. Thanh Xà chắc chắn gật đầu một cái nói ra, ngươi tuyệt đại bộ phận thời điểm là tương đối thanh tỉnh, cho nên chỉ cần ngươi cảm thấy đúng, đó chính là đúng. Trịnh Xuyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hắn một ngụm đem trong bình rượu cho rót đi vào, sau đó đứng lên. Đi đâu? Thanh Xà hỏi. Đi làm ta cảm thấy đúng sự tình. Trịnh Xuyên khẽ mỉm cười nói. Cần ta cùng ngươi cùng một chỗ sao? Thanh Xà đứng lên. Không cần, ta ơn Xà ca. Trịnh Xuyên cười cười, có cần ta sẽ liên hệ ngươi. Thanh Xà gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, mới vừa rồi không có sống mái với nhau bắt đầu. Xà ca, tranh thủ thời gian kết hôn đi, sinh cái em bé, sau đó ngươi liền sẽ không ngày ngày nhớ đi đánh nhau liều mạng. Trịnh Xuyên nghiêm mặt nói. Ngươi nhanh đi làm việc của ngươi đi. Thanh Xà dở khóc dở cười phất phất tay. Nếu không, Xà ca vẫn là đi với ta một chuyến đi. Trịnh Xuyên nghĩ nghĩ nói, bởi vì có kiện sự tình, Xà ca khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Không có vấn đề, ngươi cũng cảm thấy ta sẽ cảm thấy hứng thú, đó nhất định là một kiện rất có ý tứ sự tình. Thanh Xà nói. Không sai, ngươi nhất định sẽ thích. Trịnh Xuyên gật gật đầu, hắn lẩm bẩm nói, chúng ta từng bước một đến, một bút cùng bọn hắn tính sổ sách. Trước hết tử. Quách Kỳ bắt đầu đi. Trong bệnh viện, Lương Siêu đã bị từ trong phòng giải phẫu đẩy ra. Nguyên Bảo miệng vừa hạ xuống, trên người hắn lại thiếu mất một linh kiện, hơn nữa còn là đối với nam nhân mà nói trọng yếu nhất linh kiện. Giải phẫu đơn giản, miệng vết thương lý, khâu lại là được rồi, nhưng mất đi đồ vật lại là không có cách nào đón thêm lên. Hiện tại thuốc tê dược lực vẫn còn chưa qua, Lương Siêu không có cảm giác đến đau đớn, chỉ là cảm giác thân trống giống lạnh siêu siêu. Chương 366, một thủ trả một thủ. Chương 366, một thủ trả một thủ. Lương Siêu nhắm mắt lại, hắn hiện tại đã sinh không thể luyến. Hồ Nhạc cũng không dám đối với hắn có chỗ quấy rầy, nhưng Lương Siêu mở miệng hỏi, Bù Hồng đâu? Tại tiểu thư nàng. Hồ Nhạc không biết làm thế nào trả lời. Ta muốn gặp nàng, hiện tại, lập tức. Lương Siêu hai mắt trợn lên, để nàng lập tức tới ngay gặp ta. Vâng. Hồ Nhạc bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu, lui ra ngoài. Lương Siêu dãy rủa lấy ngồi tại trên xe lăn, ánh mắt càng thêm lộ vẻ có chút âm tàn. Hắn lúc này cảm xúc cực kém, mà lại bên người cũng không có thể thổ lộ hết người. Cũng chỉ có Vu Hồng hiểu rõ nhất hắn, hiện tại hắn bức thiết muốn gặp đến nàng. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, thúc đẩy tới lại là Vu Hồng thi thể. Con mắt của nàng mở thật to, cổ họng lom xuống dưới, hiển nhiên là có người lấy ám kình một quyền cắt đứt cổ của nàng xương. Lương Siêu khó có thể tin nhìn xem Vu Hồng, thế giới tinh thần của hắn ngay tại một chút xíu đổ sụp. Nàng chết rồi. Thật lâu, Lương Siêu mới dùng một bộ hỏi thăm ngữ khí nhìn sang một bên Hồ Nhạc. Lương thiếu, nén bi thương. Hồ Nhạc cúi đầu, tại tiểu thư là chết tại Trịnh Xuyên trong tay, nàng. Không không, nàng không có chết, nàng chỉ là ngủ thiếp đi. Lương Siêu liên tục khoát tay, hắn làm cái im lặng thủ thế. Chớ quấy rầy đến nàng, nàng chỉ là quá mệt mỏi, không sai, là quá mệt mỏi, trách ta cho nàng phái nhiệm vụ nhiều lắm. Hồ Nhạc có chút kinh nghi nhìn xem Lương Siêu, hiện tại Lương Siêu, tinh thần lại bắt đầu biến không bình thường. Ra ngoài. Lương Siêu quay đầu nhìn về phía Hồ Nhạc, hai mắt xích hồng, tất cả mọi người ra ngoài, Lan, cút ra ngoài cho ta, đừng quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Hồ Nhạc ngẩn người, vội vàng phất phất tay, mang theo tất cả mọi người đi ra ngoài. Trong phòng Lương Siêu đong đưa xe lăn đến Vu Hồng trước thi thể, lẩm bẩm nói, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi thật tốt. Hắn buông tay, dùng tay run rẩy chụp lên Vu Hồng con mắt. Bởi vì quá mức bi thống, hắn xe lăn ngã trên mặt đất, hắn đưa tay đào an mặc lấy Vu Hồng thi thể lại giường, đau khóc thành tiếng. Ngoài cửa, Hồ Nhạc cùng Diêm La tại cửa ra vào trông coi. Hồ Nhạc tâm sự nặng nề, đốt một điếu thuốc, Diêm La, Lương thiếu hiện tại đã thần trí mơ hồ, nhưng công chuyện của công ty tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Lương lão đem các ngươi tứ sát phóng tới Lương thiếu bên người, bên ngoài là nghe hắn chỉ huy, nhưng kỳ thật là để bọn hắn nhìn chằm chằm Thiên Hải bên này sự tình, đúng không? Đô Thể Dương mắt nhìn thoáng qua Hồ Nhạc, nhẹ nhàng gật đầu một cái, Hồ viện trưởng có ý nghĩ gì cứ nói thẳng đi, chúng ta không cần thiết quanh co lòng vòng. Hồ Nhạc chỉ phòng bệnh, thấp giọng nói ra, bên trong bị kia, hiện tại tình trí đã hỏng mất, làm ra sự tình cũng không lý trí. Nhưng chúng ta bệnh viện bên này phụ trách vận chuyển liên không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì, một khi xảy ra vấn đề, toàn bộ tứ hải tập đoàn đều sẽ bị liên lụy. Cho nên, tiếp xuống làm sao bây giờ? Diêm La Dương mắt nhìn về phía Hồ Nhạc. Quyền phu bọn người ở tại nhìn chằm chằm mới cứ điểm, ngay tại Cẩm Tú bên hồ kia, nhưng là hiện tại Cẩm Trình đã cùng chúng ta không để ý mặt mũi, kế hoạch của chúng ta chắc hẳn sẽ bị ngăn trở. Hồ Nhạc thật sâu hút một hơi thuốc. Ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là cùng bọn hắn hội hợp. Vạn nhất Cẩm Trình người tìm tới làm sao bây giờ? Diêm La liếc qua Hồ Nhạc, Lương thiếu liền xem như con rơi, nhưng hắn cũng là Lương lão thương yêu nhất cháu trai. Nếu như hắn thật đã chết rồi, Lương lão bên kia cũng không tốt bàn giao. Diêm La, ngươi cùng Lương lão thời gian rất lâu. Hồ Nhạc cười cười, ngươi hẳn là hiểu rõ Lương lão là thế nào một người. Coi như Lương Siêu là Lương lão thương nhất cháu trai, nhưng cùng Tứ Hải tập đoàn kế hoạch trăm năm so ra, một cái cháu trai ngược lại lộ vẻ không quan trọng gì. Chúng ta những người này hết thảy đều là Lương lão cho nên phải hiểu được phân biệt thời thế, vì Lương lão phân ưu. Diêm La trầm mặc, hắn không thể không thừa nhận, Hồ Nhạc lời nói là có đạo lý, trầm ngâm chỉ chốc lát sau hắn gật đầu nói, được. Hiện tại chúng ta gặp phải khốn cảnh, ta ta cảm thấy lúc cần thiết có thể hướng Lương tiểu thư cầu viện. Lương tiểu thư cùng Lương gia không phải một lòng, hướng nàng cầu viện liền không có cần thiết. Diêm La lắc đầu, Hồ Nhạc, người ta an thân vu Lương nhà, có nhục cùng nhục, cho nên lần này chúng ta hẳn là buông xuống ngày xưa thành kiến, trung độ nan quan.
Không sai, xin nhờ.
Hồ Nhạc hai tay ôm quyền. Diêm La chậm rãi gật gật đầu, hai tay ôm quyền, đáp lễ lại. Diêm La trên lưng trường đao, chậm rãi đi ra bệnh viện cửa. Lúc này là rạng sáng, trên đường không có mưa ai, bệnh viện bên ngoài đèn đường mở vàng chiếu ra hắn thật dài thân ảnh. Từng bước đi thẳng về phía trước, Diêm La cũng không sốt ruột, bởi vì hắn thân là vũ phu, tối kỵ phập phồng không yên. Vạn sự tùy tâm, không nóng không nổi, mới là tu hành chi đạo. Đi ra bệnh viện không bao lâu, phía trước một đầu bóng người cao lớn ngăn cản đường đi của hắn. Người đến là một cái vóc người đại hán khôi ngô, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trên hai tay cuộn lại một chuôi Phật châu. Phật châu đen nhánh, ở giữa không có tuyến liên lụy, mà là qua lại hấp thụ, hiển nhiên cái này Phật châu chính là đối phương vũ khí. Lao Kim cất bước, chậm rãi đi tới, hắn tại giữa đường đứng vững, hướng về phía Diêm La cười một tiếng. Các hạ là ai? Diêm La nhàn nhạt mở miệng. Ngươi gọi ta lão Kim là được rồi. Lao Kim có chút hạ thấp người. Phụ mệnh, đến tiễn ngươi đoạn đường. Diêm La nhìn chằm chằm Lao Kim, hắn không thể nín được cười, thật mạnh khí chàng, không tệ, có tư cách làm đối thủ của ta. Lao Kim mỉm cười, ngươi sát nghiệt quá nặng đi. Sát nghiệt không nặng, dùng cái gì phục chúng sinh? Diêm La chậm rãi từ phía sau rút ra cái kia thanh thon dài đỏ đao. Thân đao hiện lên màu đỏ, trên chuôi đao khô lâu trong bóng đêm lộ vẻ bưu vi âm trầm. Chúng sinh sở thụ nỗi khổ, đều lấy giết nghiệp bố trí. Lao Kim ngữ khí nhẹ nhàng, nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắp đáng. Chậm rãi hạ thấp người, Lao Kim ngẩng đầu. Tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, hai mắt tinh mang mãnh liệt bắn. Hắn hướng về phía trước nhanh chân bước ra, hai chân trùng điệp đông nhiên trên mặt đất. Ông, lão Kim dưới chân bụi đất bay từ phía dưới mặt đất, đất xi măng theo hắn một trận này có chút run lên. Lập tức tay phải hắn tại sau lưng co lại, một thanh giới đao xuất hiện trong tay. Lập tức hắn khí vận hai tay, theo đao mà ra, hướng Diêm La công tới. Diêm La cầm trong tay màu đỏ trường đao, huy động thân đao, bay phất phới, song phương nhanh chóng giao cùng một chỗ. Lão Kim đao pháp lấy xoay chuyển bổ quét làm chủ, gai, vẩy, chặt, cản, chiêu thức tương đối nhu hòa, rất có thiếu lâm bổ để đao pháp tinh túy. Diêm La trường đao trong tay lấy chém vào làm chủ, thế công cuồng bạo, chiêu thức của hắn như gió lốc tạt mưa. Nhưng mà mặc kệ đao của hắn bao nhanh, nhưng lão Kim luôn có thể lấy tương đối nhu hòa đao pháp đón đỡ xuống tới. Trong nháy mắt phương song liền liều mạng gần trăm chiêu, Diêm La trường đao trong tay càng lúc càng nhanh, thế công cũng càng ngày càng nhanh. Đao pháp của hắn biến ảo khó lường, nhìn như đại khai đại hợp, nhưng đao pháp lại quả thực tinh diệu. Nhưng lão Kim đao thế tương đối bảo thủ, mặc kệ đối phương nhiều cuồng bạo, hắn từ đầu đến cuối liền lấy không nhanh không chậm chiêu thức đó lấy. Đột nhiên, Diêm La nhảy lên một cái, giữa không trung xoay người mà đến, đồng thời hắn hai tròng mắt xuống huyết, cười dài một tiếng. Tiếng cười điên cuồng, như cú vọ khóc nỉ non, trong nháy mắt cắt dây cuồng bạo hình thức. Một thức dài chạm, đối Lao Kim vào đầu bổ tới. Chương 367, ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi. Chương 367, ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi. Lão Kim trong tay giới đao quét ngang, lưỡi đao trước người xoay tròn cấp tốc, đón nhận đối phương điên cuồng một đao. Và anh, hai đao va nhau, lấy hai người làm trung tâm, một đạo khí lãng hướng tứ phía khuyết tán mà ra. Y phục của hai người hướng về sau tung bay, song phương ám kình so sánh cẩm, đã là đến sống chết trước mắt. Đột nhiên, lão Kim giới đao bên trên truyền đến một tiếng nhỏ xíu tiếng tạch tạch. Trong tay hắn giới đao bản thân liền là đem phổ thông đao, mà đối phương trong tay đỏ đao thì là lấy ô thép chế tạo, trải qua thợ thủ công chi thủ lặp đi lặp lại tôi vào nước lạnh rèn luyện, cứng rắn vô cùng. Giới đao bên trên một vết nứt xuất hiện, lập tức răng rắc một tiếng, thân đao vỡ vụn ra. Diêm La quát to một tiếng, cuồng bạo trạng thái bên trong trường đao trong tay của hắn hướng về phía trước chém ngang, lần này nếu như chém xuống đến, lão Kim thế tất yếu bị chặn ngang chặt đứt. Vậy mà lúc này lão Kim không lùi mà tiến tới, đồng thời song trưởng một cầm, sau đó tay cánh tay tách ra mở. Nơi bàn tay Phật Châu bỗng nhiên tản ra, ông. Ba cái Phật Châu đón Diêm La đánh tới. Đinh. Một viên Phật Châu chính giữa huyết sắc trường đao. Trường đao lệ ra, dán Lao Kim và táo bay ra. Hai cái khác Phật Châu một viên chính giữa Diêm La lông mày thủ, một viên thì là đánh trúng cái này ngực. Thừa dịp Diêm La thân hình trì trệ trong nháy mắt, Lao Kim quay người, huy trưởng. Nương theo lấy quát to một tiếng, một cái trọng trường đánh vào Diêm La hậu tâm. Bịch. Diêm La hướng về phía trước bổ nhào, trường đao trong tay chi điện. Diêm La bản thân không am hiểu cận chiến, đao thế của hắn mặc dù đại khai đại hợp, nhưng phòng thủ tương đối yếu kém. Lão Kim một trường này là điều động toàn thân ám kình, một trường muốn Diêm La nửa cái mạng. Ngươi cũng không am hiểu dùng đao. Diêm La quỳ một chân trên đất, trường đao trong tay đỡ tại trên mặt đất. Hắn vừa sợ vừa giận, lão Kim trong tay giới đao là ngụy trang, mục đích của đối phương chính là lộ ra sơ hở, cẩn thân cho mình đây cơ hồ một kích chí mạng. Nhưng mà lúc này liền xem như hắn tỉnh ngộ lại, vậy lúc này đã muộn. Lão Kim thu hồi Phật châu, chắp tay trước ngực, đối Diêm La khẽ không người, quay người rời đi. Diêm La ý đồ dễ dỗi lấy đứng lên, nhưng thử mấy lần, lại đều không thể thành công. Ngay lúc này, Trịnh Xuyên mang theo thanh xà xuất hiện. Diêm La lấy đao chi địa, dãy rủa lấy ngồi vào ven đường trên bậc thang. Lúc này hắn thân thụ nội thương, toàn thân kiệt lực, đã không có sức tái chiến. "Nhận biết ta đi." "Biết ta tới làm gì a?" Trịnh Xuyên đi lên trước. "Ta trước đó loại bỏ một tên tiểu tử xương, tay này tuyệt chiêu không tệ a." Diêm La cười thảm. "Ngươi có phải hay không cảm giác chính mình thủ đoạn rất lợi hại?" Trịnh Xuyên tiến lên trước, "Có phải hay không rất tự hào? Rất có cảm giác thành tựu." Hắn mới 23 tuổi. Trịnh Xuyên hai mắt đỏ lên, nghiêm nghị nói, "Mà ngươi, vì cái gì không thể cho hắn thông khoái?" Thế giới này chính là như vậy, yếu đều
không có tư cách cầu xin cái gì. Diêm La nhếch miệng cười một tiếng. Vậy ta cùng ngươi, ai là cường giả, ai là kẻ yếu? Trịnh Xuyên hỏi. Tranh những thứ này không có ý nghĩa, thắng làm vua thua làm đặc, đều là như thế. Diêm La cười ha ha, vung lòng tay ra bên trong đao, ngồi thẳng người, động thủ đi. Ta chỗ này có cái ca môn, trước kia là bác sĩ, sở trường thuật đao. Trịnh Xuyên chỉ thanh xà. Thủ đoạn của hắn, có lẽ không có ngươi cạo xương tuyệt chiêu lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối có thể để ngươi đau đến không muốn sống. Ngươi ngược sát quách kỷ, đây là nhân, hôm nay hắn đối ngươi chỗ lấy lăng chỉ, đây là quả, ngươi nhưng có lời muốn nói. Ta không lời nào để nói. Diêm La lắc đầu. Xà ca, động thủ đi. Trịnh Xuyên phất phất tay, lui sang một bên. Thanh xà đi lên phía trước, cặp mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ hưng phấn. Hắn lấy ra một cái túi, trong túi cải lấy dài ngắn không đồng nhất dao giải phẫu. Thanh xà lấy ra một con dao giải phẫu, liếm môi một cái nói, thủ pháp của ta có lẽ không kịp ngươi, nhưng ta nghiên cứu qua lăng chỉ thủ đoạn, mà lại ta chỉ có thể cắt 2600 đao, lại nhiều người liền chết. Vẫn là ngươi tay kia cạo xương thuật lợi hại a, bội phục. Ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi. Diêm La mỉm cười. Thật chứ? Thanh xà động tâm. Coi là thật. Diêm La trùng điệp gật đầu, ta tay này tuyệt chiêu, nếu như không dạy ngươi liền thất truyền. Vẫn là thôi đi. Thanh xà thận trọng suy tư một lát, vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, quá tàn nhẫn. Nói, thanh xà đưa tay ra thuật đao, áp gạt hạ. Diêm La mặt không biểu tình mặc cho thanh xà đao trong tay đối với mình từng đao lấy xuống đi. Thân thể của hắn run rẩy không ngừng, nhìn ra được hắn cũng là nhận thụ lấy thống khổ cực lớn. Thanh xà hắn liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục hạ đao. Trọn vẹn 2 giờ, thanh xà giơ đao trong tay, cuối cùng một đao kia xuống dưới, ngươi liền sẽ chết. Lúc này Diêm La, trên thân đã không có một khối hoàn chỉnh thịt. Dưới thân thể hắn mặt đã có một bãi máu tươi ngưng kết, sau đó lại có mới huyết dịch nhỏ lên đi. Hắn lúc này, thân thể run rẩy, mặc dù có thể chống đỡ ngồi ở chỗ này, nhưng cái này cũng bất quá là nọ mạnh hết đà. Kỳ thật, đứa bé kia, ta tại đao thứ 3 thời điểm liền muốn hắn mệnh. Diêm La run rẩy, nói ra trận tướng. Ta từng thề, cạo xương thuật, chỉ đối ác nhân, nhưng này hài tử là người tốt. Trịnh Xuyên đi đến Diêm La trước mặt, hắn thật sâu lườm Diêm La một chút, cảm ơn ngươi, để hắn ít thụ rất nhiều thống khổ. Diêm La bắp thịt trên mặt co rút lấy, hắn cũng nhịn không được nữa, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Hắn tự lẩm bẩm, nguyên lai, lăng chỉ cảm giác là như vậy a. Nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Tiến hắn một đoạn đi. Trịnh Xuyên thở dài một hơi. Thanh xà gật gật đầu, hắn đi đến Diêm La trước mặt, nhẹ nhàng hạ thấp người ra hiệu, sau đó tay phải vung lên, một đao phong hầu. Diêm La con mắt chậm rãi nhắm lại, kết thúc hắn cái này tội ác một tay. Thanh xà trên mặt có một tia không bình thường ửng hồng, hắn bẻ bẻ cổ, sau đó thật dài phun ra một hơi. Tự lẩm bẩm nói, cảm giác này là thật sự sảng khoái a. Saka, nhìn dáng vẻ của ngươi rất thỏa mãn. Trịnh Xuyên cười. Không sai, Xuyên Nhi, về sau có loại này sống, ngươi gọi ta chính là. Thanh xà tự lẩm bẩm, gia hỏa này cạo xương thuật hẳn là cũng không khó, nhưng ta phải nhiều hoạch mấy người mới có thể nghiên cứu ra được. Saka, ta có thể hay không bình thường điểm? Trịnh Xuyên không khỏi dùng mình một cái. Cái này thanh xà, hiện tại nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng ngàn vạn không thể để cho hắn thấy máu. Một khi thấy máu, gia hỏa này giống như là biến thành người khác, khó làm. Thanh xà ngượng ngùng cười cười, hắn thu hồi dao giải phẫu, ta đi đem thi thể xử lý một chút. Không cần, có người đến xử lý. Trịnh Xuyên liếc qua nơi xa, chỉ gặp trong bóng tối, Tô Nhan chậm rãi đi tới. Thanh xà nao nao, lập tức ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Nhan, một bộ muốn giết người diệt khẩu dáng vẻ. Xuyên Nhi, đó là cái cảnh sát, chúng ta bị phá bỡ, muốn hay không? Không đến mức Saka, ngươi đi đi, chỗ này ta đến xử lý là được rồi. Trịnh Xuyên lắc đầu. Thanh xà thật sâu lườm Tô Nhan một chút, sau đó một mặt tiếc nuối rời đi. Chương 368, thù không phải ngươi dạng này báo. Chương 368, thù không phải ngươi dạng này báo. Trịnh Xuyên, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Tô Nhan có chút chấn kinh. Biết, ta đang vì Quách Kỷ báo thù. Trịnh Xuyên hai tay một đám. Chúng ta cũng đang vì hắn báo thù, nhưng là Trịnh Xuyên, thù không phải ngươi dạng này báo. Tô Nhan nói ra, ngươi không thể. Ta không thể thế nào? Tô Nhan, ta đã cho các ngươi cảnh sát cơ hội. Trịnh Xuyên đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng nàng. Ta cũng nghĩ lực có khả năng lực tận một phần trách nhiệm của ta, kết quả là cái gì? Kết quả chính là Quách Kỷ bị người sống sờ sờ cốt nhục tách rời. Cho nên hiện tại ngươi không cần cùng ta kéo cái gì pháp luật pháp quy, ta Trịnh Xuyên sẽ dùng chính ta phương pháp thay Quách Kỷ báo thù. Trịnh Xuyên, Tô Nhan không phản bắt được, nàng cúi đầu xuống, là chúng ta không thể bảo vệ tốt Quách Kỷ, nhưng ngươi bây giờ cách làm quá cực đoan. Không phải liền là lương ra sao? Các ngươi cảnh sát tiếp tục tìm kiếm các ngươi chứng cứ, ta là người trong giang hồ, tự nhiên sẽ dùng giang hồ quy củ giải quyết. Trịnh Xuyên nhàn nhạt nói, trở về nói cho Tạ Bình Hạ, đừng cả ta, nếu không giữa chúng ta có thể sẽ náo không thoải mái. Trịnh Xuyên nói xong quay người muốn đi, Tô Nhan hô, thai cục tỉnh. Ngươi nói cái gì? Trịnh Xuyên đột nhiên quay đầu, hắn một phát bắt được Tô Nhan tay, thai cục tỉnh. Tô Nhan tay bị Trịnh Xuyên bóp đau nhức, nàng chịu đựng cánh tay đau đớn gật đầu nói, đúng, thai cục tỉnh. Nhưng là trước mắt ý thức không phải rất thanh tỉnh, không thế nào nhận thức, mà lại cũng sẽ không há miệng nói chuyện. Dẫn ta đi gặp hắn. Trịnh Xuyên lấy lại bình tĩnh. Tô Nhan nhìn chăm chú Trịnh Xuyên, ngươi tựa hồ rất để ý thai cục an nguy. Trịnh Xuyên khẽ giật mình, sau đó nói, thai cục trước kia đã giúp ta để ý an nguy của hắn không phải rất bình thường sao? Tô Nhan nhìn chằm chằm Trịnh Xuyên nhìn một lúc lâu, sau đó nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, mang theo Trịnh Xuyên lên xe cảnh sát. Trong bệnh viện, Trịnh Xuyên gặp được Thái Văn Phong. Thái Văn Phong đúng là tỉnh, nhưng người tỉnh, ý thức lại không thế nào thanh tỉnh. Hắn mở to một đôi mắt, đánh giá có thể nhìn thấy người.
Một ngày này xuống tới, cục thành phố cùng tỉnh tính rất nhiều lãnh đạo đến đây quan sát hắn. Chỉ bất quá đối với dĩ vãng người quen cùng đồng sự, hắn biểu hiện đều có chút mờ mịt. Bác sĩ nói người khác mặc dù thanh tỉnh, nhưng ý thức còn không có triệt để khôi phục, còn cần quan sát một đoạn thời gian. Sau khi hắn nhìn thấy Trịnh Xuyên thời điểm, cả người cảm xúc đều có chút kích động. Cổ họng của hắn bên trong phát ra tiếng vang, vươn tay ra, tựa hồ là phải bắt được Trịnh Xuyên. Trịnh Xuyên liền vội vàng tiến lên, đưa tay bắt lấy Thái Văn Phong tay, "Thái thúc, ta là Trịnh Xuyên, ngươi biết ta sao?" Thái Văn Phong không thể nói chuyện, tâm tình của hắn lộ vẻ hết sức kích động, hắn nắm lấy Trịnh Xuyên tay, nước mắt rơi hạ. "Thái thúc ngươi đừng kích động, ta rất khỏe." Trịnh Xuyên cố nén trong ánh mắt nước mắt, nắm lấy Thái Văn Phong tay, "Ngươi là có cái gì nghĩ nói với ta sao? Ngươi trước đừng kích động, ngươi dưỡng tốt thân thể chờ thân thể ngươi tốt lại nói với ta." Thái Văn Phong trùng điệp gật đầu, hắn lộ vẻ hết sức cao hứng. Trịnh Xuyên ở bên cạnh hắn, cùng hắn nói chuyện một hồi, thẳng đến hắn mê man thiếp đi, lúc này mới nhẹ nhàng vì hắn đắp chăn xong, đi ra phòng bệnh. Tạ Bình Hạ một thân đồng phục cảnh sát, nàng nhìn Trịnh Xuyên một chút, lão thái hiện tại không biết người nào, trước kia đồng sự, lãnh đạo, hắn đều không nhớ rõ. Không nghĩ tới hắn hết lần này tới lần khác nhớ kỹ ngươi, xem ra quan hệ giữa ngươi và hắn không tầm thường a. Có lẽ chỉ là ký ức sai lầm, ta cùng thai cục không có quen như vậy. Trịnh Xuyên nói. Trịnh Xuyên, Quách Kỷ là ngươi đồng học, chuyện của hắn, chúng ta đều thật đáng tiếc. Tạ Bình Hạ thở dài một hơi nói. Ta biết ngươi bây giờ muốn vì hắn báo thù, nhưng là thù không phải ngươi như thế báo. Cái kia Tạ cục, ngươi nói cho ta, làm sao báo? Trịnh Xuyên lườm Tạ Bình Hạ một chút, ta biết rất rõ ràng giết hắn người là ai, chẳng lẽ bỏ mặc hắn tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật? Ta không phải cảnh sát, các ngươi cảnh sát phá án quy củ ta không hiểu, ta chỉ biết là giết người thì để mạng, kế tiếp là Lương Siêu cùng Tứ Hải tập đoàn, ta không nóng nảy, từng bước tới. Tạ Bình Hạ nhìn chằm chằm Trịnh Xuyên, một hồi lâu nàng mới thở dài một hơi nói, Quách Kỷ nếu như còn sống, hắn khẳng định không nguyện ý nhìn thấy ngươi dạng này. Các ngươi không có tư cách nhắc lại Quách Kỷ. Trịnh Xuyên trầm giọng nói, có một số việc nên nói cho ngươi. Tạ Bình Hạ trầm ngâm một chút, Quách Kỷ là cảnh sát, hắn là cảnh sát. Đống nhiên chiếm được tin tức này, Trịnh Xuyên trong lúc nhất thời không thể chậm tới. Đây là hắn vạn lần không ngờ, trước lúc này, hắn nguyên lai coi là Quách Kỷ chẳng qua là cảnh sát tuyến nhân, không nghĩ tới hắn lại là cảnh sát. Đúng, mà lại cho tới nay đều là Lao Thai cùng hắn kết nối, nhiệm vụ của hắn chính là ẩn nút đến Tứ Hải tập đoàn, sưu tập Tứ Hải tập đoàn chứng cứ. Lao Thai xảy ra chuyện cùng ngày, nhưng thật ra là Lương Siêu yêu cầu Quách Kỷ lái xe đụng Lao Thai, lấy lập xuống nhập đội. Cho nên đụng thai cục người tài xế kia là dê thế tội. Thai cục đến cùng là ai đụng? Trịnh Xuyên trong lòng run lên. Ta nói Lao Thai bị xe đụng, nhưng thật ra là cái ngoài ý muốn, ngươi tin không? Tạ Bình Hạ nhìn chằm chằm Trịnh Xuyên nói. Cùng ngày Quách Kỷ tiếp vào Lương Siêu mệnh lệnh, vốn là muốn tìm thai cục thương lượng đối sách. Thế nhưng là không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn, lái xe đụng người về sau lái xe bỏ trốn, về sau bị chúng ta bắt được. Cho nên chúng ta tương kế tự kế, mục đích đúng là để Lương Siêu tín nhiệm Quách Kỷ. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lương Siêu người này thật quá cẩn thận. Tạ Bình Hạ thở dài một hơi. Hắn hẳn là đã sớm phát giác Quách Kỷ không đúng, nhưng là hắn lại một chút cũng không có biểu lộ ra, hắn hẳn là muốn lợi dụng Quách Kỷ cho chúng ta truyền lại tin tức giả. Chỉ là về sau hắn phát hiện sự tình cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, cho nên hắn liền trực tiếp giết Quách Kỷ. Trịnh Xuyên nắm đấm nắm chặt lại, lập tức cười lạnh nói, làm sao cha là chuyện của các ngươi, ta hiện tại mục đích đúng là giết chết Lương Siêu. Giết chết một cái Lương Siêu dễ dàng, nhưng Lương Siêu phía sau Tứ Hải tập đoàn đâu? Tạ Bình Hạ hỏi lại, các ngươi cẩm trình hiện tại là xưa đâu bằng nay, nhưng đối đầu với lớn như vậy Tứ Hải tập đoàn, phần thắng bao nhiêu? Đối với ngươi mà nói, hiện tại kết cục tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, không phải sao? Trịnh Xuyên trầm mặc, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng Tạ Bình Hạ nói không sai. Cho nên bằng ngã Tứ Hải vẫn là phải do phía trên xuất thủ. Quách Kỷ trong điện thoại di động vô cùng có khả năng có dấu chứng cứ. Tạ Bình Hạ nói, cho nên ta còn là đề nghị ngươi đem điện thoại giao cho chúng ta. Điện thoại ta đang tìm người phục hồi như cũ. Trịnh Xuyên nói, tin tưởng ta, các ngươi cảnh sát nhân viên kỹ thuật tuyệt đối không có ta người thực lực mạnh. Phục hồi như cũ về sau, ta sẽ trước tiên đem bên trong trọng yếu tin tức giao cho các ngươi, nhưng trước mắt ta sẽ còn bằng vào ta phương thức của mình báo thù. Trịnh Xuyên, Tạ Bình Hạ thở dài một hơi, có mấy lời ta không thể nói cho ngươi quá trực bạch. Tứ Hải tập đoàn cũng bất quá là một nhân vật nhỏ, chúng ta vặn ngã Tứ Hải tập đoàn là vì phía sau bọn họ cả lớn. Chương 369, Thẩm Nam không đồng ý nguyên nhân. Chương 369, Thẩm Nam không đồng ý nguyên nhân. Hiện tại Lương Khải Phong ở nước ngoài, trước khi hắn trở lại, Lương Siêu không thể chết, Lương Siêu vừa chết, liền có khả năng sẽ để cho hắn cho cùng dứt dậu, đến lúc đó, chúng ta tất cả tuyến đều là mất. Lương Siêu đối Lương Khải Phong tới nói cũng không có trọng yếu như vậy. Trịnh Xuyên cười lạnh một tiếng, hiện tại Lương Siêu bất quá là một cái con rơi thôi, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Lao già kia đa mưu túc trí, mục tiêu của chúng ta là hắn. Tạ Bình Hạ chỉ trong phòng Thai Văn Phòng, coi như ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì Lao Thai cân nhắc. Trịnh Xuyên trầm mặc một lát, vậy ta có thể để Lương Siêu tạm thời bất tử, nhưng ta sẽ dùng hắn bước Lương Khải Phong hiện thân. Có thể tùy thời bảo trì liên lạc. Tạ Bình Hạ thở phào nhẹ nhõm, nói hết lời, cuối cùng là cùng Trịnh Xuyên câu thông tốt. Trịnh Xuyên bay đầu nhìn một cái Thai Văn Phòng, thai cục nếu như tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhất định phải ngay đầu tiên liên hệ ta. Yên tâm đi, sẽ. Tạ Bình Hạ gật gật đầu. Trịnh Xuyên gật gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Tạ Bình Hạ nhìn thoáng qua đang ngủ say Thai Văn Phòng, nàng không khỏi thở dài một hơi, "Lão Thai à, ngươi nhanh lên chút đi. Ngươi đã nói, Lam Điểu là chúng ta dung nham trong kế hoạch mấu chốt nhất nhân vật. Có thể Trịnh Xuyên đến cùng phải hay không Lam Điểu, không dám xác định, chỉ có chờ ngươi tỉnh lại mới có thể biết rõ ràng đây hết thảy."
Xuyên Nhi, chúng ta người nhìn chằm chằm vào Lương Siêu đâu, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta đi vào đem hắn chặt thành bùn. Trở về trên đường, Thanh Xà gọi điện thoại tới. Trước không đổi, nhìn chằm chằm hắn chính là. Trịnh Xuyên trầm ngâm một chút, để hắn dưỡng dưỡng thương, người có thể tuyệt đối đừng chết rồi, ta còn trông cậy vào hắn đem lão Lương dẫn dụ về nước đâu. Được, gia hỏa này hiện tại bên người không có gì cao thủ, mà lại bị thương, là không nổi đến sóng to gió lớn, ngươi vẫn là trước lấy đại cục làm trọng đi. Thanh Xà hồi đáp, ta nhìn chằm chằm hắn, cam đoan hắn chạy không được. Vất vả Xà ca, hôm nào mời Xà ca uống rượu. Trịnh Xuyên cười cười nói, khách khí với ta cái gì, mau trở về đi thôi, đại ca đang ở nhà bên trong chờ ngươi đấy. Thanh Xà cười hắc hắc. Cúp điện thoại, Trịnh Xuyên thở dài một hơi. Chuyện lần này tạm thời có một kết thúc, hắn cũng là nên trở về đi tìm nhạc phụ tâm sự. Hắn có chút không hiểu rõ, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn biểu hiện đều hết sức ưu tú. Thế nhưng là vì cái gì nhạc phụ lão nhân gia ông ta chính là muốn hao tổn tâm cơ muốn đem mình cùng Thẩm Ly tách ra đâu? Lần này trở về, đến tìm hắn hảo hảo tâm sự, biết rõ ràng nguyên nhân, Trịnh Xuyên cũng tốt đúng bệnh mất thuốc. Trong biệt thự, Thẩm Ly đã ngủ rồi. Đêm hôm đó vẫn là bị kinh sợ dọa, lại thêm có chút bị cảm lạnh, vừa về đến liền ngã bệnh. Hiện tại uống thuốc liền nằm xuống nghỉ ngơi, vì nàng đắp kín mền, Trương Lâm đi xuống. Thẩm Nam trong phòng khách ngồi, hắn trước mặt bày biện một bình rượu đỏ. Ngủ. Nhìn thấy Trương Lâm đi xuống, Thẩm Nam không khỏi hỏi. Ngủ thiết đi, nói nhỏ chút, chớ quấy rầy đến nàng. Trương Lâm nhẹ nói, sau đó ngồi xuống Thẩm Nam trước mặt. Đến, náo hai cái. Thẩm Nam đưa qua một cái chén, sau đó vì nàng rót thêm rượu. Trương Lâm nhận lấy chén rượu, nhấp một hớp nhỏ, nàng bưng lấy cái ly trong tay, giống như là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, sau đó mới mở miệng nói ra, lao thẩm, có một số việc, ta phải tìm ngươi tâm sự. Ngươi là muốn theo ta trò chuyện Lily còn có Trịnh Xuyên sự tình a? Thẩm Nam đoán được Trương Lâm tâm tư. Vâng, nghĩ tâm sự hai đứa bé sự tình. Trương Lâm gật gật đầu, nàng bưng lấy chén rượu trong tay, ánh mắt phức tạp, kỳ thật Trịnh Xuyên rất ưu tú một người. Trên thân không có cái gì không tốt quen thuộc, năng lực cũng mạnh, hắn đối Lily cũng không tệ, nhìn ra được hai người là thật tâm thích đối phương. Ngươi nói những thứ này ta đều hiểu, ta lại không phải người ngu, làm sao có thể nhìn không ra? Thẩm Nam nhỏ giọng lẩm bẩm. Vậy ngươi vì cái gì cực lực ngăn cản bọn hắn cùng một chỗ? Trương Lâm có chút sững sờ, nàng là không ngờ rằng Thẩm Nam thế mà lại nói như vậy. Thẩm Nam một ngụm đem trong chén uống rượu làm, sau đó thở dài một hơi nói, thứ nhất, Trịnh Xuyên tiểu tử này là xã hội đen. Chúng ta quê nữ là ai? Liền xem như tìm đối tượng, đối phương không phải hào môn, chí ít cũng phải là người có mặt mũi a. Hắn Trịnh Xuyên có cái gì? Thẩm Nam lúc nói một mặt ghét bỏ, từ nhỏ đã ở trong xã hội pha trộn, tâm tư lại tập nhiều. Lily theo hắn, khẳng định ăn thiệt thòi. Người ghét bỏ lên Trịnh Xuyên xuất thân rồi. Trương Lâm đơn giản không biết nên khóc hay cười, người xuất thân liền tốt. Thẩm Nam, lão nương ta nếu là để ý xuất thân của ngươi, năm đó liền gả thai văn phòng, ta cùng ngươi một cái hoàng mao kết hôn làm gì? Ngươi cái này. Thẩm Nam bị tức đến mắt trợn trắng, ta cùng hắn không giống, ta đối với ngươi là thật tâm. Trịnh Xuyên cũng giống vậy, đối Lily là thật tâm. Trương Lâm nhàn nhạt nói, về phần nói tâm hắn nghĩ nhiều, ta đây cũng thừa nhận. Thế nhưng là tâm hắn nghĩ nếu như không nhiều, gần có thể có địa vị hôm nay. Cái này không đều dựa vào Trịnh Xuyên dốc sức làm xuống tới. Vâng, hắn có năng lực, so với ta mạnh hơn. Thẩm Nam có chút dầu dĩ không vui nói, ta cũng tin tưởng hắn là thật tâm thích Lily. Thế nhưng là, Thẩm Nam nói, thế mà bôi lên nước mắt, kia là ta khuê nữ a. Hai tay của hắn khoa tay lấy, nàng khi còn bé cứ như vậy dài, ta đem nàng ôm trong ngực, nhìn xem nàng chậm rãi lớn lên. Nàng khi còn bé, cẩm trình ngay tại phát triển, ta gặp phải việc khó cùng phiền lòng sự tình cũng nhiều, nhưng vừa về đến nhà, nàng nện bước nho nhỏ bước chân, chạy tới ôm ta gọi ta một tiếng ba ba. Ta tất cả phiền não đều có thể biến mất vô tung vô ảnh. Ta đưa nàng đọc sách, dạy nàng biết chữ, nâng trong tay sợ đầm, ngậm miệng bên trong sợ hóa, nàng chính là ta đáy lòng bên trên bà bối. Thẩm Nam vừa nói vừa gật lệ, ta tân tân khổ khổ nuôi lớn quê nữ, dựa vào cái gì muốn tiện nghi Trịnh Xuyên tiểu tử kia? Trương Lâm có chút không biết nên khóc hay cười, nàng đưa tới một tờ giấy, được rồi, nhanh lau lau, ngươi để cho thủ hạ thấy được nhiều không tốt. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Thẩm Nam, lại là cái nữ nhi khống. Vừa nghĩ tới nhà mình khuê nữ về sau phải lập gia đình, hắn liền thương tâm khổ sở, nhất là còn muốn tiện nghi Trịnh Xuyên cái kia không đứng đắn, trong lòng của hắn thì càng khó chịu, dựa vào cái gì a? Được thôi, ta xem như minh bạch trong lòng ngươi là thế nào nghĩ. Trương Lâm nói, nhưng hải tử lớn, có ý nghĩ của mình. Mà lại bằng tâm mà nói, Trịnh Xuyên người thế nào trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, bằng không thì cũng sẽ không đem cẩm trình đại quyền trực tiếp giao cho hắn. Cho nên hiện tại ngươi liền xem như hối hận cũng đã chậm. Ta liền không nên dễ dàng như vậy tin tưởng tiểu tử kia, quả nhiên, ra xã hội đen không có một cái đáng tin cậy. Thẩm Nam hận đến nghiến răng. Trừ cái đó ra, còn có hay không nguyên nhân khác? Trương Lâm nhìn về phía Thẩm Nam. Nguyên nhân khác? Thẩm Nam ánh mắt trốn tránh, ấp a ấp úng, ta. Nói. Trương Lâm xem xét bộ dáng của hắn, liền biết có quỷ. Ta cho Lily định qua thông gia từ bé, Lao Trịnh ở thời điểm liền đáp ứng qua hắn, nhà ta khuê nữ muốn gả cho con của hắn. Thẩm Nam biết không gạt được, tâm hắn quét ngang, đem nguyên nhân chủ yếu nhất nói ra. Chương 370, làm người không thể bội bạc a. Chương 370, làm người không thể bội bạc a. Trịnh Phương Châu nhi tử. Trương Lâm trừng hai mắt một cái, Thẩm Nam, ngươi gả, không trải qua ta đồng ý, sớm cứ như vậy cùng người định thông gia từ bé. Có ngươi dạng này làm cha sao? Ta cùng Lao Trịnh quan hệ ngươi cũng không phải không biết. Thẩm Nam lúng túng nói, hiện tại Lao Trịnh đi, vụ hôn nhân này ta không thể không nhận a. Đứa bé kia kêu cái gì, hiện tại chỗ nào? dáng dấp ra sao? Ngươi biết không?
Trương Lâm trừng mắt Thẩm Nam.
Ta chỉ biết là hắn gọi Trịnh Lâm, nhưng liệt sĩ gia thuộc là phải bị bảo hộ, có thể sẽ đổi tên, mà lại Lao Thai một mực hoài nghi ta cùng Lao Trịnh chết có quan hệ. Thẩm Nam thở dài một hơi, cho nên một mực không có để cho ta biết hải tử bất cứ tin tức gì. Nhưng ta đã đáp ứng Lao Trịnh, uống rượu của hắn, việc hôn nhân đến nhận à, tối thiểu nhất cũng phải các loại gặp qua đứa bé kia lại nói. Một bữa rượu, ngươi đem ngươi khuê nữ bán đi. Trương Lâm hận nghiến răng, Thẩm Nam, có ngươi dạng này làm cha sao? Nàng thật sự là bị tức hỏng, hóa ra hắn một mực ngăn cản nguyên nhân chủ yếu ở chỗ này à? Thẩm Nam hết sức khó xử, vội vàng thấp giọng nói, nói nhỏ chút, đừng để hài tử nghe thấy được, ta cái này không phải cũng hối hận sao? Được rồi, ngươi là thật không đáng tin cậy, hiện tại đứa bé kia ở đâu cũng không biết, thai văn phòng cũng thụ thương nặng như vậy, ngươi định làm như thế nào? Một mực dạng này chờ lấy. Trương Lâm hừ một tiếng, làm sao có thể để cho ta khuê nữ các loại cả một đời? Thẩm Nam kích động đứng lên, nhưng ta đã đáp ứng Lao Trịnh, cho nên tại Lily 30 tuổi trước đó, ta cảm thấy nàng không nên cân nhắc chuyện kết hôn. Tối thiểu nhất, cũng muốn đợi đến nhìn thấy Lao Trịnh đứa bé kia về sau mới quyết định, nếu như đến lúc đó Lily không thích, hoặc là nói đứa bé kia đã có người trong lòng, cái kia hôn sự như vậy hết hiệu lực. Nhưng là trước lúc này, không thể tiện nghi chỉnh xuyên tiểu tử kia. Trương Lâm suy tư một lát, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật gật đầu, "Được thôi, ngươi cùng Lao Trịnh thân như huynh đệ, hắn đi, liền lưu lại như thế một đứa bé. Nếu như bây giờ liền buông tay, cái kia Lao Trịnh liền xem như ở dưới cựu tuyển, cũng sẽ oán trách ngươi, ngươi Thẩm Nam không phải loại kia bội bạc người. Nhưng Trịnh Xuyên người cũng quả thật không tệ, hai đứa bé cũng qua lại thích, chuyện này xử lý có chút khó giải quyết. Ta sẽ cùng Trịnh Xuyên giải thích rõ ràng chuyện này, ta nghĩ hắn sẽ lý giải." Thẩm Nam nói nghiêm túc. Trương Lâm gật gật đầu, lập tức suy tư nói, "Ta nhớ được đứa bé kia gọi Trịnh Lâm. Hắn cùng ông ngoại sinh hoạt qua một đoạn thời gian, Lão Trịnh đi về sau, Lão Thái đem hắn mang đi. Hắn còn có cái gì thân nhân sao?" "Có, hắn còn có cái bà ngoại, Lão Thái Thái kia nhà tại Quan Bắc, nơi đó cũng là một phương bá chủ, trước đó cùng ông ngoại lý niệm không hợp, trở lại Quan Bắc." Thẩm Nam nghĩ nói, "Trịnh Lâm đứa bé kia có khả năng cùng bà ngoại sinh hoạt chung một chỗ à? Chờ dưới mắt sự tình qua, ngươi tự mình đi một chuyến Quan Bắc, hỏi thăm một chút đứa bé kia hạ lạc, đem chuyện này chấm dứt." Trương Lâm nói, "Minh bạch, đến lúc đó ta tự mình đi nghe ngóng." Thẩm Nam gật gật đầu. Cửa một vang, lại là Trịnh Xuyên trở về, hắn đi tới chào hỏi, "Đại ca, đại tẩu." "Tiểu Xuyên, trở về rồi." Trương Lâm đứng lên, "Ngồi, đại ca ngươi vừa vặn có chuyện tìm ngươi tâm sự, ta đi làm chút thức ăn, các ngươi hai anh em uống một chén." "Tốt, ta ơn đại tẩu." Trịnh Xuyên gật gật đầu, ngồi xuống. "Sự tình thế nào?" Thẩm Nam cho Trịnh Xuyên rót chén rượu. "Còn tốt, tứ sát bên trong Diêm La bị trừ đi, còn sót lại tam sát không biết tung tích, bọn hắn hẳn là che chở Bắc thôn đồ vật." Trịnh Xuyên nói ra, "Hiện tại Lương Siêu bên người không có người nào, nếu như muốn giải quyết hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Xem ra lão Lương là muốn đem Lương Siêu xem như con rơi a." Thẩm Nam nhẹ nhàng gật đầu nói, "Tiếp xuống có tính toán gì?" "Đại ca, ta cùng cảnh sát bên kia có chút hợp tác." Trịnh Xuyên do dự một chút, vẫn là nói ra tình hình thực tế. "Nói một chút." Thẩm Nam nhấp một miếng rượu, nhìn về phía Trịnh Xuyên. Tứ Hải tập đoàn một mực bị cảnh sát nhìn chằm chằm, nếu như lần này có thể mượn nhờ lực lượng của cảnh sát diệt trừ Tứ Hải tập đoàn, chúng ta cũng không cần thương cân động cốt. Trịnh Xuyên chi tiết đáp, "Điều kiện tiên quyết là ta vì cảnh sát làm vài việc, cùng những người kia liên hệ, cần phải cẩn thận." Thẩm Nam nói ra, "Một số thời khắc bọn hắn sẽ trở mặt không nhận người. Ta sớm để phòng bọn hắn chiêu này đâu." Trịnh Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, "Yên tâm, sẽ không." "Vậy là tốt rồi." Thẩm Nam gật gật đầu. "Đại ca, Thái Văn Phong tỉnh." Trịnh Xuyên nói. "Hắn tỉnh?" Thẩm Nam lấy làm kinh hãi, "Tình huống bây giờ thế nào?" "Người là tỉnh, nhưng ý thức còn không thanh tỉnh, không thế nào nhận thức, ngày xưa lãnh đạo cùng đồng sự cũng không nhận ra." Trịnh Xuyên nói. "Bác sĩ nói thế nào?" Thẩm Nam vội vàng hỏi. "Bác sĩ nói cần quan sát, có lẽ đây chỉ là nhất thời, qua một thời gian ngắn chậm rãi khôi phục liền tốt." Trịnh Xuyên nói. "Vậy là tốt rồi, lúc đầu ta phải đi xem một chút Lao Thai, nhưng ta hiện tại thành phần. Sợ là không được." Thẩm Nam có chút tự rêu cười cười. "Ngươi đi tìm một chút Tạ Bình Hạ, không phải vấn đề gì." Trịnh Xuyên nhỏ giọng nhắc nhở. "Nàng..." Nâng lên diện tuyệt sư thái, Thẩm Nam lắc đầu liên tục, "Thôi được rồi. Xuyên Nhi, ngươi liền không có cái gì nghĩ nói với ta sao?" Một ngụm đem trong chén uống rượu làm, Thẩm Nam hỏi. "Có." Trịnh Xuyên cười khổ một tiếng, "Đại ca, kỳ thật ngươi cũng đã nhìn ra, ta cùng Lily quan hệ không bình thường lắm." "Nào chỉ là không bình thường lắm." Nâng lên cái này, Thẩm Nam liền muốn chửi mẹ, "Ta lại phản ứng trì độ điểm, có phải hay không ngoại tôn đều phải ôm vào rồi?" "Không không, không đến mức." Trịnh Xuyên cười cười xấu hổ, "Chúng ta vẫn tương đối thuần khiết quan hệ nam nữ. Giữa nam nữ có thuần khiết quan hệ. Ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta." Thẩm Nam hận hận vỗ bàn một cái, "Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại đem ta làm nhạc phụ." "Đại ca, ngươi muốn nói như vậy, ta từ hôm nay trở đi liền đổi giọng." Trịnh Xuyên căn cứ không muốn mặt thái độ, "Chỉ cần ngươi gật đầu, ta cam đoan về sau sẽ không bạc đãi Lily." "Câm miệng cho ta." Thẩm Nam hận hận nói, "Ta còn không có đáp ứng chứ." "Đại ca, kỳ thật ta liền muốn hỏi một chút, ngươi tại lo lắng cái gì?" Trịnh Xuyên ngồi xuống, tận tình nói, "Ta đối Lily tuyệt đối là thật lòng. Mà lại ta cũng là người tướng tài đắc lực, ta bỏ công như vậy vì công ty kiếm tiền, đến lúc đó công ty còn họ Thẩm, dạng này không phải rất tốt sao?" "Xuyên Nhi a, không phải ta không đồng ý, kỳ thật ta cũng thật coi trọng ngươi." Thẩm Nam thở dài một hơi. "Đại ca, ngươi đây là có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Có lời nói ngươi nói cho ta, chúng ta hai người nói ra, miễn cho có cái gì ưu cục." Trịnh Xuyên hiếu kỳ hỏi.
Kỳ thật vấn đề này đã giấu ở trong lòng của hắn rất lâu. Làm người hai đời, mình biểu hiện cũng đầy đủ ưu tú à, vì cái gì nhạc phụ chính là không chịu tiếp nhận mình đâu. Chương 371, ngạ bài chương 371, ngạ bài cái này nhất định có nguyên nhân khác, cho nên Trịnh Xuyên nhất định phải biết rõ ràng. Nói thật cho ngươi biết A Xuyên, ta có cái sinh tử chi giao huynh đệ, hiện tại đã không có. Thẩm Nam thở dài một hơi, hắn có con trai, hắn ở thời điểm chúng ta liền ước định cẩn thận thông gia từ bé. Hiện tại hắn người không có ở đây, cửa hôn sự này ta cũng không thể không nhận, cũng không thể để hắn ở dưới cựu tuyển cũng cho là ta Thẩm Nam nói không giữ lời à. Thông gia từ bé. Trịnh Xuyên đều nhanh nổ, lúc nào ra thông gia từ bé. Hắn làm sao không biết. Đúng, cho nên không phải ta không đồng ý, mà là có phương diện này nguyên nhân, dù nói thế nào, cũng phải chờ hắn cùng Lily đã gặp mặt sau này hay nói. Thẩm Nam giải thích nói. Đại ca, hiện tại niên đại gì, làm sao còn có thể ép duyên đâu. Trịnh Xuyên thật cảm giác được hoang đường. Xuyên nhi, không phải ép duyên, mà là làm người muốn giảng thành tín, ta Thẩm Nam nếu như là một cái nói không giữ lời tiểu nhân, cũng sẽ không có hôm nay. Thẩm Nam nghiêm mặt nói. Đại ca, người cái kia sinh tử chi giao huynh đệ là ai? Trịnh Xuyên không khỏi có chút hiếu kỳ. Không hiểu thấu ra một cái đối thủ cạnh tranh, hắn đến biết rõ ràng đối phương nội tình A lần trước dẫn người gặp qua hắn di ảnh, Trịnh Phương Châu, con của hắn cứ gọi Trịnh Lâm. Thẩm Nam nói. Trịnh Lâm. Trong ngay mắt, Trịnh Xuyên trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Hắn có chút dở khóc dở cười, Trịnh Lâm, đó không phải là mình sao? Hắn khi còn bé gọi Trịnh Lâm, phụ thân hy sinh về sau, vì sợ bị cực đoan phần tử trả đũa, hắn liền đổi tên cứ gọi Trịnh Xuyên. Trịnh Phương Châu không phải liền là mình cha ruột nha. Khó trách hai đời, nhạc phụ đều một mực phản đối mình cùng Thẩm Ly cùng một chỗ, hóa ra còn có như thế một bộ phận nguyên nhân ở bên trong á, vậy phải làm sao bây giờ? Trực tiếp hướng Thẩm Nam làm rõ thân phận của mình. Cái này sợ là không được, nội ứng nhiệm vụ còn tiến hành không tiến hành. Đại ca, ngươi từ trước đến nay là giảng đạo nghĩa, trọng tình nghĩa, nhưng bây giờ niên đại gì, trước kia nói không thể chắc chắn. Trịnh Xuyên lấy lại bình tĩnh nói. Sao có thể không tính toán gì hết? Ta Thẩm Nam giảng chính là thành tín, không thể con tin nghĩa khí. Thẩm Nam chứng chặt đàng hoàng nói, cho nên Xuyên Nhi, ngươi cùng Lily không thể cùng một chỗ, chí ít trước mắt không thể. Tối thiểu cũng phải các loại gặp qua Trịnh Lâm sau này hay nói, chuyện này, trước hết định như vậy, cho nên trong lòng ngươi có khác cái gì ưu cục, được không? Thẩm Nam nói dơ lên rượu, Trịnh Xuyên bất đắc dĩ, đành phải dơ ly lên cùng hắn đụng một cái. Chuyện này, khó làm a, hắn phải hảo hảo nghĩ một chút biện pháp mới được. Đúng vào lúc này, hắn điện thoại di động đến tin tức, lại là A Hoa đã khôi phục Quách Kỳ trong điện thoại di động số liệu. Trong đó một phần ghi âm, hoàn chỉnh ghi lại hắn trước khi chết Bắc thôn bí mật. Lập tức đem ghi âm phục chế một phần, đưa cho cảnh sát, một phần khác cho ta chuyển tới. Trịnh Xuyên thần sắc run lên, nhanh chóng đứng dậy. Quách Kỷ bị Lương Siêu gọi đi Bắc thôn thời điểm liền biết tình huống không ổn, hắn đưa di động đè xuống ghi âm khóa, vào cửa trong nháy mắt vứt xuống nhà kho. Cho nên điện thoại ghi âm hoàn chỉnh ghi lại hắn cùng Lương Siêu đối thoại, phần này ghi âm, phân lượng 10 phần nặng, đây là vận ngã Lương gia cùng Tứ Hải tập đoàn mấu chốt. Nam Đồng bệnh viện, y tá đẩy xe đẩy muốn vì Lương Siêu thay thuốc. Hồ Nhạc đâu? Lương Siêu nhìn chằm chằm tên kia tiểu hộ sĩ hỏi. Lương thiếu, hồ viện trưởng đang họp. Tiểu hộ sĩ có chút khẩn trương nói. Nàng cầm thuốc tay đều có chút run rẩy, bởi vì nàng nghe nói trước mắt vị này hắc đạo thái tử tâm lý vặn vẹo không bình thường. Trước đó có mấy vị cho hắn chăm sóc đều chạy, nàng lúc đầu cũng không nguyện ý tới, nhưng không có cách, cái này săn sóc đặc biệt cho tiền thực sự nhiều lắm. Để hắn tới gặp ta. Lương Siêu mặt âm trầm nói. Ta trước vì ngươi thay thuốc cá Lương thiếu, đổi xong thuốc ta đi gọi hắn. Y tá lấy lại bình tĩnh. Lương Siêu ngẩng đầu, dùng văn vện tia máu con mắt nhìn chằm chằm y tá nhìn cái này tiểu hộ sĩ trong lòng hoảng sợ. Hắn đột nhiên cười, hắn đối y tá vẫy tay, đến, ngươi qua đây. Tiểu hộ sĩ không rõ ràng cho lắm, nàng do dự một chút, cầm thuốc đi lên trước. Lương Siêu vươn tay, đột nhiên, hắn một thanh bóp lấy tiểu hộ sĩ cổ, hai tay dùng sức, chết bóp lấy nàng không thả. Tiểu hộ sĩ hô hấp trì trệ, không ngừng nắm chặt cổ để nàng không thở nổi. Nàng tứ chi loạn chiến, liều mạng giãy giụa, nhưng nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mà Lương Siêu khí lực lại lớn kinh người. Rất nhanh, nàng bởi vì ngạt thở té xỉu qua đi, Lương Siêu vẫn như cũ gắt gao bóp lấy cổ của nàng không thả. Thẳng đến nàng tứ chi duỗi thẳng, không còn có hô hấp, hắn mới buông tay ra. Bịch. Y tá ngã trên mặt đất. Có mấy cái bảo tiêu đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Chỉ chốc lát sau, Hồ Nhạc mới nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn vất tay để cho người ta đem y tá thi thể dơ lên xuống dưới, sau đó đi lên trước, Lương thiếu, ngài khống chế một chút tâm tình của mình. Khống chế? Ha ha, ta là bệnh tinh thần, ngươi để cho ta khống chế một chút tâm tình của ta. Lương Siêu nghiêng đầu, Hồ Nhạc, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta hiện tại đã là con rồi, cho nên ngươi có thể đối ta nói mắt điếc hai ngơ rồi. Không không, Lương thiếu, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Hồ Nhạc liền vội vàng cười nói, Lương thiếu có cái gì phân phó, ta nhất định thỏa mãn. Tứ sát ở đâu? Để bọn hắn tới. Lương Siêu nhắm mắt lại. Diêm La Khuya ngày hôm trước chết bởi tập kích, bị người chỗ lấy lăng trì, trên thân hoạch đầy trọn vẹn 2000 đao. Hồ Nhạc cảm xúc có chút trầm thấp. Cái khác tam sát đều tại Kỳ Lân Hồ, cam đoan sản phẩm của chúng ta an toàn, cho nên Lương thiếu, ngài nghị báo thủ tâm tình ta hiểu. Nhưng trước mắt, vẫn là phải đại cục làm trọng a. Diêm La chết rồi. Lương Siêu nghe vậy lập tức yên tĩnh trở lại, hắn trầm mặc thật lâu, đưa ta đi Cẩm Tú Hồ đi. Hắn tựa ở trên xe lăn, hết thảy đều từ gia gia của ta sau khi trở về lại làm quyết đoán đi. Ta cái này đi an bài. Hồ Nhạc gật gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Sau khi ra cửa, Hồ Nhạc không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn lại còn coi Lương Siêu đã điên rồi, không sợ chết. Lương Siêu đưa ra đi Cẩm Tú Hồ, không phải liền là sợ Trịnh Xuyên đến báo thù sao? Trên thế giới này tên điên, mãi mãi cũng tại số ít, khi hắn đứng trước sinh tử lựa chọn lúc, bệnh điên liền sẽ tốt. Vùng ngoại ô tiểu viện, Lương Diệu Tâm gần nhất một mực đối tiếp Tố Chân. Hai người trồng chút hoa cỏ, trong tiểu viện khai khẩn ra một mảnh thổ địa đủ loại đồ ăn, có mụ mụ làm bạn thời gian là thật hạnh phúc. Ngày này, nàng ngay tại trong đất làm cỏ, đột nhiên, có khách không mời mà đến tới, lại là nhiều ngày không hiện thân Lương Khải Phong. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải đi nước ngoài? Lương Diệu Tâm thần sắc có chút cứng đờ, lập tức cảnh giác. Trước mắt Lương gia kinh doanh sự tình là chuyện lớn, ta làm sao có thể đi thẳng một mạch? Lương Khải Phong cười cười, đối ngoại gọi tên ta rời đi Thiên Hải, đơn giản chính là để có ít người buông lòng cảnh giác thôi. Ngươi có hay không tại Thiên Hải đều không liên quan gì tới ta, cho nên hôm nay ngươi tìm đến ta là muốn làm gì? Lương Diệu Tâm lạnh giọng hỏi. Ước định của chúng ta lúc trước, còn giữ lời a? Lương Khải Phong nhàn nhạt nói. Ngươi giảng thành tín lời nói, ước định của chúng ta đương nhiên chắc chắn. Lương Diệu Tâm nói. Chương 372, A Siêu, chỉ có thể ngươi tới chống đỡ. Chương 372, A Siêu, chỉ có thể ngươi tới chống đỡ. Vậy bây giờ chính là ngươi khi thực hiện lời hứa. Lương Khải Phong nhìn xem Lương Diệu Tâm, tiếp cận Trịnh Xuyên, thông qua hắn, từ Thẩm gia thu hồi một vật. Thứ gì? Lương Diệu Tâm hỏi. Trường Sinh Cước. Lương Khải Phong nói, chỉ cần chuyện này hoàn thành, ta thả các ngươi mẫu nữ tự do. Trường Sinh Cước. Lương Diệu Tâm lông mày thật chặt khóa lại, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ tới. Ngươi nghe nói qua thứ này? Lương Khải Phong hơi kinh ngạc. Sư phụ ta từng hướng ta nhắc qua Trường Sinh Cước. Lương Diệu Tâm nói, thứ này tại Thẩm gia. Vô cùng có khả năng tại Thẩm gia, bởi vì năm đó Trịnh Phương Châu trước khi chết, chỉ tiếp sờ qua Thẩm Nam, mà cái này Trường Sinh Cước tại lúc tế tự đột nhiên biến mất. Lương Khải Phong nói, chỉ có Trịnh Phương Châu tại phá hư tổ chức kế hoạch. Ta đi dò thám đi, nhưng Lương Khải Phong, ngươi nhớ kỹ, ngươi nhất định phải nói lời giữ lời. Lương Diệu Tâm dùng cảnh cáo biểu lộ nhìn về phía hắn. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dụng tâm đi hoàn thành chuyện này, mặc kệ thành công hay không, ta đều sẽ thực hiện lời hứa. Lương Khải Phong gật gật đầu, mà lại hiện tại Lương gia đã đến khẩn yếu trước mắt. Chúng ta những năm này một mực rời rạc tại tổ chức bên ngoài, phụ thuộc Lạc gia, mới có thể có đến tổ chức một điểm tài nguyên. Cho tới nay chúng ta cũng chỉ có thể thay bọn hắn làm những thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng bẩn sự tình, như sự tình một khi bại lộ, Lương gia liền sẽ biến thành con rơi. Chỉ có Trường Sinh Kiếp mới có thể giúp Lương gia vượt qua nguy cơ lần này. Ngươi cũng là Lương gia một viên, cho nên ta lấy phụ thân thân phận, thỉnh cầu ngươi cần phải giúp Lương gia một lần. Chớ cùng ta nói mấy cái này, ngươi không xứng, ta sẽ hết sức đi làm, nhưng ở cái này trước đó, đừng để ta nhìn thấy ngươi người xuất hiện tại tiểu viện xung quanh bất kỳ địa phương nào. Lương Diệu Tâm lạnh lùng bước xuống một câu, hiện tại, mời ngươi cùng ngươi người rời đi nơi này. Lương Khải Phong đứng dậy, nhìn thật sâu nàng một chút, sau đó mang người rời khỏi nơi này. Lao ra, chúng ta đi cái nào? Cố quản gia ở phía sau hỏi. Đi xem một chút thiếu gia đi. Lương Khải Phong thở dài một hơi nói, cảnh sát bên kia cũng nhanh điều tra ra tin tức gì đi. Cố quản gia túi đầu nói, Lao ra, vừa mới chúng ta chôn tuyến đã hồi âm, Quách Kỳ điện thoại khôi phục, hắn tại trước khi chết, đi lại đối thoại, thiếu gia đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Ngu xuẩn. Lương Khải Phong giận dữ, những bí mật này không thể nói cho bất luận kẻ nào, dù là đối phương là người chết. Hắn không biết một khi tiết lộ, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao. Ngồi lên xe, trực tiếp chạy tới Nam Đồng bệnh viện, trên xe, Lương Khải Phong thở dài một hơi, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc có chút hoảng hốt bắt đầu. Trong bệnh viện, Hồ Nhạc rất cung kính tiến lên đón, "Lương lão, ngài đã tới." "Thiếu gia thế nào?" Lương Khải Phong xuống xe hỏi. "Thiếu gia ngay tại phát cáo, lúc đầu hắn muốn đi Cẩm Tú Hồ căn cứ, nhưng ta không có đồng ý, dù sao cái chỗ kia hiện tại là quan trọng nhất, không thể ra một điểm ngoài ý muốn." Hồ Nhạc cúi đầu, tự tác chủ trương, "Còn xin Lương lão tha thứ." "Ngươi làm không sai." Lương Khải Phong gật đầu nói, "Dẫn ta đi gặp gặp A Siêu đi." "Lương lão mời." Hồ Nhạc cong cong thân thể, ở phía trước dẫn đường. Tại một cái trong căn phòng mờ tối, Lương Siêu thấy được Lương Khải Phong, khóc ngã nhào xuống đất. "Gia gia, là ta vô dụng a, ta vô dụng." Lương Siêu khóc trời đập đất, "Ta để lão nhân gia ngài thất vọng." "A Siêu, không trách ngươi." Lương Khải Phong đỡ dậy Lương Siêu, hắn thở dài một hơi nói, "Trịnh Xuyên thực lực mạnh như vậy, là ta không có nghĩ tới. Người này quỷ kế đa đoan, là chúng ta khinh địch, đều do gia gia a. Nếu như lúc ấy đem tứ sắt liền phái đến Thiên Hải, cũng không trở thành sẽ ra chuyện như vậy." Hai ông cháu ôm nhau mà khóc, khóc hơn nửa ngày. Cuối cùng, Lương Khải Phong bị Lương Siêu đem hắn đỡ trở về trên xe lăn. Hắn sờ lấy Lương Siêu đầu, lại là đau lòng lại là thương tiếc, "A Siêu, đừng trách gia gia." "Không, là ta để gia gia thất vọng, không thể hoàn thành gia gia giao cho ta nhiệm vụ." Lương Siêu khóc nói, "Ta hiện tại cũng nghĩ cực lực vãn hồi đây hết thảy, nhưng là hết thảy cũng không kịp, Trịnh Xuyên cánh chim đã đủ, nếu như trễ trừ bỏ, đối với chúng ta Lương gia thì là hòa lớn." Lương Khải Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, "Nhưng là A Siêu, dưới mắt có một cái càng quan trọng hơn nan quan cần chúng ta đi độ." "Cái gì?" Lương Siêu có chút không hiểu nhìn về phía Lương Khải Phong. "Chúng ta nhận được tin tức, cảnh sát tại Quách Kỳ trong điện thoại di động tìm được một phần ghi âm. Phần này ghi âm hoàn chỉnh ghi chép xuống Quách Kỳ trước khi chết cùng ngươi đối thoại. Gen chết xuất môi bí mật đã bị phát hiện, cho nên cảnh sát đã muốn đối chúng ta Lương gia khai thác biện pháp. Không có khả năng, Quách Kỳ điện thoại đã bị phá hủy, hắn tiến vào Bắc thôn trước đưa di động đút xuống cửa kho hàng. Nhưng ta thời điểm ra đi trong trong ngoài ngoài đã kiểm tra, có người phát hiện điện thoại, trực tiếp đập bể, làm sao có thể còn có ghi âm?" Lương Siêu cả người đều kinh ngạc. Hiện tại cảnh sát thủ đoạn không hề tầm thường, chỉ cần điện thoại không có bị triệt để hủy đi, bọn hắn là có biện pháp khôi phục đồ vật bên trong. Lương Khải Phong thở dài một hơi, "A Siêu, ngươi còn quá trẻ,
ngã một lần khôn hơn một chút, hy vọng ngươi về sau sẽ không lại phạm sai lầm như vậy.
Không, ta sẽ không, gia gia ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy.
Lương Siêu lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng là ngươi biết ngươi sai lầm lớn nhất là cái gì không?
Lương Khải Phong chịu mến vuốt ve cháu trai đầu.
Ta.
Lương Siêu không biết nói cái gì cho phải.
Ngươi sai lầm lớn nhất chính là quá tự tin, quá đã tính trước, coi như Quách Kỷ là người chết, ngươi cũng không nên đem chúng ta bí mật toàn bộ đỡ ra.
Lương Khải Phong thở dài một hơi, hiện tại cảnh sát hoàn toàn có thể căn cứ phần này đi âm, đối với chúng ta Tứ Hải tập đoàn tiến hành điều tra.
Mà ghen chết xuất môi những vật này, nhưng thật ra là vì Lạc Gia làm công việc bẩn thỉu, nếu như một khi tiết lộ, Lạc Gia sẽ không chút do dự vứt bỏ chúng ta.
Gia Gia, ta sai rồi, là ta hành sự bất lực.
Lương Siêu xấu hổ cúi đầu xuống.
Ngươi biết không, Lương Gia, vì có thể chen vào tổ chức Kim Tự Tháp, làm người khác bao nhiêu năm cháu trai sao?
Lương Khải Phong thở dài một hơi, cho nên.
A Siêu, chuyện này nhất định phải có một người ra ngoài định lấy, mà người này, nhất định phải phân lượng đủ nặng.
Gia Gia, ta.
Lương Siêu trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, nhưng lúc này, hai tên người áo đen đi lên trước, một tả một hưu đè xuống Lương Siêu.
Làm gì?
Thả ta ra, Gia Gia ngươi muốn làm gì?
Lương Siêu hoảng sợ hét lên.
Hắn đột nhiên ý thức được, Lương Khải Phong cái kia phân lượng đủ nặng kẻ chết hay, chính là hắn.
A Siêu, đừng trách Gia Gia nhẫn tâm.
Lương Khải Phong lấy ra một đầu lụa trắng.
Hắn thở dài một hơi nói, chúng thánh phòng thí nghiệm gen chết xuất môi, là sẽ bị định tính vì phản nhân loại nghiên cứu.
Lương Gia cố gắng nhiều năm như vậy, không thể đưa tại trong chuyện này, cho nên, chỉ có thể hủy khuất ngươi.
Không muốn, Gia Gia, nhất định có biện pháp khác, nhất định có.
Lương Siêu hoảng sợ hét lên.
Hắn ý đồ giãy giụa, nhưng lại bị bên người hai người gắt gao để lại, không thể động đậy.
Đừng, đừng a.
Lương Siêu kêu gào.
Hắn coi là cái gọi là con rơi, sẽ bị gia tộc biên giới hóa, về sau thành một cái người có cũng như không.
Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lương Khải Phong con rơi, là chân chính trên ý nghĩa tử vong.
Chỉ có hắn chết, mới có thể chống đỡ đây hết thảy, thế nhưng là hắn không cam tâm, hắn không cam tâm à, hắn làm đây hết thảy, cũng là vì Lương gia a, hắn không phải là kết cục như vậy, không nên.
A Siêu, Gia Gia,
tự mình tiễn ngươi một đoạn đường.
Lương Khải Phong chậm rãi đi lên trước.
Sau đó hắn dùng trong tay lụa trắng, thật chặt ghìm chặt Lương Siêu cổ, một tầng lại một tầng cuốn lại.
Chương 373, kẻ chết thay chương 373, kẻ chết thay cuối cùng đem lụa trắng hai đầu quấn ở một cây trụ bên trên, gắt gao ghìm chặt.
Lương Siêu liều mạng giãy giụa, hắn giãy giụa từ vừa mới bắt đầu dữ dội dần dần biến bất lực.
Cuối cùng, hắn đình chỉ giãy giụa, hai mắt trắng dã, trừng thật to, sinh cơ chậm rãi biến mất.
Thẳng đến Lương Siêu triệt để chết đi, Lương Khải Phong mới buông lỏng tay ra bên trong lụa trắng.
Nhìn xem cháu trai thi thể, hắn không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt.
A Siêu, đừng trách Gia Gia, nếu như ngươi không chết, Lương Gia nhiều năm như vậy vất vả bố cục liền toàn xong.
Hắn cuối cùng nhìn Lương Siêu một chút, sau đó khua tay nói, đi mang theo A Siêu thi thể tự thú.
Liền nói hắn tất cả hành vi đều là giấu giếm Tứ Hải tập đoàn tự mình làm, cùng Lương Gia không có bất cứ quan hệ nào.
Sự tình bại lộ về sau, Lương Siêu sợ tội tự sát, tất cả ghen dự vật, toàn bộ bị hủy, nói cho cảnh sát, ta nguyện ý phối hợp cảnh sát hết thể điều tra.
Vâng, lao ra.
Cố quản gia nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó mang theo mấy người, dơ lên Lương Siêu thi thể đi ra ngoài.
Hồ Nhạc khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, hắn nửa ngày đều chưa kịp phản ứng.
Hắn sớm biết Lương Siêu đã là Lương gia con rơi, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái gọi là con rơi, chính là chống được hết thể tội danh.
Trong lòng của hắn không khỏi ẩn ẩn rét run, mình thương yêu nhất cháu trai, đều có thể hạ dạng này độc thủ, cái kia những người khác đâu.
Tựa hồ là nhìn ra Hồ Nhạc chấn kinh, Lương Khải Phong vẻ mặt ôn hòa nói, Hồ viện trưởng, trong chuyện này, chúng ta đến phối hợp tốt, tranh thủ cảnh sát điều tra thời điểm không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì.
Vâng, Lương lão, ta minh bạch.
Hồ Nhạc lấy lại bình tĩnh, tổ chức một chút ngôn ngữ, thiếu gia cùng bệnh viện một bộ phận bác sĩ lợi dụng nhân thể vận chuyển gen chết xuất môi.
Sự tình bại lộ sau sợ tội tự sát, mà tại chỗ ở của hắn phát hiện một bộ phận gen chết xuất môi.
Bởi vì thiếu gia cảm xúc vấn đề, trường kỳ thu hút tinh thần ức chế tệ dẫn đến tinh thần rối loạn, cho nên mới sẽ phạm phải như thế lớn sai.
Rất tốt.
Lương Khải Phong vui mừng gật gật đầu, hắn vỗ vỗ Hồ Nhạc bả vai, Hồ viện trưởng, ngươi là nhân tài, Lương gia từ trước đến nay là coi trọng nhân tài địa phương, ngươi về sau nhất định sẽ đạt được trọng dụng.
Tạ ơn Lương lão, ta nhất định sẽ cố gắng.
Hồ Nhạc nhẹ nhàng cong người, thần sắc lại có chút mất tự nhiên.
Lương Khải Phong một mực tại trong lòng đắn đo, cho nên không có chú ý tới Hồ Nhạc cái biểu tình này.
Lương Siêu sợ tội tự sát.
Nghe được tin tức này, Trịnh Xuyên nửa ngày chưa kịp phản ứng.
Hắn liên hệ Tạ Bình Hạ, nổi giận đùng đùng đi tới bệnh viện.
Nặng nề mà cầm trong tay một phần ghi âm lắp tại trên mặt bàn, hắn chỉ vào phần này ghi âm, nói một chút đây là có chuyện gì à?
Ghi âm cho các ngươi, gen chiết xuất môi bản thân liền là phản nhân loại nghiên cứu.
Chuyện này hoàn toàn có thể đem Lương gia từ trên xuống dưới cho làm, kết quả là cái gì?
Ngươi cho ta cả một màn này.
Tạ Bình Hạ lông mày nhíu chặt, chúng ta đang điều tra thời điểm, Lương Khải Phong chủ động liên hệ chúng ta.
Hiện tại tất cả tội danh Lương Siêu một người gánh chịu, ngoại trừ Lương Siêu bên ngoài, chúng ta còn bắt mấy cái nam đồng bệnh viện bác sĩ.
Nhưng bây giờ kết quả chính là, Lương Siêu hành vi là tư nhân hành vi, cùng Lương gia không có bất cứ quan hệ nào.
Cái này thật đúng là đúng dịp.
Trịnh Xuyên cười lạnh nói, phía trước ta đem ghi âm cho các ngươi cảnh sát một phần, đằng sau Lương Siêu liền sợ tội tự sát.
Ngươi nói các ngươi cảnh sát không có quỷ, lão tử không tin.
Trịnh Xuyên, sự tình không có kết quả trước đó, không nên tùy tiện có kết luận.
Tô Nhan nói, ta tin tưởng chúng ta đội ngũ không có vấn đề.
Ngươi quản cái này gọi không có vấn đề.
Trịnh Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Nhan,
ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng sau này hay nói. Ghi âm còn không có điều tra rõ ràng, Lương Khải Phong bên kia liền đã đạt được tin tức. Hắn giết chết Lương Siêu, đem tội danh hướng Lương Siêu trên thân đẩy, chuyện này cùng Lương gia còn có Tứ Hải tập đoàn thiết đến sạch sẽ. Nếu như nói các ngươi nơi đó không có quỷ, lão tử không tin. Lương Siêu là Lương Khải Phong cháu trai, hắn làm sao có thể đối với mình cháu trai ra tay? Tô Nhan đối với cái này cũng không tán đồng. Ha ha, vậy là ngươi không biết Lương Khải Phong là dạng gì một người, vì đạt tới mục đích, hắn từ trước đến nay không từ thủ đoạn. Trịnh Xuyên lạnh lùng nói, trở ngại hắn người, liền xem như cháu trai ruột của mình, hắn cũng giết không tha. Trịnh Xuyên, chuyện này là vấn đề của chúng ta, ta sau này trở về nhất định tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tạ Bình hạ thở dài một hơi. Ngươi tốt nhất biết rõ ràng, nếu không các ngươi cái gì cầu thí kế hoạch đều vô dụng. Trịnh Xuyên nhìn chằm chằm Tạ Bình hạ, mặt khác, các ngươi nếu như làm ta là hợp tác đồng bạn, liền đem chân chính kế hoạch nói cho ta. Nếu như các ngươi không làm ta là hợp tác đồng bạn, vậy sau này mọi người liền mỗi người đi một ngả, ta đi làm cái gì, điều tra ra cái gì, đều cùng các ngươi không quan hệ. Tô Nhan còn muốn nói điều gì, nhưng bị Tạ Bình hạ cho ngăn lại. Tô Nhan ngươi đi ra ngoài trước, ta có mấy lời muốn tự mình cùng Trịnh Xuyên nói. Tô Nhan gật gật đầu, quay người ra cửa, sau đó đem cửa đóng lại. Tạ Bình hạ đi tới Trịnh Xuyên bên người. Trịnh Xuyên, nhằm vào Tứ Hải tập đoàn, chúng ta đúng là có một cái kế hoạch. Ngươi cũng nhìn thấy, ghen chết xuất ngôi, bản thân liền là phản người xã hội nghiên cứu, không chỉ có là chúng ta, trên quốc tế cũng là bị định tính vì cực đoan nghiên cứu tổ chức. Hiện tại chúng thánh phòng thí nghiệm người phụ trách đã sớm lẩn trốn, chúng thánh phòng thí nghiệm cũng chỉ có một phần nhỏ bình thường dược vật nghiên cứu phát minh. Kế hoạch là cái gì? Trịnh Xuyên lườm Tạ Bình Hạ một chút. Kế hoạch của chúng ta gọi là dung nham kế hoạch. Tạ Bình Hạ suy tư một lát sau ngẩng đầu, là đặc biệt nhằm vào Tứ Hải phạm tội đội, cùng cái này phía sau màn tập đoàn chế định kế hoạch. Dung nham kế hoạch. Trịnh Xuyên nhướng mày, nhìn về phía ngay tại ngủ say Thai văn phòng. Tạ Bình Hạ không có nói sai, Thai thúc là đối hắn nói qua kế hoạch này. Trịnh Xuyên, không phải không cho ngươi tham dự kế hoạch này, mà là kế hoạch này phía sau tổ chức cùng thế lực lớn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tạ Bình Hạ tiếp tục nói, trừ phi là quốc gia phương diện tham gia, nếu không ngươi căn bản không có biện pháp chống lại. Cho nên nhiệm vụ của ngươi là vận ngã Lương gia, những chuyện khác ngươi cũng không cần tham dự. Lương gia phía sau còn có người. Trịnh Xuyên trầm mặc một lát sau nói, đúng, đối phương mới là đầu cá lớn, bọn hắn đã lệ thuộc tổ chức kim tự tháp hệ thống thành viên. Tạ Bình Hạ gật đầu một cái, mà Lương gia cũng chỉ có thể ở ngoại vi vì bọn họ làm chút công việc bẩn thỉu. Nhưng cho dù là Lương gia phía sau màn gia tộc, cũng bất quá là kim tự tháp trong cùng nhất tồn tại, cho nên trừ phi là phía trên ra mặt, nếu không lấy lực lượng của ngươi, căn bản không đối kháng được. Tạ Bình Hạ ý vị thâm trường nói, không nói cho ngươi dung nham kế hoạch nguyên nhân, cũng là từ đối với ngươi bảo hộ. Trịnh Xuyên trầm mặc không nói, bởi vì hắn hiện tại còn không làm rõ được Tạ Bình Hạ lời nói đến cùng là thật là giả. Từ chuyện lần này bên trên nhìn ra, bọn hắn cảnh sát là có quỷ, mà cái này quỷ đến cùng là ai, Trịnh Xuyên cũng không rõ ràng. Nếu như không cẩn thận, hắn rất có thể sẽ bị cái này quỷ cho ra bán. Chương 374, ngươi không có thẳng thắn. Chương 374, ngươi không có thẳng thắn mà lại Trịnh Xuyên, ta cảm thấy ngươi cũng không có đối ta thẳng thắn. Tạ Bình Hạ dương mắt nhìn về phía Trịnh Xuyên. Ngươi cảm thấy ta có chuyện gì không có hướng ngươi thẳng thắn? Trịnh Xuyên nên tiếp Tạ Bình Hạ ánh mắt. Ngươi cùng Lão Thai quan hệ tuyệt đối không phải bèo nước gặp nhau đơn giản như vậy. Tạ Bình Hạ chăm chú nhìn chằm chằm Trịnh Xuyên hai mắt. Cho nên ngươi nói cho ta, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào, mà ngươi lại là cái gì thân phận? Lão Thai xảy ra chuyện trước, hắn từng nói qua hắn tại Cẩm Trình Bảy có nhãn tuyến, cái này nhãn tuyến đến cùng phải hay không ngươi? Ngươi tìm nhầm người, không phải ta. Trịnh Xuyên lắc đầu, ta cùng Thai cục quan hệ cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Chỉ là hắn đã giúp ta, mà ta coi hắn là thành ta một trường mối, chỉ đơn giản như vậy. Tạ cục, các ngươi cảnh vụ nội bộ sự tình đâu ta không xem vào, nhưng ngươi tốt nhất triển khai thanh tra rõ ràng các ngươi nội bộ nguyên nhân. Trịnh Xuyên trước khi đi nói, nếu để cho chính ta điều tra ra các ngươi cảnh sát ủy, ta liền trực tiếp độc thủ. Tạ Bình Hạ nhíu mày, cuối cùng cũng không nói cái gì, nàng nhìn xem Trịnh Xuyên bóng lưng rời đi, lộ ra vẻ cân nhắc. Nhìn thoáng qua trên giường bệnh Thai văn phòng, Tạ Bình Hạ thở dài một hơi, Lão Thai à, ngươi vẫn là nhanh lên tốt đi. Trịnh Xuyên cũng không hoàn toàn tín nhiệm ta, có một số việc còn phải ngươi cùng hắn câu thông mới được. Mà lại chúng ta nội bộ cũng là thời điểm đến tiến hành một lần đại thanh tra. Rời đi bệnh viện, Trịnh Xuyên đi Cẩm Chính Sẽ, tìm được Thanh Xà. Saka, giúp ta lưu ý người kế tiếp. Một cái ghế lô bên trong, Trịnh Xuyên cùng Thanh Xà uống rượu. Ai? Thanh Xà hỏi. Hồ Nhạc, Nam Đồng bệnh viện viện trưởng. Trịnh Xuyên nói ra, cảnh sát bên kia tiết lộ, Lương Khải Phong lão già kia giết chết Lương Siêu, đem tất cả tội danh toàn đẩy lên Lương Siêu trên thân. Hiện tại cảnh sát trong lúc nhất thời không có cách nào đối Tứ Hải tập đoàn ra tay, cho nên lần này xem như toi công bận rộn. Cũng không tính toi công bận rộn, tối thiểu Lương Siêu bị làm chết rồi. Thanh Xà nói ra, bất quá Lương Khải Phong lão già kia cũng chân tâm hung ác. Hắn ngay cả mình thương yêu nhất cháu trai đều có thể hạ độc thủ, là cái người làm đại sự. Thanh Xà cùng Trịnh Xuyên đụng phải một chén, lập tức không hiểu nói, Xuyên Nhi, ngươi đây là dự định cùng cảnh sát hợp tác, cùng một chỗ đối phó Lương gia rồi. Ghen chết xuất môi thứ này, thuộc về phản nhân loại nghiên cứu, Lương gia từ nước ngoài vận những vật này tiền đến, sau đó thông qua con đường chạy vào từng cái phú hào trong tay. Trịnh Xuyên nói, đây là một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Cẩm Trình cùng Tứ Hải liều mạng, lưỡng bại câu thương, mà lại Tứ Hải thực lực bây giờ rõ ràng so với chúng ta Cẩm Trình càng mạnh. Cho nên chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của cảnh sát, Hồ Nhạc đi theo Lương gia làm không ít bận sự tình, đầu kia nhân thể mang thuốc liên hành chính làm ưu, cho nên từ cái kia có thể tìm ra đột phá khẩu.
Xuyên Nhi, ngươi làm những thứ này không cần hướng ta giải thích, ngươi là Cẩm Trình Nhị đừng ra, cái kia vẫn là cô ra. Thanh Xà cười hắc hắc vài tiếng. Ngươi ý tứ chính là đại biểu đại ca ý tứ, ta đều hiểu. Trịnh Xuyên dở khóc dở cười, đại ca muốn thật như vậy cho rằng liền tốt. Hắn bây giờ còn chưa nghĩ kỹ làm sao cùng Thẩm Nam giải thích thân phận của mình. Nhạc phụ, ta chính là ngươi trước kia lập thành thông gia từ bé con rể à, ngươi làm sao lại không nhìn ra đâu? Xuyên ca, Xà ca, có nữ tìm đến Xuyên ca. Đúng vào lúc này, một tiểu đệ gõ cửa đi đến. Nữ? Ai? Trịnh Xuyên cảnh giác, gần nhất vẫn bận cùng Lương Siêu xé, không có trêu chọc qua nữ nhân kia a. Nói là họ Lương. Lương Diệu Tâm. Trịnh Xuyên sắc mặt biến đổi, hắn đem trong chén rượu một ngụm chút xuống, sau đó đôi Thanh Xà nói, Xà ca, ta phải đi xem một chút, cô gái này không phải cái gì loại lương thiện. Ngươi đi gọi Lão Kim tới, nếu như nàng thật tại chúng ta chàng tử bên trong náo sự, ta chỉ sợ ngăn không được. Được, ngươi đi đi, ta đi tìm Lão Kim. Thanh Xà gật gật đầu. Lấy lại bình tĩnh, Trịnh Xuyên đến Lương Diệu Tâm chỗ trong bao xương. Chỉ gặp nàng trước mặt liền điểm một chén nước chanh, trừ cái đó ra cũng không có vật gì khác. Sao ngươi lại tới đây? Không dám nhìn thẳng nàng tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt, Trịnh Xuyên cực không được tự nhiên ngồi xuống. Tiêu phí. Lương Diệu Tâm ngắn gọn phun ra hai chữ. Liền uống cái này. Trịnh Xuyên chỉ nước chanh, chúng ta nơi này bao xương thế nhưng là có thấp nhất tiêu phí. Nếu không dạng này, ta mời ngươi uống một chén a. Ta là Phật gia đệ tử, không uống rượu. Lương Diệu Tâm lắc đầu. Ngươi lại không xuất ra. Trịnh Xuyên đối nàng thuyết pháp này biểu thị cực không tín nhiệm, mà lại Phật gia còn không sát sinh, ngươi làm thịt người cùng làm thịt gà không sai biệt lắm. Đừng đổi chủ đề, hôm nay có việc tới tìm ngươi. Lương Diệu Tâm khẽ nhấp một miếng nước chanh, sau đó buông xuống cái chén, nhìn về phía Trịnh Xuyên. Lương Hải Phong một mực không hề rời đi Thiên Hải. Việc này ta cũng là vừa biết, lão hồ ly thật sự là lao gian cự hoạt. Trịnh Xuyên nhịn không được mắng vài câu. Sau đó hắn vội vàng còn nói, thật xin lỗi à, ta không hề có ý xúc phạm ngươi, nhưng Lương Khải Phong là thật quỷ kế đa đoan. Ngươi muốn mắng liền tùy tiện mắng chửi đi, dù sao hắn với ta mà nói cùng cựu nhân không có gì khác biệt. Lương Diệu Tâm nhàn nhạt nói, ngươi cùng mụ mụ ngươi gần nhất còn tốt chứ? Trịnh Xuyên mở ra một bình rượu, rót cho mình một chén, ý đồ để không khí khẩn trương hòa hoãn một điểm. Rất tốt, ta cảm thấy ta cho tới bây giờ đều không có vui vẻ như vậy qua. Lương Diệu Tâm nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng hôm qua Lương Khải Phong tìm ta. Hắn? Tìm ngươi? Trịnh Xuyên lấy làm kinh hãi, lập tức hắn lấy lại bình tĩnh nói, Lương tiểu thư, mặc dù chuyện nhà của ngươi ta không tiện nhúng tay, nhưng ta còn là cảm thấy ngươi hẳn là mang theo Tố Chân A Di rời đi Thiên Hải. Dù sao Lương Khải Phong có cái gì thủ đoạn ngươi là rõ ràng, lần này vì Lương gia không nhận liên lụy, hắn đem mình cháu trai ruột đều đi chết. Ta biết, nhưng ngươi không muốn biết hắn tìm ta là làm nghề gì không? Quan hệ đến ngươi, quan hệ đến Tổng gia. Lương Diệu Tâm nói nghiêm túc. Cái này, Trịnh Xuyên do dự một chút, hắn muốn làm gì? Trên thế giới này bất kỳ vật gì đều là muốn phù hợp phí tổn trao đổi. Lương Diệu Tâm đột nhiên cười một tiếng. Ta cho ngươi biết hắn mục đích, ngươi liền muốn cho ra tương ứng đồ vật, mà lại ta cam đoan tin tức này đối với ngươi mà nói vật siêu trô giá trị, ngươi muốn cái gì? Trịnh Xuyên khẽ cắn môi. Khẩn trương như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không muốn mạng của ngươi. Lương Diệu Tâm nhìn Trịnh Xuyên dáng vẻ khẩn trương, không thể nín được cười bắt đầu. Ta còn là trước nói cho ngươi tin tức này đi. Hắn vẫn là để ta lấy mượn thông gia ngụy trang, tiếp cận ngươi, sau đó đi thẩm gia tìm một kiện đồ vật. Thứ gì? Trịnh Xuyên trong lòng có chút run lên. Trường sinh cướp. Lương Diệu Tâm phun ra ba chữ. Giải, trường sinh cướp là cái gì? Trịnh Xuyên sắc mặt biến hóa, hắn vẫn là giả bộ làm một bộ mê mang cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Một mực nhìn chăm chú lên Trịnh Xuyên biểu lộ Lương Diệu Tâm cười, ngươi biết cái gì là trường sinh kiếp, mà lại thứ này đối ngươi cũng mười phần trọng yếu, đúng không? Chương 375, ngươi đến cưỡng ép ư? Chương 375, ngươi đến cưỡng ép ư? Lương Diệu Tâm, thẩm gia không có thứ ngươi muốn, ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ. Trịnh Xuyên lắc đầu. Giữa chúng ta không có cái gì đại thù lớn oán, tương phản, ta còn giúp qua ngươi, cho nên ngươi vẫn là đoạn mất cái ý niệm này đi. Nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương, nhìn Trịnh Xuyên thần sắc, Lương Diệu Tâm cười ra tiếng, nàng lẩm bẩm nói, có lẽ cái này trường sinh kiếp quan hệ đến ngươi cho yêu người à? Trịnh Xuyên không nói một lời, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lương Diệu Tâm. Lương Diệu Tâm nhíu mày, bởi vì nàng từ Trịnh Xuyên trên thân rõ ràng cảm thấy một tia sát ý, đúng, rất mạnh sát ý. Tại thời khắc này, Trịnh Xuyên là thật nghĩ hết biện pháp giết chết mình. Là thẩm ly trong cổ khối kia bình an thạch chính là trường sinh cướp, thứ này cùng thẩm ly cùng một nhịp thở, mà lại một khi tiết lộ, thẩm ly bảo thế tất sẽ chọc cho đến vô cùng vô tận phiền phức. Cho nên tất cả biết trường sinh cướp nội tình người đều phải chết. Trịnh Xuyên, ta không có ý gì khác, nếu như ta thật đòi ngấp nghé trường sinh kiếp, liền sẽ không tới tìm ngươi nói rõ hết thảy. Lương Diệu Tâm nói. Trịnh Xuyên thở ra một hơi, trên mặt biểu lộ lúc này mới hơi hòa hoãn xuống tới. Mà lại ta cũng chỉ là muốn nói cho ngươi, đã có người chú ý tới trường sinh cướp, thứ này liên quan quá lớn, tại trong tay ai, ai liền sẽ có nguy hiểm. Lương Diệu Tâm nói tiếp. Lương Hải Phong tìm trường sinh cướp là muốn làm gì? Trịnh Xuyên lấy lại bình tĩnh. Cao Thăng. Lương Diệu Tâm phun ra hai chữ, ngươi cũng biết Lương gia hiện tại làm những thứ này hoạt động. Nhưng những chuyện này cũng không phải là vì Lương gia làm, mà là thay Lương gia người giật dây làm bẩn sự tình. Lương gia phía sau mà người mới là Kim tự tháp tổ chức thành viên, mà Lương gia nhiều năm như vậy cũng là vẫn muốn chen vào Kim tự tháp. Nhưng bọn hắn Lương gia bất nhập lưu, căn bản không có tư cách này, cho nên Lương Khải Phong mới có thể đánh trường sinh cướp chủ ý, bởi vì tổ chức muốn khởi động lại tế điện, trường sinh cướp là tất không thể thiếu đồ vật. Minh Bạch.
Trịnh Xuyên chậm rãi gật gật đầu, tìm tới Trường Sinh Thạch, Lương gia liền có thể đưa thân kim tự tháp hệ thống. Năm đó phụ thân tại Vân Thành, tiếp xúc qua Trường Sinh Kiếp, về sau Trường Sinh cướp mất tích, nhưng ở hắn hy sinh vì nhiệm vụ trước, chỉ gặp qua Thẩm Nam. Cho nên một chút thế lực từ đầu đến cuối cho rằng, Trường Sinh cướp ngay tại Thẩm Nam trong tay. Đã nhiều năm như vậy, sự tình sợ là khó giấu giếm được. Cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này, ngươi cùng Lương Khải Phong nhất định là đạt thành thỏa thuận gì a? Trịnh Xuyên nhìn về phía Lương Diệu Tâm, ngươi nói cho ta những thứ này tương đương với cùng hắn xé bỏ hiệp nghị. Ngươi đến cùng muốn từ ta chỗ này được cái gì? Trịnh Xuyên. Lương Diệu Tâm nở nụ cười xinh đẹp, nàng tiến lên trước, bưng lên Trịnh Xuyên vừa rồi uống qua chén rượu kia, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ngươi muốn làm gì? Trịnh Xuyên trong lòng lập tức cảnh giác. Lương Diệu Tâm góp gần như vậy, hắn ngay cả trên người nàng mùi thơm cơ thể đều nghe được. Cô nam quả nữ, mà lại nàng đối với mình tâm tư lại không thế nào thuần lương, này làm sao nghĩ đều không thích hợp a các loại, đây không phải mùi thơm cơ thể, mà là một loại hoa cỏ hương, hoa này cỏ, còn có cái danh tự, gọi ra hồn thảo, thảo, thuốc mê. Tay hắn khẽ động, liền muốn ngồi dậy, nhưng đột nhiên cảm giác trên thân mềm nhũn, thuốc mê hăng hái, trong lúc nhất thời hắn một điểm khí lực cũng không dùng tới. Ta trước đó hướng ngươi đề cập qua. Lương Diệu Tâm du du nói, ta nhìn ngươi người dài coi như không tệ, cho nên muốn hướng ngươi mượn ít đồ, xin cái em bé. Trịnh Xuyên lấy làm kinh hãi, thảo, sớm biết ngươi như thế giáp tâm không tốt. Lương Diệu Tâm buông xuống cái chén, bu lại, dán bảo Trịnh Xuyên trên thân. Trịnh Xuyên lập tức cảm thấy nhuyễn ngọc ôn hương đầy cõi lòng. Đồng thời một đôi tay thuận cổ áo của hắn trượt đến hắn lồng ngực, cặp kia mềm mại không xương tay nhỏ, càng làm cho người cầm giữ không được. Lương Diệu Tâm, Lương Diệu Tâm ngươi dừng tay. Trịnh Xuyên kêu gào, thảo, vừa rồi đã nghe lấy cái kia vị cảm giác không đúng. Quả nhiên vẫn là mắc lửa, Trịnh Xuyên lần đầu tiên trong đời thống hận mình gương mặt này vì cái gì dài đẹp trai như vậy. Phía trước có Hoàng Phủ Ý Hàn, cái này lại xuất hiện một cái Lương Diệu Tâm. Hoàng Phủ Ý Hàn còn tốt, thỉnh thoảng vậy một chút, thế nhưng là trước mắt này đương môn mà là dự định sinh nào sao? Ta không có thời gian chơi với ngươi trò chơi. Lương Diệu Tâm vừa nói vừa vào tay, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp này. Nàng vượt đến Trịnh Xuyên trên thân, đem hắn ép đến ở trên ghế salon. Ta đều không ngại, ngươi hẳn là cũng không ngại a. Mắt thấy áo của mình đều bị giải khai, Trịnh Xuyên gắt gao dắt lấy thắt lưng của mình. Lương Diệu Tâm, ngươi chờ một chút, chúng ta trước làm tốt. Không có gì để nói, nam nữ nha, đơn giản chính là điểm này sự tình. Lương Diệu Tâm cười, mắt thấy Trịnh Xuyên gắt gao nắm chặt lấy đai lưng không thả, tay nàng vừa dùng lực, ba, đánh gãy Trịnh Xuyên đai lưng. Có ai không, cứu mạng a. Trịnh Xuyên gào thét. Ngươi cứ việc hô, ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người tiến đến. Ngoài phòng khách, một đám người gấp xoay quanh, không tốt, Xuyên Nhi ca gặp nguy hiểm, nhanh, nhanh đi để cho người. Thanh Sà nghe xong Trịnh Xuyên gặp nguy hiểm, hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Chạy tới cửa bao xương, nhìn xem đóng chặt cửa bao xương, hắn quát, chuyện gì xảy ra? Trịnh Xuyên đâu? Sà ca, Xuyên ca bị cô nương kia mà cho khóa bên trong, mà lại hắn đang kêu cứu mạng. Có cái tiểu đệ lo lắng nói. Vậy còn chờ gì? Đụng vào. Lăng đầu Thanh A Quý nói liền muốn số cửa. Người chờ một chút. Thanh Sà một tay lấy A Quý lôi trở về, hắn nghi ngờ nói, ta làm sao nghe được thanh âm bên trong có chút không đúng a? Làm sao không đúng Sà ca? Có người hiếu kỳ hỏi. Thanh Sà lỗ tai dán tại trên cửa, nghe được động tĩnh bên trong, thần sắc lập tức biến cổ quái. Sà ca, xông đi vào sao? Một đám huynh đệ ma quyền sát trưởng chuẩn bị phá cửa mà vào. Nói đùa, đây chính là Cẩm Trình xe a, trong này thế nhưng là Xuyên ca tại bọn hắn Cẩm Trình địa bàn, Xuyên ca còn có thể bị một nữ nhân khi dễ rồi. Chờ một chút. Thanh Sà đội vàng ngăn lại, Trịnh Xuyên không có việc gì, các ngươi rút lui trước đi. A. Một đám người trợn tròn mắt. Cái kia, nơi này ta đến xử lý liền tốt, các ngươi tản đi đi. Thanh Sà bất đắc dĩ nói. Nghe không hiểu Sà ca. Rút lui, đều rút lui. Một đám tiểu đệ hai mặt nhìn nhau, từng cái rút lui mở. Nhìn người đi không sai biệt lắm, Thanh Sà quay đầu đối Lao Kim nói, Lao Kim, phá cửa đi. Vừa chạy tới Lao Kim gật gật đầu, sau đó một cước đá vào trên cửa. Vâng. Cửa bao xương bị hắn ngạnh sinh sinh đá băng. Trong bao xương chính diễn ra khó coi một màn, Lương Diệu Tâm nắm lấy Trịnh Xuyên dây lưng, Trịnh Xuyên thì là gắt gao bảo vệ. Thấy có người tiến đến, Lương Diệu Tâm lúc này mới buông lòng ra Trịnh Xuyên. Trịnh Xuyên lúc này mới giải thoát, hắn một thanh kéo căng y phục của mình, giống như là cái bị người khi dễ tiểu tức phụ giống như co lại đến góc tường. Lương Diệu Tâm có chút không vui, nàng nhíu lại lông mày nhìn xem Lão Kim, tại sao lại là ngươi? Ngươi quay giày ngươi lão bản chuyện tốt ngươi biết không? Thật sao? Lão Kim là người, có chút lúng túng nhìn về phía Trịnh Xuyên, vừa rồi xong việc không có. Không có. Trịnh Xuyên vội vàng chỉnh lý tốt quần áo, ngẫm lại câu nói này có chút không đúng, nàng mới vừa rồi không có đạt được. Lão Kim, Sà ca, các ngươi tới vừa vặn. Chương 376, may mắn các ngươi tới kịp thời. Chương 376, may mắn các ngươi tới kịp thời. May các ngươi kịp thời thì đến, đã cứu ta, về sau không cho phép nàng lại đến chúng ta Cẩm Trình sẽ, hiểu chưa? Mắt thấy kế hoạch hôm nay đã bị phá hư, Lương Diệu Tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trịnh Xuyên, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Bất quá, chuyện của chúng ta không xong. Thả ra ngoan thoại, Lương Diệu Tâm sửa sang lại quần áo một chút, sau đó rời đi. Nghĩ thầm vẫn là không có kinh nghiệm, bận tâm hắn cái gì mặt mũi. Lần sau hẳn là trước đào quần. Đưa mắt nhìn nữ nhân này ra cửa, Trịnh Xuyên mới thở dài một hơi. Sà ca, vừa chuyện này, ngoại trừ ngươi cùng Lão Kim, không ai biết ta. Đương nhiên không ai biết. Thanh Sà không biết nên khóc hay cười. Xuyên Nhi, ngươi cái này càng hỗn càng không được à, kém chút bị nữ nhân cho phản sát rồi. Sà ca ngươi tuyệt đối đừng nói, nàng thực lực gì? Trịnh Xuyên một mặt ủy khuất, đổi ngươi, ngươi cũng giống vậy. Xuyên Nhi ngươi cái này có chút vũ nhục người, đổi ta liền theo. Thanh Sa một mặt cười bị uội, bất quá ngươi không dám, ngươi thế nhưng là đại ca cô gia, việc này ngươi muốn để Lily biết, ngươi liền chờ xem. Saka, ngươi biết, ta là bị cưỡng bách, ta cũng cực lực phản kháng. Trịnh Xuyên nghiêm mặt nói, ngươi ra ngoài có thể tuyệt đối đừng nói lung tung. Yên tâm, ngươi thế nào của ta ngươi không biết. Thủ khẩu như mình. Thanh Sa vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Trịnh Xuyên nhìn xem Thanh Sa, thấy thế nào đều cảm giác hắn một bộ không đáng tin cậy dáng vẻ. Lần trước thủ khẩu như mình Chu Tiểu Huy đâu? Quả thật như Trịnh Xuyên sở liệu, hắn còn không có ra hội sở, một bang tiểu huynh đệ liền hướng về phía hắn xì xào bàn tán. Hai người các ngươi, tới đây cho ta. Trịnh Xuyên đưa tay đưa tới hai cái tiểu đệ. Hắn vừa rồi nhìn rõ ràng, hai người này ngay tại cổng bên cạnh nắm bên cạnh cười. Xuyên ca, hai người rất cung kính đi tới. Hai người các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì? Trịnh Xuyên hổ lấy khuôn mặt hỏi. Mặc dù hắn không có nghe được hai người đang thì thầm nói chuyện cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, chuyện này nhất định cùng hắn có quan hệ. Không, không có gì Xuyên ca. Chúng ta lại thảo luận một hồi tan việc ăn cái gì. Hai người ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn thẳng Trịnh Xuyên hai mắt. Huynh đệ, nói dối thời điểm ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn, không dám nhìn thẳng người khác, hai người các ngươi bộ dạng này, điển hình đang nói láo. Trịnh Xuyên dùng một bộ giáo huấn giọng điệu nói, hiện tại nói cho ta, các ngươi đến cùng đang thảo luận cái gì, có cái gì nói thẳng, ta không trách tội các ngươi. Hai người liếc nhau một cái, lúc này mới thận trọng mở miệng, Xuyên ca, ta nghe người ta nói, ngươi vừa rồi tại trong bao xương, kém chút bị nữ cho mạnh. Đúng vậy a, cái kia nữ rất xinh đẹp, vẫn là một cái phú bà. Có chuyện này hay không a Xuyên ca? Hai người ngươi một lời ta một câu hỏi tới bắt quái. Việc này các ngươi là từ đâu nghe nói? Ai truyền tới? Ta xé nát miệng của hắn. Trịnh Xuyên giận dữ. Xuyên ca, cái này, cẩm trình các huynh đệ đều biết ta. Hai người giật nảy mình, bọn hắn là không nghĩ tới Trịnh Xuyên sẽ có lớn như thế phản ứng. Hảo hảo, Thanh Xà, Mạnh Đức. Trịnh Xuyên khí cắn răng nghiến lợi. Cái gì thủ khẩu như mình? Đều là mẹ nó gạt người. Chuyện này Thẩm Ly Bảo Bảo khẳng định đã biết, hắn phải trở về ngẫm lại làm sao hướng Bảo Bảo giải thích. Thật là nghiệp chướng a, vừa về tới nhà, liền nên tiếp Thẩm Ly cái kia có chút cổ quái ánh mắt. Trịnh Xuyên trong lòng giật mình, Thẩm Têu lần này khẳng định xấu thức ăn, đang lúc hắn vắt hết óc nghĩ đến làm sao hướng Bảo Bảo giải thích thời điểm, nàng dẫn đầu lên tiếng. "Trịnh Xuyên, hôm nay tại Cẩm Chính sẽ đã xảy ra chuyện gì?" "A, không, không có a." Trịnh Xuyên không dám nhìn thẳng Bảo Bảo cái kia ánh mắt chất vấn, lắp ba lắp bắp hỏi nói. "Nói thật." Thẩm Ly hừ một tiếng, công ty từ trên xuống dưới đều chuyển khắp, nói ngươi bị một nữ cho đẩy, có chuyện này hay không? "Không có, ta thể tuyệt đối không có." Nhìn xem nàng thanh lãnh ánh mắt, Trịnh Xuyên thanh âm không khỏi yếu đi xuống tới, "Nàng không có là được. Ý kia chính là có chuyện này đi." Thẩm Ly sắc mặt mắt trần có thể thấy trầm xuống. "Bảo Bảo a, ngươi nghe ta giải thích." Trịnh Xuyên dở khóc dở cười, "Việc này thật không trách ta, muốn trách thì trách ta dáng dấp quá đẹp rồi. Ngươi có phải hay không đặc biệt không có cảm giác an toàn? Nhưng ta cam đoan lần này chỉ là cái ngoài ý muốn, thật chỉ là cái ngoài ý muốn." "Ngoài ý muốn thật sao?" Thẩm Ly cầm trong tay một cây chùy thủ, nàng hung tợn nhìn xem Trịnh Xuyên, "Ta lần trước đề nghị ngươi nếu không suy tính một chút." "Đề nghị gì?" Trịnh Xuyên hỏi. "Đem ngươi mặt mình cho trà sát, biến dạng, liền không có người nhớ." "A." Trịnh Xuyên một cái run rẩy, hắn vẻ mặt cầu xin, "Nếu như ngươi cảm giác nghề này đến thông, vậy thì tới đi." Thẩm Ly cầm đao liền hướng Trịnh Xuyên trên mặt hoạch, nhưng đến nửa đường lại ngừng lại. "Được rồi, đùa ngươi chơi đâu." Thu hồi đao trong tay. "A, ngươi không tức giận?" Trịnh Xuyên hơi sững sờ. "Tức cái gì? Lại nói chúng ta sự tình, cha ta đều nói cho ta biết." Thẩm Ly nói. "Đại ca nói với ngươi cái gì rồi?" Trịnh Xuyên hơi kinh hãi. "Nói ta khi còn bé liền định tốt thông gia từ bé." Thẩm Ly nói, "Cha ta thật là đi, một bữa rượu bán đứng ta. Bất quá ta là không thể nào coi trọng một cái chưa từng thấy qua người, ngươi yên tâm đi." Khụ khụ. Trịnh Xuyên không biết nên làm thế nào giải thích tốt, hắn thật muốn trực tiếp nói cho nàng, "Ta, Trịnh Xuyên chính là của ngươi đính hôn đối tượng ai, đáng tiếc, tương lai không xác định nhân tố thật sự là nhiều lắm. Tiết lộ thân phận của mình, đối với hắn, đối Thẩm Ly đều không có chỗ tốt." "Đúng rồi, cha ta để cho ta nói với ngươi một tiếng, hôm nay bắt đầu, ngươi đem đến dưới lầu ở." Thẩm Ly lên lầu thời điểm lại quay đầu nói một tiếng. "Tại sao vậy?" Trịnh Xuyên giật mình, trước đó cùng Thẩm Ly ở sát vách, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ai nhạc phụ đại nhân hắn như thế nguyên một, sau này mình nhưng làm sao bây giờ? "Không biết ta." Thẩm Ly hai tay một đám, ra hiệu mình không hiểu. "Nhạc phụ à, ngươi phòng ta giống như là giống như phòng tặng, ngươi đây là bức ta." A Trịnh Xuyên đập thẳng đùi, trong lòng suy nghĩ, "Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, ngươi bức ta liền sớm để ngươi ôm ngoại tôn." Đúng vào lúc này, Trịnh Xuyên trên điện thoại di động tới cái tin nhắn ngắn. Quản nghiệp hẹn Trịnh Xuyên ra ngoài đàm luận, Trịnh Xuyên trong lòng run lên, xóa tin nhắn, đi ra ngoài. Vẫn như cũng là quán ba đường phố, lao chỉnh quán đồ nhậu nướng. Hiện tại cái giờ này, quán đồ nhậu nướng người không nhiều, quản nghiệp một bàn tiểu đệ chiếm hết cái bàn. Trịnh Xuyên thì là ngồi xuống cùng quản nghiệp sát vách cái bàn, hai người dựa lưng vào nhau. Muốn mấy bình địa, mấy sâu đặc sắc nhỏ xiên, Trịnh Xuyên vừa ăn vừa uống. Hiện tại quản nghiệp từng bước tiếp thủ cầm trình trước kia sinh ý, như quán mỏ, một chút quán ba các loại. "Lão quản, có chuyện gì không?" Trịnh Xuyên rót chén rượu. "Nói với ngươi một tiếng, trước đó tứ hải tại Bắc thôn cứ điểm kia rời." Quản nghiệp Văn Xiên, dù chỉ có cùng hắn cùng Trịnh Xuyên có thể nghe được thanh âm nói. "Rời đi đâu rồi?" Trịnh Xuyên trong lòng khẽ động, lúc đầu đang định tiếp tục điều tra đâu, hiện tại quản nghiệp trực tiếp đem địa điểm nói cho hắn biết. Chương 377, tứ hải động tác kế tiếp. Chương 377, tứ hải động tác kế tiếp. Cẩm Tú Hồ, giữa hồ có cái tiểu đảo, hiện tại Tứ Hải tập đoàn lấy hoàn cảnh khôi phục cùng giữa hồ tiểu trúc hạng mục khai thác danh nghĩa vòng tiểu đảo. Quản nghiệp nói ra, thiết bị đã lên đảo, mà lại mấy ngày gần đây nhất không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cứ điểm cũng nhanh thành lập xong được. Ngươi là thế nào biết đến? Trịnh Xuyên như có điều suy nghĩ hỏi. Lương Siêu mặc dù không có, nhưng ta cùng Tứ Hải quan hệ vẫn còn, cho nên vẫn là phụ trách bọn hắn một chút vận chuyển công việc. Quản nghiệp nói. Minh Bạch, quản tổng. Trịnh Xuyên nâng chén lên nói, Lương Khải Phong người này tâm ngoan thủ lạn, chính ngươi coi chừng. Xác thực tâm ngoan thủ lạn, cháu của mình cũng dám động thủ. Quản nghiệp thở dài một hơi. Cháu trai ruột đều như vậy, huống chi là chúng ta. Hiện tại Tứ Hải Thương hội người người cảm thấy bất an. Quản tổng có thể minh bạch liền tốt, Lương Khải Phong đơn giản phát rồ. Trịnh Xuyên nói, Trịnh tổng, có kiện sự tình, ta muốn cầu ngài hỗ trợ. Quản nghiệp cắn răng. Quản tổng có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, chúng ta bây giờ cũng coi là người một nhà. Trịnh Xuyên nói, ta mặc dù không biết Tứ Hải Thương hội cái kia tiểu phâu trong phòng đến cùng là làm cái gì, nhưng bọn hắn làm sự tình tuyệt đối không đơn giản. Quản nghiệp nghĩ nói, ta hiện tại giúp Tứ Hải làm việc, nhúng chàm những chuyện này, nếu như ngày sau xảy ra chuyện, ta cũng khó thoát liên quan, cho nên. Quản tổng xin yên tâm, ta cùng cảnh sát có chút hợp tác, quản tổng vì ta truyền lại tin tức, cũng coi là có công, chỉ cần ngươi không trực tiếp tham dự, ta cam đoan không có việc gì. Huynh đệ, cảm ơn. Quản nghiệp làm rượu trong ly, huynh đệ ngày sau có làm được cái gì đến lấy ta địa phương, ta nhất định không chối từ. Thật là có sự kiện, nghĩ mời quản tổng hỗ trợ chú ý hạ. Trịnh Xuyên nghĩ nghĩ, tiểu phâu thất sự tình, Hồ Nhạc nhất định cảm kích. Hiện tại chúng ta khuyết thiếu một cái mấu chốt người, người này hiểu rõ Tứ Hải Thương hội liên quan tới phòng giải phẫu hết thảy, Hồ Nhạc là người chọn lựa thích hợp nhất. Nói cho hắn biết, chỉ cần hắn chịu hợp tác với ta, ta có thể bảo đảm hắn không chết. Minh Bạch, ta sẽ giúp ngươi lưu ý một chút, lúc cần thiết, ta cũng sẽ tiếp xúc với hắn, đem ngươi ý tứ nói một chút. Quản nghiệp nhẹ nhàng gật đầu. Riêng phần mình nâng chén ra hiệu, sau đó uống một hơi cạn sạch, Trịnh Xuyên uống một hớp làm trong chén rượu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Cùng Lao Trình lên tiếng chào hỏi, Trịnh Xuyên chạy tới Lao Kim dê canh cửa hàng. Lao Kim hiện tại ngay tại chặt lấy dê xương, một ngụm nồi lớn bên trong tất cả đều là màu ngà sữa dê canh. Trong nồi ngay tại ngực bốc lên bọt trắng, nhìn cho tới chưa dê canh hiện tại hương khí nhào người. Tới. Lao Kim thả ra trong tay dao chặt xương, hướng về phía Trịnh Xuyên mỉm cười. Lao Kim, hôm nay tới tìm ngươi, là có chút vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Trịnh Xuyên lấy ra tố chân đưa mình quyển kia Thái Hỏa Huyền Hơi Thở Quyết. Đây là một môn hô hấp thổ nạp công phu, ngươi từ chỗ nào tới? Lao Kim mở sách nhìn mấy lần, hơi kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Xuyên. Lương Diệu Tâm mẫu thân tặng cho ta. Đúng là một môn hô hấp thổ nạp công phu, ta gần nhất cũng một mực tại ấn lên mặt thổ nạp pháp luyện tập. Trịnh Xuyên nói, nhưng ta luôn cảm giác không có tác dụng gì, cho nên nghĩ đến thỉnh giáo một chút ngươi, nhìn xem có cần thiết hay không tiếp tục luyện tiếp. Những pháp môn này đều là từ đạo gia trong điển tịch tổng kết ra. Lao Kim bên cạnh đảo nhìn vừa nói, nếu như không sai, phía trên là lấy 6 chữ khí quyết làm cơ sở, kết hợp minh sinh 8 phạt động tác, chỗ tổng kết ra nội ngoại kiêm tu công pháp. Cái này hạch tâm ở chỗ tiên tiên nguyên khí luận, lại lấy 6 chữ quyết chiếu rọi phế phủ, đặc biệt phù hợp ngươi. Thật. Trịnh Xuyên thần sắc hơi kinh ngạc. Đương nhiên là thật, tố chân xuất thân đạo gia, hơn nữa còn là Lương Diệu Tâm mẫu thân, nàng đem thứ này cho ngươi, là thật đem ngươi trở thành con rể nhìn. Lao Kim chứng chặt đàng hoàng mà nói. Lao Kim ngươi, thật hết chuyện để nói. Trịnh Xuyên có chút im lặng, ta là luyện tập một đoạn thời gian, cảm giác không có tác dụng gì, cho nên nghĩ đến tỉnh giáo một chút ngươi. Vậy ngươi hỏi nhầm người. Lao Kim lắc đầu, ta là Phật gia đệ tử, chiêu số càng có khuynh hướng đại khai đại hợp. Đối với hô hấp thổ nạp, thai tức điều tức pháp môn không quá am hiểu, nếu như ngươi thật sự có chỗ nào không hiểu, liền đi trực tiếp thỉnh giáo tố chân đi. Ta đi thỉnh giáo nàng. Trịnh Xuyên cười khan hai tiếng, đánh chết ta đều không đi. Nói đùa, hắn đời này chưa thấy qua nữ nhân nào giống Lương Diệu Tâm đồng dạng sinh nào, hắn hiện tại tìm tố chân, còn không phải dê vào miệng cọp. Buổi chiều, ưu tĩnh trong tiểu viện, Trịnh Xuyên vẫn là tới bái phòng tố chân. Đến một lần hắn đúng là muốn làm rõ ràng Thái Hỏa Huyền Khí quyết thuật đồ vật hắn có hay không luyện sai. Thứ hai cũng là nghĩ ở trước mặt cùng Lương Diệu Tâm nói rõ ràng, miễn cho này nương môn mà mỗi ngày ngấp nghé thân thể của mình. Đương nhiên, hắn không phải một mình một người tới, hắn không có lá gan này. Trước sau mang theo mấy người, Lao Kim cùng Lăng Đầu Thanh A Quý đều tại. Nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, kẹt kẹt, cửa vừa mở ra, Lương Diệu Tâm đi ra. "A, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn thấy Trịnh Xuyên, Lương Diệu Tâm có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Nàng một đôi Diệu Tâm sóng ngầm phun trào, trực câu câu rơi xuống Trịnh Xuyên trên thân. Trịnh Xuyên cảnh giác lui về phía sau mấy bước, cùng nàng kéo ra một điểm khoảng cách, lấy lại bình tĩnh nói, "Ta tới bái phòng tố chân nữ sĩ, ngươi đừng làm loạn. Tới gặp mẹ ta." Lương Diệu Tâm nghe vậy cười, bên nàng mở thân thể nhường đường, "Vào đi." Trịnh Xuyên lấy hết dũng khí, xác nhận người đứng phía sau một mực đi theo, lúc này mới vào cửa. Tiến vào tiểu viện, trong lòng của hắn bồn chồn, đi theo Lương Diệu Tâm đằng sau, cùng nàng bảo trì tương đương khoảng cách. Sợ nàng đột nhiên thú tính đại phát đem hắn giải quyết tại chỗ. Lương Diệu Tâm vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Trịnh Xuyên cách nàng thật xa, không khỏi lườm hắn một cái. Ngươi cách ta xa như vậy làm gì? Ta sợ hãi. Trịnh Xuyên thành thành thật thật trả lời. Sợ cái gì? Lương Diệu Tâm hỏi. Ta sợ ngươi sẽ ăn ta. Trịnh Xuyên nghiêm túc mà nói. Lương Diệu Tâm nhịn không được phốc cười ra tiếng, ngươi yên tâm đi, đây là mẹ ta thanh tu địa phương. Ta liền xem như thế nào đi nữa, cũng sẽ không ở nơi này đem ngươi như thế nào. Nghe vậy Trịnh Xuyên lúc này mới thoáng yên lòng, nhưng hắn vẫn là một chút cũng không có buông lòng cảnh giác. Đi theo Trịnh Xuyên đến bên trong, Tố Chân mỉm cười, tới. A Di tốt, ta hôm nay tới, là có chút sự tình muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Trịnh Xuyên nói. Ngồi, Diệu Tâm,
Ngươi đi pha ấm trà.
Tố Chân buông xuống trong tay sách. Lương Diệu Tâm gật gật đầu, quay người rời đi. Nhìn nàng nhu thuận bộ dáng, Trịnh Xuyên cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Lương Diệu Tâm cùng đêm qua nữ bạo lòng, đơn giản không phải một người nha.
A Di, ngươi cho ta quyển sách này, ta trở về nghiên cứu thật lâu, cũng nhìn hồi lâu.
Trịnh Xuyên lấy ra quyển sách kia, ta cũng chiếu vào phương pháp phía trên hô hấp thổ nạp, nhưng là trước mắt cũng không có cảm ứng được trong sách nói tới tiểu chu thiên tuần hoàn, đại chu thiên quán thông.
Chương 378, ngươi có điểm tâm gấp. Chương 378, ngươi có điểm tâm gấp. Ngươi đứa nhỏ này có điểm tâm gấp à?
Tố Chân tiện tiện cười một tiếng, Thái Hòa Huyền hơi thở quyết lấy 6 chữ khí quyết làm cơ sở, suy ứng là gan, a ứng tâm, hô ứng tỷ, dơ lên nâng bầu trời, khơi thông tam tiêu khí cơ. Cần đạt tới 3 điều hợp nhất phương sẽ có khí cảm, về sau mới có thể đạt tới 3 khí một nguyên cảnh giới, tức khí cảm, khí thông, hóa khí, nguyên hợp. Cái này, bằng vào ta tư chất, A Di cảm thấy cần bao lâu?
Trịnh Xuyên hỏi.
10 năm tu hành mới có tiểu thành, 20 năm tức đại thành.
Tố Chân nói.
20 năm. Trịnh Xuyên nghe vậy người đều ngộp. Dựa vào, còn tưởng rằng mình giống trong tiểu thuyết như thế, mình gặp được cao nhân, đạt được bí tịch võ công, học được võ học cao thâm đâu. Kết quả còn muốn luyện 20 năm.
Không được, quá lâu, thật quá lâu.
Đúng, 20 năm, bất quá, cũng không phải không có đường tắt.
Tố Chân du du mà nói.
Có cái gì đường tắt?
Trịnh Xuyên hỏi.
Có người so ngươi sửa sớm đi 20 năm, tại khí hải đan điền ngưng tụ thành một ngụm tiên tiên chi khí, đem cái này miệng tiên tiên chi khí cho ngươi, ngươi lại lĩnh ngộ quán thông, sau đó liền có thể ít 20 năm khổ tu.
Tố Chân cười nói.
Trịnh Xuyên có chút bất đắc dĩ án lấy đầu, cái này nói tương đương nói là không nói nha.
Hảo hảo, ta hiểu được, sau này trở về ta nhất định sẽ siêng năng luyện tập.
Trịnh Xuyên gật gật đầu. Nghe được Trịnh Xuyên trong giọng nói qua loa, Tố Chân mỉm cười, nhất định phải cố gắng, liền xem như luyện không đến đại thành, chí ít cũng có thể kéo dài tuổi thọ.
Trịnh Xuyên, ngươi tới vừa bạn, có kiện sự tình, ta nghĩ xin ngươi rút một tay.
Tố Chân chuyển hướng chủ đề.
Ngài nói.
Trịnh Xuyên chăm chú nghe.
Trên thế giới này, ta không có gì lo lắng.
Tố Chân cười nói, chỉ có Diệu Tâm.
A Di, ngài cái này không cần thiết lo lắng lo âu, ngươi nhất định là sống lâu trăm tuổi.
Trịnh Xuyên cảnh giác.
Quen thuộc phối phương, quen thuộc xáo lộ, hắn thậm chí có thể dự phán Tố Chân sau đó nói cái gì.
Sống lâu trăm tuổi không khó, nhưng với ta mà nói lại là một loại yêu cầu xa vời.
Tố Chân nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Kỳ thật có kiện sự tình ta một mực không thể nói cho Diệu Tâm, ta khoảng cách đại nạn cũng không lâu.
A Di, lời này của ngươi lại là từ đâu mà đến?
Trịnh Xuyên lấy làm kinh hãi.
Tố Chân mỉm cười, nhân sinh giữa thiên địa, như thời gian qua nhanh, cuối cùng cũng phải có một ngày như vậy.
Trịnh Xuyên kinh ngạc nhìn Tố Chân, không biết nói cái gì cho phải.
Liền không có biện pháp gì, có thể lẩn tránh được không?
Có thể lẩn tránh được, nhưng hết thảy đủ loại, tất cả đều là thiên mệnh chỗ xu thế, ta như né qua một kiếp này, sinh ra nhân quả, sẽ thể hiện tại Diệu Tâm trên thân.
Tố Chân nhàn nhạt nói, ta chỗ không bỏ xuống được người, cũng chỉ có Diệu Tâm, cho nên nếu ta không tại, mời Trịnh tổng hao tổn nhiều tâm trí.
Kỳ thật ngươi có thể rời đi thiên hải, rời xa đây không phải là?
Trịnh Xuyên ánh mắt phức tạp.
Đi thẳng một mạch là dễ dàng nhất, nhưng cũng là nhất hành vi hèn nhát.
Tố Chân tiện tiện cười một tiếng, ta biết Trịnh tổng cũng là vì ta tốt, nhưng phần này tâm ý, Tố Chân tâm lĩnh.
Bất kể như thế nào, ta còn là lựa chọn trực diện kiếp số, bởi vì chỉ có dạng này, Diệu Tâm mới có thể trưởng thành, mà ta coi như dầu gì, cũng muốn băng rơi hắn Lương Khải Phong hai bên rằng.
Trịnh Xuyên thở dài một hơi, hắn hiểu rõ Tố Chân ý nghĩ.
Nàng nguyên bản có cuộc sống rất tốt, nhưng lại bị Lương Khải Phong làm hỏng.
Mà nàng hiện tại đã là thiên mệnh chi niên, xem cả đời này, chỉ sợ chỉ có Lương Diệu Tâm mới là nàng cả đời này duy nhất sát thái.
Để nàng đi nén giận, đi trốn tránh, nàng làm không được.
Dù cho người nàng vi ngôn nhẹ, cũng muốn liều mạng cuối cùng một hơi, cùng Lương Khải Phong không chết không thôi.
Thế nhưng là nàng có nghĩ tới không, nếu như nàng thật đi, cái kia Lương Diệu Tâm nên có bao nhiêu thương tâm.
Mẹ ta nói cho người cái gì?
Rời đi thời điểm, Lương Diệu Tâm có chút hiếu kỳ hỏi Trịnh Xuyên.
Ta chờ ngươi pha trà chờ đến đi cũng không uống bên trên một ngụm.
Trịnh Xuyên có chút ưu oán.
Mẹ ta cái kia rõ ràng là muốn đẩy ra ta à, ta còn thực sự cho người pha trà.
Lương Diệu Tâm trợn nhìn Trịnh Xuyên một chút, ta muốn đi bảo, chẳng phải là lộ vẻ tự chuốc nhục nhã rồi.
Lương Diệu Tâm, có chính sự nói cho ngươi.
Trịnh Xuyên biểu lộ nghiêm túc.
Cái gì chính sự?
Ngươi nghĩ thông suốt,
cho ta mượn cái loại.
Lương Diệu Tâm hiếu kỳ hỏi.
Ngươi
có thể hay không bình thường điểm?
Trịnh Xuyên hai tay che ngực, theo bản năng lui một bước.
Nữ nhân này là thật dám sinh nào người, hắn cũng phải cẩn thận.
Ngươi đừng như vậy, ngươi lại không lỗ lã, phản ứng lớn như vậy làm gì?
Lương Diệu Tâm có chút bất đắc dĩ.
Nói chính sự, ngươi
dẫn mẹ ngươi rời đi thiên hải đi, thiên hải là cái nơi thị phi.
Trịnh Xuyên nói.
Mạng sống con người bản chất, tức là số mệnh tính cực khổ.
Lương Diệu Tâm du du nói, hết thảy không phải là, đều là nghiệp lực cùng luân hồi phát tác.
Ngươi chỉ cần có tham lam cùng chấp niệm, liền mãi mãi cũng không thể thoát khỏi không phải là cùng cực khổ, cho nên ta có thể đi đến đi đâu.
Trịnh Xuyên ha to miệng, hắn vốn định khuyên nàng rời đi, nhưng hắn phát hiện mình không có nàng có thể nói.
Trịnh Xuyên, ta biết ngươi vì tốt cho ta cũng cảm ơn ngươi.
Lương Diệu Tâm nhẹ nói, ta thiếu ngươi một cái mạng, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta lập trường.
Lương Diệu Tâm dừng lại, nhìn về phía Trịnh Xuyên.
Cảm ơn ngươi, nhưng chân tâm khuyên ngươi mang theo mẫu thân ngươi rời đi thiên hải.
Trịnh Xuyên nói, Lương Khải Phong ngay cả mình cháu trai ruột đều có thể vứt bỏ.
Người đứng bên cạnh hắn, với hắn mà nói chỉ sợ đều là dùng chi tức vứt bỏ quân cờ.
Ngươi coi như không vì chính ngươi cân nhắc, cũng vì mụ mụ ngươi suy tính một chút, được không?
Lương Diệu Tâm rốt cục có chỗ động dung, nàng lộ ra một bộ vẻ cân nhắc. Cuối cùng nhìn về phía Trịnh Xuyên, "Trịnh Xuyên, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng, chớ cùng ta làm trò bí hiểm. Hôm nay mụ mụ ngươi nói nàng đại nạn sắp tới." Trịnh Xuyên bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế, "Ta không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, cho nên..."
"Ngươi nói cái gì?"
Lương Diệu Tâm thần sắc cuối cùng vẫn là thay đổi, nàng lẩm bẩm nói, "Đại nạn sắp tới."
"Đúng, cho nên Lương Diệu Tâm, nếu như ngươi nhớ nàng bình yên vô sự, liền mang theo nàng rời đi chỗ thị phi này, mãi mãi cũng đừng trở về."
Trịnh Xuyên nói. Lương Diệu Tâm quay người, thật nhanh hướng trong tiểu viện chạy tới. Nước mắt của nàng tràn mi mà ra, nàng cùng mụ mụ mới qua vài ngày nữa bình tĩnh thời gian, nàng không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nàng cũng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương mụ mụ. Đột nhiên, nàng ngừng lại, nàng dương mắt, nhìn sang một bên hai tên du khách. Đây là một đôi tuổi trẻ tiểu tình nữ, một nam một nữ, hết sức trẻ tuổi, thoạt nhìn như là ở trường sinh viên. Ngọn núi này chưa khai phát, tới đây lư hữu cũng có, nhưng là cũng không nhiều. Hai người nhìn như cùng bình thường lư hữu không khác, nhưng Lương Diệu Tâm vẫn là liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe. Nên tiếp Lương Diệu Tâm ánh mắt sắc bén, trong lòng hai người run lên, quay đầu bước đi. "Bây giờ nghĩ đi, có phải hay không đã hơi trễ rồi?" Lương Diệu Tâm xâm nhiên thanh âm từ phía sau hai người vang lên. Hai người thần sắc đều hơi hơi cứng đờ, sau đó không hẹn mà cùng xoay người, đồng thời tay phải mò về bên hông. Chương 379, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Chương 379, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Một bóng người hiện lên, trong chốc lát sát cơ đột khởi, Lương Diệu Tâm thân hình trong nháy mắt liền tới. Hai tay kết ấn, như điện quang hỏa thạch từ hai người hết hầu chỗ lướt qua. Thân hình của hai người bỗng nhiên cứng đờ, ngẩn ở tại chỗ cũng không nhúc đích. Lập tức hai người bịch một tiếng ngã trên mặt đất, thân hình không ngừng co quắp. Chỉ chốc lát sau, hai người liền cũng không nhúc đích. Mà một người trong đó cắm ở bên hông tay lơ đãng lộ ra, rõ ràng là một khẩu súng. Lại có một người đi đường đi ngang qua nơi này, nhìn thấy cảnh tượng như thế này không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn quay đầu liền chạy. Lương Diệu Tâm thân hình lóe lên, tay phải kết ấn, thiền tâm một chỉ liền muốn kết thúc đối phương tính mệnh, để lại người sống. Trịnh Xuyên vội vàng hô. Nghe được Trịnh Xuyên, Lương Diệu Tâm động tác có chỗ chần chờ, lập tức tay phải lệnh ra, ngạnh sinh sinh từ đối phương đầu biên giới chỗ sát qua đi. Phúc, đối phương sau lưng cây phịch một tiếng kịch liệt lắc lư bắt đầu. Gia hỏa này bị hù đặt mông té ngồi trên mặt đất, Lương Diệu Tâm đi lên trước, đưa tay níu lấy cổ áo của hắn cho nhấc lên. "Ai bảo ngươi tới?" Lương Diệu Tâm trong giọng nói ngậm lấy một tia sát ý, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chính là tới du lịch." Nam nhân dọa đến run lẩy bẩy. Trịnh Xuyên đưa tay tại trong ngực hắn mò ra một khẩu súng, đè vào đầu của nam nhân bên trên, "Vậy thanh thương này, nhất định cũng là đồ chơi đi. Ta đếm tới ba, ngươi không nói thật, ta coi như nổ súng." Trịnh Xuyên mở miệng, "Ba." Trực tiếp răng rắc một tiếng khẩu súng lên đạn, liền muốn bóc cò. "Ta nói, đừng nổ súng, ta nói." Nam nhân bị hù tè ra quần, hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói ra tình hình thực tế, ta là Lương lão phái tới." "Mục đích đâu?" Trịnh Xuyên luốt luốt súng trong tay, chậm rãi hỏi. "Dám." "Dám thị Lương tiểu thư cùng nàng mụ mụ độc tính." Nam nhân ấp a ấp cùng nói. "Trừ bọn ngươi ra ba cái, còn có hay không những người khác?" Trịnh Xuyên lại hỏi. "Chỉ cần là xuất hiện ở người nơi này, đều là tứ hải thương hội người." Nam nhân một câu để Lương Diệu Tâm một trái tim trầm xuống. Nàng tay phải vồ một cái, hàng ma sử xuất hiện trong tay hàng ma sử nhẹ nhàng nhoáng một cái, hai đầu kim liên duỗi dài kéo dài. "Uy, việc này giao cho ta được hay không? Ngươi đừng đã ngộ thương người." Trịnh Xuyên nhướng mày. "Này nương môn mà, mặc dù nói tin vật, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một tia ma tính, thật độc thủ, nàng cũng sẽ không có cái gì lòng từ bi a." Lương Khải Phong quả nhiên vẫn là không yên lòng hai mẹ con này, thế lực của hắn thẩm thấu tiểu viện phụ cận, lui tới du khách, đi ngang qua lái xe, rõ ràng đều là tứ hải thương hội người. Lương Diệu Tâm cũng không trả lời, nên tiếp đối diện đi tới mấy cái du khách trang phục người, trong tay nàng hàng ma sử không chút do dự ném ra. "Phanh!" Giang giác. Nương theo lấy vài tiếng kêu thảm, mấy cái này du khách trang phục người ứng thanh ngã xuống đất. Trong tay nàng hàng ma sử quán chú Phật môn chi lực, nặng nề vô cùng, tựa như là trọng côn, một côn ném ra, tất có một người ứng thanh ngã xuống đất. Lương Diệu Tâm như là hổ vào bầy dê, đại khai sát giới, trong tay hàng ma sử nhìn như lộn xộn huy động, nhưng mỗi một lần bùng ra, tất có tử thương. Rất nhanh, nổ ngang trên đất nằm mười mấy người, còn sót lại thì là hù chạy. Tên địa quỷ gối trên mặt đất nam nhân trở về từ coi chết, hắn ngốc nhìn trước mắt một màn này, lâm vào trong lúc khiếp sợ. "Đừng ngốc quỷ, cho nhà ngươi chủ tử gọi điện thoại đi." Trịnh Xuyên đá hắn một cước, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Há miệng run rẩy lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số, sau đó nơm nớp lo sợ nói, "Lao ra, ta, chúng ta bại lộ." Điện thoại một phía khác có một lát trầm mặc, sau đó Lương Khải Phong thanh âm chuyển tới, "Để Diệu Tâm nghe đi."
"Lương Khải Phong, ngươi quả nhiên không tuân thủ hứa hẹn."
Lương Diệu Tâm lạnh lùng nói, "Đã dạng này, vậy chúng ta ở giữa ước định như vậy hết hiệu lực. Hôm nay bắt đầu, dám lại để cho ta tại tiểu viện phụ cận nhìn thấy bất cứ người nào, ta đều sẽ trực tiếp giết."
"Diệu Tâm a, chúng ta chỉ sợ là có chút hiểu lầm."
Lương Khải Phong cười ha hả nói, "Ta là lo lắng mẹ con các ngươi an toàn, cho nên liền tăng thêm ít nhân thủ đi che chở. Ngươi nếu là không thích, ta để bọn hắn về sau đều rút về đến chính là."
Lương Diệu Tâm không nói một lời, trở tay ngã điện thoại, hướng về phía quỳ trên mặt đất nam nhân kia âm thanh lạnh lùng nói, "Lan." Nam nhân kia bị hù tè ra quần rời đi nơi này, nhìn xem ngã đầy đất, không chết cũng bị thương người, Trịnh Xuyên trong lòng cũng tuôn ra thấy lạnh cả người. Nữ nhân này, hung ác thời điểm là thật hung ác, ta tìm người xử lý một chút đi, Lương Khải Phong người này sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên, hiện tại ngươi tốt nhất mang lên mụ mụ ngươi, rời đi thiên hải nơi thị phi này."
Trịnh Xuyên nói.
Lương Diệu Tâm gật gật đầu,
sau đó quay người về tới trong tiểu viện, bóng lưng của nàng nhìn có chút nặng nề. Trịnh Xuyên thở dài một hơi, sau đó để cho người ta đến xử lý chuyện nơi đây. Cẩm Tú Hồ. Hiện tại Cẩm Tú Hồ, từ khi hoàn cảnh bị phá hư về sau liền bị vây quanh bắt đầu. Bên ngoài đã phủ lên hoàn cảnh khôi phục bằng hiệu, thông hướng Cẩm Tú Hồ chỉ có một con đường. Mà trên con đường này, một cái sắt lá đại môn bị vây cực kỳ chặt chẽ, ngày thường chỉ có chỉ định xe hoặc là người mới có thể tiến vào. Trung Điệp vô bàn một cái, Lương Khải Phong đưa điện thoại di động cho ném tới một bên. Hắn án lấy cái chán, nhắm mắt lại, rất có vài phần đau đầu dáng vẻ. Lao ra, tiểu thư bên kia, sợ là không bị khống chế. Cố quản gia ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Mà lại tiểu thư cùng Trịnh Xuyên quan hệ lại có chút không minh bạch, cho nên. Ha ha, đến cùng là trưởng thành, cánh cũng cứng rắn. Lương Khải Phong chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu, trạng thái tinh thần so với trước kia kém rất nhiều. Lương gia nhìn như gia đại nghiệp đại, tại Thiên Nam hành tỉnh có thể đi ngang, nhưng trên thực tế cũng bất quá là của người khác một con chó. Gần nhất ghen chết xuất môi nhu cầu lượng bạo tăng, Bắc thôn vừa ra vấn đề tương đương với nói trong nước hết hàng. Cho nên người ở phía trên gây áp lực cũng lớn, Lương Khải Phong không thể không tự thân xuất mã, đi giải quyết chuyển vận vấn đề. Trước mắt không có tốt hơn hình thức, chỉ có thể tiếp tục sử dụng trước đó phương thức. Hắn hiện tại bức thiết muốn làm đến trường sinh tiếp, dạng này hắn liền có thể thoát khỏi trước mắt hết thảy. Chỉ tiếc, hiện tại Lương Diệu Tâm đã không kiểm soát. Lao ra, muốn cho tiểu thư nghe lời kỳ thật rất đơn giản, càng đến lúc này, càng là không thể thả mặc nàng tự do. Cố quản gia cấp ra đề nghị, nếu như muốn để nàng khuất phục, chỉ sợ chỉ có thể ủy khuất một chút phu nhân. Lương Khải Phong gật gật đầu, hắn chậm rãi đứng lên, đi chuẩn bị một chút đi, tận lực không thương tổn đến nàng. Minh bạch. Cố quản gia gật gật đầu, Lương lão, tại Tứ Hải Sơn trang phóng hỏa người, có mặt mày, hẳn là cầm trình người làm. Tốt, tốt, Thẩm Nam ngươi có gan, dám đốt ta Tứ Hải Sơn trang. Lương Khải Phong giận quá mà cười, đã rằng này, giới này thiên tự minh hội, ngay tại Thiên Hải cử hành đi. Thả ra tứ tượng lệnh, để thiên tự thập bát môn bên trong tứ tượng tổng môn người phụ trách ngày nữa biển.